Không phải, ta không có trộm đồ, là hiểu lầm. Trần Hạo là ta vừa mới gặp phải bằng hữu, chúng ta căn bản. Đinh Phỉ Phỉ cấp thiết giải thích, nhưng là chưa nói xong đã bị Trần Hạo đã cắt đứt. Trần Hạo tiến lên hai bước che ở trước mặt nàng, không có xem về sau bảo an, mà là nhìn về phía chủ quán. Hắn lúc này mặt không hề cảm xúc, thế nhưng là để lộ ra thấy lạnh cả người. Ngươi biết ngươi nói như vậy, sẽ cho ngươi mang đến hậu quả gì sao? Trần Hạo cảm thấy trước đó quyết định cho bọn họ trừng phạt vẫn là quá thấp rồi. Có mấy người chính là như vậy một bộ sắc mặt, khi thế yếu thời điểm có thể khi, làm, rùa đen. Nhìn thấy người mình có thêm vừa muốn trả đũa. Này, các ngươi đi với ta phòng an ninh một chuyến, nếu như xác định là ăn cắp, chúng ta sẽ chuyển giao đồn công an xử lý. Dẫn đầu bảo an đến đây thời điểm thấy thế nào cũng không cảm thấy được Trần Hạo sẽ là tiểu đâu, nhưng là nghe được chủ quán lời nói, thêm vào Trần Hạo lúc này ngữ khí, hắn cảm thấy tất yếu mang theo mấy người trở lại điều tra một cái. Tại hắn nói cho tới khi nào xong, sau lưng mấy cái bảo an đã vây quanh. Trần Hạo, chuyện này. Đinh Phỉ Phỉ khẩn trương lôi kéo Trần Hạo quần áo. Không phải sợ, Trần Hạo sẽ xử lý tốt. Yên tâm đi. Lưu Thiên Thiên đột nhiên đi tới ôm Đinh Phỉ Phỉ một cánh tay, an ủi nói ra. Phỉ Phỉ, đây là Thiên Thiên, bạn gái của ta. Trần Hạo dứt khoát giới thiệu. Sớm một chút làm cho nàng biết cũng tốt. Ngậy. Bạn gái. Trần Hạo có bạn gái. Cũng đúng. Trần Hạo ưu tú như vậy, có nữ bằng hữu cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng cảm giác trong lòng có chút mất mát. Nàng cùng Trần Hạo kỳ thực chỉ là bằng hữu bình thường, hai người ở quê hương tán gẫu thời điểm, cảm giác đối phương đều rất tốt, lẫn nhau có hảo cảm rất bình thường. Hơn nữa Lưu Thiên Thiên thật sự rất đẹp, chẳng trách Trần Hạo sẽ đi cùng với nàng. Nếu như mình cũng gặp phải một cái cùng Trần Hạo như thế tốt con trai, nói không chắc cũng sẽ lựa chọn yêu thương. Vừa nãy là nàng yếu đuối nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm, Trần Hạo xuất hiện, nàng không nhịn được liền ôm Trần Hạo khóc một hồi. Nếu Trần Hạo đã có bạn gái, nàng kia chỉ có thể chúc phúc. Chào ngươi. Đinh Phỉ Phỉ gượng ép cười cười. Dù sao trong lòng nàng lúc này cũng không hơn gì. Hừm, ngươi tốt, chúng ta trước tiên đứng ở một bên, để Trần Hạo xử lý. Chờ một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Lưu Thiên Thiên rất hiểu ý, nàng sẽ không cho là Đinh Phỉ Phỉ sẽ ăn cắp, Đinh Phỉ Phỉ khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy là cô gái tốt. Nàng cũng không lo lắng Trần Hạo sẽ không bắt được việc này, Trần Hạo trong lòng nàng, chính là không gì không làm được. Phỉ Phỉ, ngươi cùng Thiên Thiên trước tiên đứng ở một bên, không có chuyện gì. Trần Hạo cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, đồng thời cũng đúng, cũng đối, Thiên Thiên biểu hiện rất hài lòng. Không có không giải thích được liền đen, trái lại rất biết chiếu cố người. Việc này bởi vì nàng tin tưởng Trần Hạo. Hừm, ngươi cẩn thận chút. Đinh Phỉ Phỉ đối với Trần Hạo hiểu rõ không sâu, bất quá Trần Hạo đã từng đã cứu nàng, tại gặp phải tiểu lưu manh thời điểm, Trần Hạo dũng cảm đứng ra, mới khiến cho nàng đối với Trần Hạo khắc sâu ấn tượng. Nàng không biết Trần Hạo hiện tại nên xử lý như thế nào, thế nhưng hắn cũng lựa chọn tin tưởng Trần Hạo. Nhìn thấy Trần Hạo bên người đứng hai cái thiên kiều bách mỹ tuyệt thế giai nhân, còn tại như không có chuyện gì xảy ra lẫn nhau nói chuyện, an ủi. Điều này làm cho mấy cái bảo vệ an đôn là trong lòng có chút nén giận. Xin mời các ngươi đi với ta phòng an ninh hiệp trợ điều tra, không nên nỗ lực phản kháng. Nhìn thấy hai nữ đi tới một bên, bảo an cho rằng Trần Hạo muốn động thủ. Các ngươi trước tiên đứng một bên, chờ ta xử lý xong, các ngươi lại xử lý. Trần Hạo không để ý tới mấy cái bảo an, đối với bọn họ tùy ý nói một câu. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Bảo an đoán không ra Trần Hạo ý tứ, nhất thời đã nghĩ tới khống chế Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy bảo an tiến lên, tay trái nhanh như tia chớp quát lên trên bả vai của hắn. Bảo an còn không phản ứng lại, liền cảm thấy trên người thật giống bị đè ép nặng ngàn cân vật giống như vậy, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống. Lời của ta nói, các ngươi hiểu chưa? Trần Hạo nhìn bảo an đầu mục, bình tĩnh nói, chúng ta rõ ràng, xin ngươi cũng muốn cho chúng ta khó làm. An ninh này gật liên tục mấy lần đầu, hắn cảm giác Trần Hạo căn bản cũng không phải là người bình thường, một cái tay tại trên người mình vỗ một cái, đều có thể làm cho mình hầu như quỳ xuống, nếu như lại dùng sức một điểm, sẽ bị đập toàn thân tan vỡ rồi. Nhìn thấy dẫn đầu mồ hôi lạnh trên đầu, còn có dẫn đầu truyền đạt ánh mắt, mấy cái khác bảo an lĩnh hội không hề động thủ. Nơi này là Vương phụ tỉnh, sát vách chính là, lại sát vách chính là Trung Nam Hải, bọn họ không giống phổ thông thương trường bảo an, hiểu nhiều lắm, cũng quy củ nhiều. Trần Hạo dễ dàng để mấy cái bảo an nghe lời, người ở chỗ này tựa hồ đều nhận ra được Trần Hạo không phải một người bình thường thanh niên. Giải quyết bảo an, Trần Hạo xoay người nhìn Thiên Thiên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi không dám nói cho ta biết bạn trai ngươi là ai, phải hay không sợ sự tình bại lộ? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phiên Phiên từ Trần Hạo trong giọng nói tựa hồ cảm giác được không rõ khí tức. Trần Hạo từ ra trận liền vẫn luôn là chiếm cứ này chủ động địa vị. Liên thương trường bảo vệ An Đô nghe hắn lời nói, điều này làm cho làm việc trái với lương tâm trong lòng nàng phi thường bất an. Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi biết tiệm này ông chủ sao? Trần Hạo đối với Phiên Phiên cách nói không để ý lắm, tiếp tục hỏi. Ta không quen biết, ta chỉ là tùy tiện đi dạo phố, đi tới nơi này, muốn mua ý đồ. Phiên Phiên trong lòng run lên, cố gắng kiên định nói ra. Ồ vậy ta cầm trong tay này tấm ảnh chụp đều là ai cùng ai chụp ảnh chung, ngươi biết bọn họ sao? Không biết lúc nào, Trần Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm hình. Phía trên là một nam một nữ sinh hoạt chiếu, hai người ôm ở đồng thời, có vẻ rất thân chặt chẽ. Nhìn thấy Trần Hạo trên tay đột nhiên xuất hiện bức ảnh, Phiên Phiên lập tức liền sững sờ rồi. Này đúng là mình cùng bạn trai chụp ảnh chung, mà cái này bạn trai chính là cái này cửa tiệm chủ quán, hai người cùng nhau không bao lâu. Giao du rất bí ẩn, Trần Hạo là làm sao mà biết được? Hắn lại là làm sao bắt được này tấm ảnh chụp? Chủ quán lúc này cũng đi sang xem xem. Khi thấy tấm này quen thuộc bức ảnh, hắn cũng là ngẩn ra. Theo bản năng liền đào ví tiền của mình. Ngươi là làm sao trộm hình của ta? Tại trong bao tiền không tìm được bức ảnh. Hắn biết, nhất định là Trần Hạo không biết lúc nào đem hình của hắn trộm đi. Ồ, đây là từ phiên phiên trong bao rơi ra ngoài, vừa vặn bị ta nhặt được, ngươi xác định là của ngươi sao? Trần Hạo lơ đến hỏi. Này, không thể, tấm hình này chỉ có một tấm, phiên phiên không thể có. Nhất định là ngươi trộm hình của ta. Chủ quán nghe được Trần Hạo giải thích, làm sao sẽ tin tưởng, lập tức liền chứng minh tấm hình này là Trần Hạo ở trên người hắn trộm đi. Nói chuyện phải nói chứng cứ, hơn nữa này bức ảnh cũng không phải trọng điểm, ngươi bây giờ còn là nói cho ta biết, tại sao các ngươi muốn nói xấu bằng hữu của ta đi? Trần Hạo không muốn cùng này lưỡng tiện nhân lãng phí thời gian, hắn không cần cùng người khác giải thích, cần chính là người khác giải thích. Nghe được Trần Hạo nói như vậy, người chung quanh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai không phải cô bé này trộm đồ, mà là chủ quán cùng bạn gái của mình muốn hãm hại cô bé này. Nhất thời mọi người náo động lên. Ba mẹ nó, nhìn hồi lâu, nguyên lai là đôi cậu nam nữ này tại mưu đồ bí mật hãm hại, quả nhiên là chơi vừa ra trò hay. Cái này hai chó nha, thật nặng tâm cơ. Nếu như sinh ở con trường, muốn chơi ai liền chơi ai vậy đây là. Không biết xấu hổ, cùng gian phu tính toán mưu hại bạn học của mình, đến cùng có mục đích gì? Không ít người đều tức giận bất bình thảo phạt cấu kết với nhau làm việc xấu chủ quán cùng phiên phiên. Tuy rằng sự tình còn không điều tra rõ ràng, thế nhưng có cái lý do liền đầy đủ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng rồi. Bọn họ không cần lý trí, cũng không cần phụ trách, cảm giác có thể dính điểm biểu hiện cơ hội liền xuất khẩu thành trương. Trước đó Đinh Phỉ Phỉ nếu như đợi thêm một hồi đều không có có thể giải thích rõ ràng, cuối cùng bị xác định là ăn cắp lời nói, đoán chừng cũng sẽ bị trở thành mọi người nhục mạ đối tượng, cái gì lời khó nghe không cần suy nghĩ có thể phả vào mặt. Trần Hạo không thèm để ý người vây xem thái độ, bọn họ bất quá là một đám cùng gió vô tri của chúng, đúng sai không có quan hệ gì với bọn họ, nhìn thấy cơ hội liền nhổ danh vài câu. Rất nhiều lúc thậm chí sẽ bởi vì bọn họ cách làm phép, trực tiếp che giấu chân tướng. Nhìn thấy sự tình bại lộ, Phiên Phiên lập tức liền hòa rồi. Nàng có thể mưu đồ bí mật cặn kẽ phương án để hãm hại Đinh Phỉ Phỉ, nhưng là nàng không cân nhắc qua thất bại sau đó chính mình sẽ đối mặt tình hình như vậy. Nhìn thấy Trần Hạo cường thế đứng ở trước mặt, nhìn thấy chu vi tình cảm quần chúng mãnh liệt, từng tiếng thảo phạt, nhục mạ, nàng bị sợ ở lại, sững sờ. Nàng có thể tâm tư cẩn thận, tỉnh táo thiết kế âm mưu, nhưng là nàng không cách nào tỉnh táo đối mặt âm mưu bị vạch trần sau kết cục. Ta đều là nàng. Nàng so với ta ưu tú, cái gì đều tốt hơn ta, nếu có nàng tại, chuyện tốt đẹp gì đều rơi không tới trên người ta. Vì lẽ đó ta muốn nàng thân bại danh liệt, như vậy sẽ không có người có thể theo ta cãi, hết thảy chỗ tốt đều là của ta. Phiên Phiên lúc này giống như điên cuồng, trong lòng nàng năng lực chịu đựng quá kém, sự tình bại lộ sau khi, đã mất đi bình tĩnh cùng lý trí. Mắt thấy Đinh Phỉ Phỉ sẽ bị chính mình thiết kế âm mưu mà phủ thêm ăn cắp tội danh, đến thời điểm tường đổ mọi người đấy, Đinh Phỉ Phỉ sẽ phá hủy, sẽ không có người có thể cùng chính mình cãi. Nhưng là đột nhiên bất ngờ, làm cho nàng lòng rối như tơ vò. Tại Trần Hạo cuối cùng chất vấn xuống, nàng bối rối, mọi người thảo phạt càng là vượt qua trong lòng nàng năng lực chịu đựng, nhất thời liền mất đi lý trí, nói ra trong lòng lời oán hận. Sự tình chân tướng rõ ràng, đây là một rất có tâm kế mà lại đầy đủ điên cuồng nữ nhân. Bởi vì người khác so với mình ưu tú mà sản sinh người ghen tị không ít, bởi vì đấu kỵ mà thường tổn người khác người cũng không ít. Phiên Phiên đầy đủ điên cuồng, lợi dụng chính mình điều kiện, thiết kế như thế vừa ra âm mưu để hãm hại Đinh Phỉ Phỉ. Mặc dù coi như có chút đổ vào, thế nhưng như vậy đã đầy đủ hủy diệt Đinh Phỉ Phỉ rồi. Có tang vật, có video. Hơn nữa nàng ở một bên làm một ít minh chứng, Đinh Phỉ Phỉ giải thích thế nào đều vô dụng. Chứng cứ không có nghĩa là chân tướng, chứng cứ có thể chứng minh chính diện, cũng có thể chứng minh phản diện. Trần Hạo cố ý gọi điện thoại cho Lôi Vũ Cầu, phải chiếu cố nhiều hơn hai cái này hôn cầu, sách không nên niệm, điểm không nên mở ra, nên hình phạt liền phán trọng điểm, không đủ cân nhắc mức hình phạt liền nốt thêm mấy ngày, nhiều hơn điểm bồi thường. Chưa xong con tiếp. Chương 136, tăng cao tốc độ. Tại một nhà trong quán cà phê, Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên, Lưu Mụ Mụ, Đinh Phỉ Phỉ ngồi vào đồng thời. Trần Hạo, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Bằng không ta cũng không biết thì như thế nào. Đinh Phỉ Phỉ đối với chuyện lúc trước lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Hạo không xuất hiện trước đó, nàng một trăm thanh khó phân biệt, trong lòng thừa nhận lấy không ít dày vò. Mà chân tướng của chuyện cũng làm cho nàng khiếp sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến bạn học của mình vì cạnh tranh, dĩ nhiên sẽ như vậy đối phó nàng. Cái này cũng là một hồi đối với nàng tinh khiết tâm linh tẩy lễ. Phỉ Phỉ, đừng luôn luôn nói cảm tạ. Chúng ta là bạn tốt, ngươi có khó khăn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ghi nhớ điện thoại của ta, sau đó nếu như gặp phải phiền phức, có thể tìm ta. Trần Hạo đối với Đinh Phỉ Phỉ cảm tình cũng rất đặc thù, tại thị trấn nhỏ thời điểm, gặp phải Trình Gia Di, hắn cũng rất kinh diễm, sau đó gặp phải xuất sắc hơn Đinh Phỉ Phỉ, hắn cũng rất có hảo cảm. Đi tới bên ngoài mấy ngàn dặm biên kinh, hai người càng là có một loại cùng ở tại tha hương làm dị khách đặc thù thân thiết. Không thể làm tình nhân, có thể làm bằng hữu. Cũng không thể bởi vì nộp bạn gái sẽ không nhận thức hắn bạn cũ của hắn rồi. Đúng vậy a, Phỉ Phỉ, ngươi có khó khăn có thể tìm Trần Hạo. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi, yên tâm, ta sẽ không ăn giấm chua. Lưu Thiên Thiên có vẻ rất hiểu chuyện, cũng rất rộng đến. Nàng đối với Đinh Phỉ Phỉ tao ngộ cảm động lây, cùng là thiên nhai lưu là người, tương phùng hà tất đối với nghi kỵ. Hàn huyên một hồi lâu, xem thời gian cũng không sớm, Trần Hạo đưa các nàng trở lại. Trước tiên đem Đinh Phỉ Phỉ đuổi về trường học, sau đó đưa Lưu Mụ Mụ sẽ quán trọ, mới cùng Lưu Thiên Thiên lái xe về trường học. Thiên Thiên, ta xem ngươi cùng Phỉ Phỉ nói chuyện rất tốt. Trần Hạo quay đầu nhìn ngồi kế bên tài xế Lưu Thiên Thiên. Ừ, ta chính là cảm thấy Phỉ Phỉ người rất tốt. Trần Hạo, Phỉ Phỉ trường xinh đẹp như vậy, ngươi vì cái gì không truy nàng? Lưu Thiên Thiên bướng bỉnh mà hỏi. Trần Hạo nhận thức Đinh Phỉ Phỉ phía trước, lấy Đinh Phỉ Phỉ không có chút nào thua ở nàng điều kiện của mình. Trần Hạo tại sao không có đi cùng với nàng? Khát nước ba ngày, ta chỉ lấy một hồ lô, có ngươi, ta liền thỏa mãn. Hảo nữ hải. Trần Hạo tự nhiên yêu thích, tại chưa có xác định quan hệ trước đó, ai sẽ theo ai cùng nhau đều nói không cho phép, vì lẽ đó cũng không thể nói là thấy một cái yêu một cái. Thế nhưng hiện tại hắn đã có Thiên Thiên, hai người cùng nhau cũng rất vui sướng. Nếu là không có gặp phải Cổ Thu Vũ, chưa cùng Lưu Thiên Thiên ngẫu nhiên gặp, có lẽ hắn thật sự sẽ đi tìm Đinh Phỉ Phỉ, chỉ là không có lẽ rồi. A a, ngươi là lão bà ta đại nhân. Không tốt với ngươi, đối tối với ai hả? Tại về tình cảm, Trần Hạo hy vọng cho yêu người tận lực lưu lại mỹ hảo. Đem Lưu Thiên Thiên đuổi về phòng ngủ, Trần Hạo cũng trở về ký túc xá, nhìn thấy ba cái bạn cùng phòng đều tại lên mạng. Trần Hạo, ngươi trở về rồi. Diệp Vinh nhìn thấy Trần Hạo đi vào liền chào hỏi. Bọn họ cho rằng Trần Hạo không trở lại phòng ngủ qua đêm rồi. Hừm, đều đang nhìn cái gì? Trần Hạo tùy ý mà hỏi. Ngươi trở về vừa vặn, trên diễn đàn có một chương thiết mời, chuyên môn viết cho người cảm tạ tin. Đồng Phi quay đầu lại đối với Trần Hạo nói ra. Cảm tạ tin? Hừm, cảm tạ tin chính là cái kia nhảy lầu cô gái viết cho ngươi. Mặt khác trường học cũng cho ngươi làm việc dấu vết, tích, biểu dương tuyên truyền, dính sát vào trường học công bố lan cùng san phát đến trường học báo lên. Viết rất chân thành cảm nhân, đầu tiên là nói mình đang đối mặt cảnh khốn khó thời điểm lựa chọn sai lầm sinh hoạt thái độ, ngược lại nhất thời hồ đồ lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Đang nhảy xuống trong nháy mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng cực kỳ hối hận, nhưng là đã tới không kịp, tiểu tại nàng cho rằng muốn dẫn vô tận hối hận rời đi nhân thế thời điểm, là ngươi tại ngàn cân treo sợi tóc một khắc, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, dũng cảm nhào thân cứu rút. Không chỉ cứu vãn tính mạng của nàng, cũng cứu vãn gia đình của nàng. Cảm tạ ngươi làm cho nàng nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh, nàng sẽ sống thật khỏe, dũng cảm đối mặt sinh hoạt, học tập cho giỏi, không phụ lòng ân cứu mạng của ngươi. Trần Hải Bình nhìn mấy lần tấm kia thiết mời, nhớ tớ. Ý so sánh rõ ràng, đại khái nói ra ý tứ trong đó. Trường học bên kia cũng gần như ý tứ. Sinh viên đại học nhảy lầu sự kiện, kinh thành trường đại học hàng năm đều có phát sinh, nhiều thời điểm một năm có mười mấy lên, Thanh Hoa cũng cách tam xoa ngũ sẽ có người lựa chọn như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Ngươi lần này cứu người, để một cái kẻ chắc chắn phải chết còn sống. Nàng nhảy lầu cảm thụ có rất lớn dẫn dắt ý nghĩa, ít nhất tại chính mình muốn chết thời điểm, sẽ nhớ vừa nghĩ, chính mình có thể hay không đã ở nhảy xuống trong nháy mắt cảm thấy hối hận. Cho nên nói, ngươi cứu một người mệnh, khả năng cũng là ở chính giữa nhận cứu rất nhiều người mệnh. Đây là một kiện rất có giáo dục ý nghĩa sự tình, vì lẽ đó trường học đại lực biểu dương khoa máy tính Trần Hạo bạn học. Diệp Vinh cũng đem trường học tuyên truyền báo đại thể ý tứ nói một lần. Được cứu học sinh viết là cá nhân cảm tạ tin, trường học viết là dẫn, dây lưng, có giáo dục tính cùng hô hào tính chất sự tích biểu dương. Chuyện này đã leo lên kinh thành để báo, cũng bị không ít trường đại học dùng để làm giáo dục tuyên truyền. Mạng người tại quốc gia này xưa nay cũng không phải là việc nhỏ, huống chi vẫn là ở toàn quốc học phủ cao nhất nơi như thế này chuyện đã xảy ra, Trần Hạo ở kinh thành xem như nổi danh, tuy rằng không chắc liền có bao nhiêu người biết hắn. Bất quá Trần Hạo không thế nào yêu thích như vậy nổi danh, bởi vì cái này rõ ràng thuộc về không phải nhân loại bình thường hoạt động, Trần Hạo đoán chừng này sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý, do đó để hắn đi tới toàn bộ thế giới đều chú ý vị trí. Nhưng là sự tình đã xảy ra, thêm vào lúc đó nước ngoài người tu luyện còn không xuất hiện, vì lẽ đó chính mình cũng là có điểm không để ý đến. Nếu không, có thể để cho quốc gia cùng trường học phương diện khống chế một chút chuyện này, không cho báo cáo tin tức đi ra. Bây giờ, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, tận lực cẩn thận. Xem ra hay là muốn mau chóng tăng cao thực lực, tuy rằng hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng này chỉ là tương đối với Long Môn mà nói. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái kẻ địch mạnh mẽ, mình bây giờ ngăn địch thủ đoạn vẫn là có vẻ phi thường kiên quyết. Nhìn một hồi sách, các loại, chờ mấy cái bạn cùng phòng đều ngủ sau đó, Trần Hạo đi tới rừng cây nhỏ tu luyện. Dập đầu một viên đan dược xuống, bắt đầu hôm nay tu luyện, đây là một môn trọng yếu bài tập. Tu luyện xong, Trần Hạo chưa có trở về phòng ngủ, hắn muốn nhiều tại phương diện tu luyện hoa một ít thời gian, tận lực tăng lên thực lực của mình. Làm Long Môn lão đại, hắn chính là môn phái hậu thuẫn, nếu như ngay cả chính mình cũng gánh không được, cái kia Long Môn tình cảnh liền tràn ngập nguy cơ rồi. Cẩn thận hồi tưởng lần này cùng Ấn Độ người tu luyện giao thủ tình huống, ngoại trừ phát hiện bọn họ gần người giao thủ năng lực thực chiến khá mạnh, cũng không có đặc biệt biểu hiện. Xem ra bọn họ cũng chỉ là tại vũ khí phương diện giữ lấy dẫn trước ưu thế, về phần những thứ khác còn cần phải phát hiện. Đối mặt cường đại binh khí, bất luận là đao hoặc là thương, không thể chống đối cũng chỉ có thể né tránh. Nhìn như vậy đến hiện tại đầu tiên cần nói cao chính là tốc độ. Tốc độ là một hạng so với đơn thuần lực công kích còn trọng yếu hơn năng lực. Tốc độ rất nhanh, có thể thoát thân, truy kích, tốc độ có thể tăng cường lực công kích, có thể áp chế đối thủ, này vô cùng then chốt. Tốc độ tại giao thủ trong quá trình chủ yếu thể hiện chính là tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động. Năng lực phản ứng phản diện, Trần Hạo không lo lắng. Hắn tinh thần lực mạnh mẽ, đối với cảnh vật chung quanh độ nhạy cảm cùng dự phán phương diện đều cho hắn cung cấp ưu thế thật lớn. Thêm vào hắn chặt chẽ đánh lộn, đây vốn chính là một hạng rất thử thách tốc độ phản ứng kỹ năng, sở kỳ hiệu, có thể thấy được phản ứng của hắn tốc độ vẫn là rất không tệ. Then chốt vẫn là tốc độ di động, mặc dù không có khảo nghiệm qua, thế nhưng hắn đoán chừng tốc độ của mình đại khái là 25 m/s khoảng chừng, trái phải. Tốc độ này đã tương đương với 90 tốc độ rồi, nay chỉ là dựa vào thân thể làm được, nếu như tăng mạnh bước chân linh khí, có thể lại tăng lên không ít, đoán chừng có thể đạt đến 30 m/s khoảng chừng, trái phải. Tốc độ di động Trần Hạo đầu tiên chính là nghĩ đến kinh công, nhưng là tiểu thuyết võ hiệp mặt trên viết rõ ràng không đáng tin. Cái gì vận khí đến đâu cái huyệt vị, đầu nào kinh mạch có thể thân khinh như yến, triển khai khinh công thủy thượng phiêu, này trái với định luật vật lý. Vì lẽ đó Trần Hạo không có ý định ở phương diện này tốn tâm tư rồi. Tốc độ có thể đơn giản xem thành tác dụng lực, lực phản tác dụng cùng quán tính vấn đề. Muốn từ bất động bùng nổ ra siêu khoái tốc độ, nhất định phải cung cấp đầy đủ lực bộc phát, do đó hình thành đồng dạng lực phản tác dụng, để mình có thể nhanh chóng di động lên. Liên như tên lửa, không châm lửa thì sẽ không động, châm lửa sau khi, cường đại hỏa lực xung kích mặt đất cùng không khí, thúc đẩy hỏa tiễn mang theo nặng mấy tấn phụ tải phóng lên trời, chừng 10 giây có thể bay ra phạm vi tầm mắt. Trần Hạo không cầu có thể bay lên trời, thế nhưng hắn khát vọng loại này bạo phát tốc độ. Hỏa tiễn có nhiên liệu cung cấp, chính mình có linh khí cung cấp, phải hay không có thể đem linh khí từ trong cơ thể bộc phát ra, thúc đẩy tự mình di động. Trần Hạo muốn làm nhất chính là đem linh khí vận dụng đến mỗi cái phương diện, toàn diện tăng lên thực lực của mình. Linh khí ngưng tụ thành khí nhận là một cái trong đó vận dụng, cái này chủ yếu dựa vào là tinh thần lực. Làm sao để linh khí vận dụng đến tăng lên phương diện tốc độ, đây là Trần Hạo muốn suy tính vấn đề. Chương 137, khí la chắn. Linh khí không phải vô hình vô chất, nghĩ tại ở trong thân thể tích trữ, áp xúc, sau đó đối ngoại phun trào, thúc đẩy thân thể di động, cái này ngành nghề bất thông. Linh khí cùng huyết dịch tương tự, hình tượng một điểm nói, một loại là trạng thái khí tồn tại, một loại là trạng thái lỏng tồn tại. Thế nhưng bất kể là khí vẫn là dịch, muốn tại sinh động trong thân thể tiến vào độ cao áp xúc đều là không thể thực hiện được, đây là muốn đem thân thể căng nước hành vi. Linh khí là một loại năng lượng, chất dinh dưỡng, ở trong thân thể lưu động, thật giống dưỡng khí như thế. Dưỡng khí là không khí, tùy tiện miệng lớn hô hấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng là dưỡng khí nếu như đã biến thành trạng thái lỏng dưỡng, liền từ khí thể đã biến thành chất lỏng, dịch dưỡng không thể làm trực tiếp hô hấp dùng. Đồng dạng, linh khí nếu như cao hơn độ cô đọng, cũng không có thể ở trong thân thể tiến hành. Linh khí ở trong thân thể lưu động, tựu như cùng hạt cát chạy qua xi lưới nét. Thân thể mỗi một tế bào kết hợp với nhau, giống như một trường xi lưới nét, hạt cắt có thể thông qua, nhưng là có nhất định trở ngại tác dụng. Từng thanh chút ít đem hạt cắt rơi tại internet, có thể nhẹ nhõm thông qua, nếu như đem hạt cắt ngưng tụ thành đoàn, xi lưới nét liền trở ngại hạt cắt đi tới, hoặc là rất nhiều hạt cắt đem xi lưới nét xông vỡ. Cũng như điện lưu tại dây điện giữa dòng động, điện lưu là linh khí, dây điện là thân thể. Dây điện vừa là điện lưu lưu động thông đạo, cũng sẽ sinh ra trở ngại. Sử dụng bất đồng dùng thiết bị điện, điện lưu lớn nhỏ không giống, thế nhưng chỉ cần bình thường sử dụng, sẽ không vấn đề. Một khi điện lưu quá lớn, vượt ra khỏi dây, điện năng lực chịu đựng liền sẽ đem dây điện cháy hỏng. Dường như đem rất nhiều linh khí ngưng tụ đến một cái ngón tay, có thể sẽ đem ngón tay bóp nát rồi. Nhưng là vấn đề đến nơi này, lại để cho Trần Hạo làm khó rồi. Linh khí tại bên ngoài cơ thể áp xúc, nay cũng áp xúc khí nhận gần như dựa vào là tinh thần lực. Nói cách khác, này cần thời gian mới có thể làm đến. Vấn đề vòng tới vòng lui, then chốt vẫn là xuất hiện ở tinh thần lực mặt trên. Lại không nói linh khí của mình có đủ hay không dùng để đảm nhiệm ống phóng rocket, riêng là ngưng luyện khí nhận liền muốn hoa nhiều thời gian như vậy. Nếu như muốn cô đọng loại cỡ càng lớn hơn, có mạnh mẽ động lực ống phóng rocket, thời gian này phải bao lâu chính là cái vấn đề lớn. Linh khí tại bên ngoài cơ thể cô đọng, tựa như đem thủy ngưng thành băng. Linh khí là nước, tinh thần lực chính là cái kia lạnh như băng khí trời. Trừ phi tinh thần lực cường đại đến có thể đem nước rơi ở không trung có thể ngưng tụ thành băng, không phải vậy nghĩ tại đột nhiên bạo phát trong chiến đấu phát huy linh khí mạnh mẽ tác dụng, vẫn đúng là không thể thực hiện được. Hiện nay tinh thần lực cường độ, nước rội tới đất trên muốn xịn một hồi mới có thể kết băng đây. Cuối cùng đều là tinh thần lực vấn đề, này tạm thời không thể ra sức, chỉ có thể trước tiên để một bên rồi. Ngược lại ngay cả mình đều làm không được đến, người khác muốn làm đến cũng không có khả năng lắm. Nếu quả như thật đã có người tu luyện tới trình độ đó, đoán chừng sớm có nghe đồn đi ra. Nói theo một cách khác, thế giới trật tự là tồn tại một loại cân bằng. Trung Quốc đại địa, trừ mình ra dối trá bên ngoài, Long Môn đều chưa từng xuất hiện một cái có cao cấp thiên phú tu luyện người tu luyện. Có thể thấy được cao cấp thiên phú người tu luyện không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, cho dù những địa phương khác sẽ có, đoán chừng cũng có thể sở trường ngón tay đếm ra đến. Cũng khó nói sẽ không có đây. Bất quá Trần Hạo cũng không phải là không xê. Thu hoạch, nghiên cứu nửa ngày đổ thuật. Không kiếm được một ức, kiếm một triệu hoa hoa cũng tốt. Lại như lúc trước nghiên cứu linh khí nhận như thế. Không làm được thiết tưởng bên trong thuần phát, thế nhưng không có nghĩa là sẽ không dùng. Chỉ cần có thể sớm chuẩn bị kỹ càng. Uy lực vẫn là uy vũ. Trần Hạo không thể nghiên cứu ra có thể làm cho tốc độ trong nháy mắt bạo phát kỹ năng, nhưng là muốn ra một chiêu cùng khí nhận không sai biệt làm kỹ năng. Khí nhận làm mâu, Trần Hạo nghĩ đến một cái lá chắn. Cái này lá chắn không phải dùng để che ở phía trước, mà là dùng để đẩy, thúc đẩy thân thể của chính mình di động. Bom nổ tung, hình thành to lớn không khí sóng trùng kích, đem người cấp yên phi. Trần Hạo đã nghĩ ngợi lấy để linh khí hình thành một mặt khí tưởng, thúc đẩy chính mình đi tới. Cao tốc, sắc bén khí nhận có thể đem người chặt đứt, đem khí nhận đổi thành thâm hậu khí tưởng, tác dụng liền tuyệt nhiên bất động. Linh khí tiếp thu Trần Hạo ý thức khống chế, thông qua phóng thích tự thân năng lượng, có thể nắm giữ tốc độ kinh người. Khí nhận chính là chứng minh tốt nhất. Khí nhận phi hành, dựa vào là không phải Trần Hạo tinh thần lực cung cấp năng lượng, Trần Hạo hiện tại cũng còn không hiểu nổi tinh thần phải cường đại đến mức nào mới có thực chất năng lượng. Trần Hạo hạ đạt chỉ là mệnh lệnh, khí nhận phi hành năng lượng khởi nguồn là linh khí phần tử bản thân phân giải ra ngoài năng lượng. Phân giải xong tựu không có, cần Trần Hạo tập trung vào mới linh khí bổ sung. Mà khí nhận sở dĩ có tốc độ cao như vậy, ngoại trừ bản thân có sẵn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy ở ngoài, còn theo chân nó hình dạng có quan hệ. Hiện tại Trần Hạo muốn ngưng tụ khí lá chắn, sau đó để khí lá chắn phi hành, mang theo mình có thể di chuyển nhanh chóng. Trần Hạo không yêu cầu bay cùng khí nhận tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần có thể tăng cao tốc độ của mình là được. Khí lá chắn mô hình, Trần Hạo kế hoạch là theo hai cái bàn tay lớn nhỏ là được. Quá nhỏ lời nói, sức chịu nén quá lớn, lo lắng tổn thương thân thể, quá lớn cũng không được, lãng phí linh khí, cũng lãng phí thời gian. Rất nhiều linh khí chảy ra bên ngoài cơ thể, tại Trần Hạo dưới sự khống chế, chậm rãi thu dọn đội hình. Linh khí mật độ không yêu cầu quá cao, cùng khí nhận cô đọng trình độ liền gần đủ rồi, trình độ như thế này ngưng tụ, sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Tuy rằng khí lá chắn quy mô so với khí nhận phải lớn hơn không ít, thế nhưng cần tiêu tốn tinh lực tương đối ít, bỏ ra 3 phút, Trần Hạo liền đem nó ngưng luyện được. Nhìn trước mắt tấm khiên, Trần Hạo liền nghĩ đến quãng thời gian trước ngưng luyện khí nhận khổ cực, nếu là không có ngưng luyện khí nhận kinh nghiệm, hiện tại cũng sẽ không có nhanh như vậy. Trần Hạo xem một ít thời gian, đã hơn 5 giờ. Bất quá lúc này trời còn chưa sáng, nhiệt độ lại rất thấp, vẫn chưa có người nào rời giường. Thừa dịp cơ hội, Trần Hạo muốn thử một chút khí lá chắn hiệu quả. Khí lá chắn kề sát tới sau lưng phần eo trung gian chết xuống dưới vị trí, Trần Hạo đầu tiên là đi từ từ lên, sau đó mới khiến cho khí lá chắn bắt đầu chậm rãi phi hành, khi lá chắn tốc độ phi hành vượt quá của mình đi lại tốc độ, Trần Hạo lập tức liền cảm nhận được một luồng lực đẩy ở sau lưng truyền đến, thật giống chạy bộ thời điểm có cái chạy nhanh to con ở phía sau cho ngươi dùng lực như thế. Dọc theo yên tĩnh, bóng tối trường học đạo, Trần Hạo chính mình bắt đầu gia tốc, thẳng đến tốc độ của mình tăng lên tới nhanh nhất thời điểm, Trần Hạo để sau lưng khí lá chắn bắt đầu gia tăng tốc độ, khí lá chắn phi hành không phải bình hành mặt đất, mà là nghiêng bay lên trên. Như vậy có thể cho Trần Hạo cung cấp một cái hướng lên tác dụng lực, có thể tại mức độ nhất định trên giảm bớt thân thể của hắn trọng lượng, khiến cho hắn chạy ung dung một ít, bước tiến bước lớn một chút. Nếu không, có thể sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh, chính mình bước chân theo không kịp, trái lại ngã sắp xuống rồi. Trần Hạo cảm nhận được đến từ sau lưng lực đẩy càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Ven đường cây cối, nhà lầu nhanh chóng xuất hiện tại trước mắt, biến mất ở phía sau. Trần Hạo không biết lúc này tốc độ của mình nhanh bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối cũng có trước gấp 3 trở lên. Tự thân chạy đến tốc độ cực hạn sau khi, đang giận lá chắn ủng hộ, để cao gấp đôi trở lên, lúc này chạy đi quả thực chính là nhanh như chớp. Nếu không phải mình tố chất thân thể được, tốc độ phản ứng nhanh, có thể chịu đựng tốc độ như vậy, người bình thường đoán chừng sớm đã bị khí lá chắn mang theo đẩy gục xuống. Bất quá này thật giống cũng là khí tường có thể kéo tốc độ cực hạn rồi, trừ phi cô đọng càng rắn chắc khí lá chắn mới có thể tăng cao tốc độ. Tuy rằng tốc độ này rất hài lòng, bất quá hưởng thụ tốc độ nhanh như vậy, sở muốn trả giá cao cũng là to lớn. Khí nhận phi hành là ung dung ra trận, mà khí lá chắn phi hành muốn dẫn chính mình như thế một cái gánh vác, tiêu hao năng lượng là kinh người. Trần Hạo quần quần không đoạn đem linh khí bổ sung đến khí lá chắn trên, chạy không tới 2 phút, liền mau ngừng. Lúc này trong cơ thể linh khí đã tiêu hao quá bán, nếu như chạy nữa một hồi, liền muốn linh khí khô cạn. Tu vi vẫn quá thấp, tinh thần lực không đủ mạnh, linh khí cũng không đủ thâm hậu. Bất quá như thế thấp tu vi có thể làm đến bước này, Trần Hạo cũng mãn ý rồi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, không vội vàng được. Trần Hạo đúng là hiện tại đã nghĩ bay, nhưng là một cước đạp ở khí lá chắn trên, khí lá chắn không chịu được nổi. Khí lá chắn hiện tại chỉ có ngần ấy năng lực, như một cái khinh khí cầu, có thể kéo ngươi chạy, lại không năng lực kéo ngươi bay lên. Bất quá này không liên quan, chỉ cần tu vi nâng lên, khí lá chắn vẫn rất có tiền đồ, bất định ngày nào đó có thể ngưng tụ ra đủ mạnh khí lá chắn, bổ sung cân đầu vân bình thường thuộc tính. Thưởng thụ lấy một phen tốc độ vui vẻ, Trần Hạo trở về phòng ngủ, nắm chặt thời gian học tập, các loại, chờ, Long Môn Tiền Kỳ an bài công việc được, còn muốn qua xem một chút huấn luyện. Chương 138, nữ tu Di Phương. Trần Hạo ở trong trường học tập, bây giờ học tập của hắn tốc độ so với khai giảng nào sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ phi thường kinh người, đang nhìn thư tịch từ lâu không chỉ giới hạn ở dạy học đại cương nội dung. Trong đó trải qua tri thức mặt cùng nội dung chiều sâu, để mấy cái bạn cùng phòng chỉ có thể thán một tiếng người với người khác biệt làm sao lại lớn như vậy. Học tập sau khi, Trần Hạo mỗi ngày sẽ an bài thời gian cùng Lưu Thiên Thiên ước hội, hoặc là tại đồ thư quán đồng thời học tập, hoặc là đồng thời ăn bữa cơm, cùng nàng tản bộ, tình đến đậm đặc lúc, hai người liền sẽ về đến nhà thỏa thích hưởng thụ ôn nhu. Thời gian trôi qua năm ngày, ngày này trời vừa sáng, Trần Hạo liền nhận được Mặc Cho Thiên Long điện thoại, nói có chuyện quan trọng thương lượng, để Trần Hạo có thời gian trở về đến xem một chuyến. Làm trường môn nhân, Trần Hạo lúc đó liền đáp ứng lập tức trở lại. Bên này Mặc Cho Thiên Long vừa mới để điện thoại xuống, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, nghi ngờ mở cửa, thấy rõ người tới lúc, khuôn mặt lộ ra mỉm cười hỏi, Di Phương, sao ngươi lại tới đây? Người đến xem ra 20 tuổi ra mặt, là cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, ngũ quan tinh xảo, vóc người cao gầy, ít đi mấy phần nữ hài tử mềm mại, nhiều hơn mấy phần anh khí, có vẻ tư thế hiên ngang, là một cái trong cương có nhu, tràn ngập đặc biệt mị lực cô gái xinh đẹp. Nghe được Mặc Cho Thiên Long mang theo kinh ngạc câu hỏi, Di Phương khẽ mỉm cười, tháng này không có nhiệm vụ trọng yếu gì, cùng Thu Lộc thầy ca nghỉ ngơi. Nghe nói gần nhất Long tổ biến hóa rất lớn, làm một thành viên trong đó, ta cảm giác mình có chút tách rời rồi. Vì lẽ đó thừa dịp nghỉ ngơi, ta liền thuận tiện tới xem một chút. Ồ, ngươi nói là Trần Hạo. Di Phương tựa hồ từ Mặc Cho Thiên Long ngựa khí đoán được hắn trôi nói người là ai.
Không sai,
ta vừa mới cùng Trần Hạo cú điện thoại, hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Mặc Cho Thiên Long đối với Di Phương đoán được ý của chính mình không cảm thấy kinh ngạc. Di Phương xuất thân nữ tử bộ đội đặc chủng, bị chọn lựa ra tiếp thu ngọc bài thử thách, sau đó tu luyện tới tầng thứ 2, tiến vào Long tổ. Sau khi lại bị chọn làm bảo tiêu, trải qua bảo tiêu huấn luyện, hiện tại công việc chủ yếu chính là cho nữ tính lãnh đạo cấp cao làm cận vệ. Làm một cái chuyên nghiệp bảo tiêu, Di Phương sức quan sát không cho hoài nghi. Hơn nữa nàng tuy rằng không thường tại Long Môn bên này, thế nhưng đối với Long Môn tin tức cũng không phải không biết gì cả. Trái lại Long Môn biến hóa, nàng trên căn bản đều biết. Vì lẽ đó biết từ Mặc Cho Thiên Long thái độ đoán được người đến là Trần Hạo cũng một điểm không kỳ quái. Thiên Long, nghe nói ngươi đã để Trần Hạo thay vị trí của ngươi. Di Phương hỏi.
Hừm, Trần Hạo so với ta thích hợp.
Mặc Cho Thiên Long nói vô cùng thẳng thắn. Trần Hạo biểu hiện, mọi người đều nhìn thấy, bất luận thực lực vẫn là ánh mắt, hắn xác thực so với ta mạnh hơn. Mặc Cho Thiên Long không cho là mình liền nhất định phải khi làm người dẫn đầu. Nói đến, hắn địa vị cũng chẳng qua là bởi vì hắn chế thuốc năng lực cùng tu vi. Bây giờ, Trần Hạo bất kể ở phương diện nào đều mạnh hơn hắn, hơn nữa đối với mới thành lập Long Môn, còn có phức tạp quốc tế hoàn cảnh, Trần Hạo so với hắn thích hợp hơn dẫn mọi người. Thực lực của hắn mạnh hơn ngươi. Cái này không thể nào chứ? Hắn mới tu luyện bao lâu? Di Phương kinh ngạc hỏi. Đối với Trần Hạo thực lực, bây giờ còn chưa có công khai, chỉ có hạn mấy người biết, mà nàng cũng không biết. Di Phương, Trần Hạo thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Chúng ta có khác với người bình thường. Mà Trần Hạo đem tới cho ta cảm giác có khác với chúng ta. Hắn luôn có một ít ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện cùng năng lực, đây là chúng ta không làm được. Long Môn bên trong, cho phép Thiên Long đối với Trần Hạo hiểu rõ nhiều nhất. Hai người trao đổi thời điểm, Trần Hạo tại phương diện tu luyện kiến giải thường thường để hắn có thu hoạch bất ngờ. Tu luyện đối với mọi người tới nói đều là mới ngọn ý, tuy rằng tu luyện như thế mấy năm, nhưng là vẫn như cũ hồ đồ. Thế nhưng Trần Hạo có thể cho hắn sốc lên tầng kia tầng sương mù, để hắn có loại tự nhiên hiểu ra minh lãng. Cảm giác này giống như là ngươi vốn là chỉ là đối với một cái công thức học xong đơn giản vận dụng, nhưng là trải qua một phen giải thích, hiện tại ngươi đối với này công thức vận dụng rất thấu triệt, liền nó ngọn nguồn đều rất rõ ràng, đây là một loại khắc sâu hiểu ra.
Ách,
không tới ta rời đi mấy tháng, Long Môn xuất hiện một con ngựa ô, ta vẫn cho là hắn là dựa vào luyện đan bản lĩnh mới đi tới hôm nay, xem ra là ta nhìn lầm. Di Phương cũng biết mình tin tức thu thập không hoàn toàn, đã tạo thành nhận thức trên sai lầm. Di Phương, hiện tại thế cuộc cùng thường ngày không giống nhau, ngươi đã nghỉ ngơi, không bằng liền gia nhập vào Long Môn trong khi huấn luyện. Chúng ta tương lai muốn đối mặt không chỉ là người bình thường, cũng có khả năng sẽ gặp phải người tu luyện. Mặc Cho Thiên Long hiện tại giác ngộ đề cao rất nhiều, an nhàn sinh hoạt đột nhiên bị đánh vỡ, có chút biến hóa là rất tự nhiên.
Hừm, ta hôm nay lại đây, cũng là ý này.
Di Phương gật đầu nói. Nàng vốn là bộ đội đặc chủng xuất thân, thêm vào tu luyện nguyên nhân, đối phó người bình thường vậy là đủ rồi. Nhưng là kể từ khi biết nước ngoài người tu luyện tin tức sau khi, nàng cũng cảm thấy mình thực lực còn cần phải tăng lên. Tại hai người nói chuyện thời gian trong, Trần Hạo cũng tới đã đến. Nhìn thấy Mặc Cho Thiên Long cùng một cô gái cùng nhau, Trần Hạo có chút kỳ quái. Mặc Cho Thiên Long là có vợ, tuy rằng Trần Hạo không quen biết, nhưng là lao bà của hắn khẳng định không sẽ xuất hiện tại nơi này. Có thể tới nơi này thanh niên chỉ có bọn họ Long Môn tu luyện tới tầng thứ 2 trở lên thành viên. Xem cô gái này tuổi trẻ tướng mạo đẹp, khí chất xuất trần, cũng hẳn là Long Môn thành viên. Trần Hạo nhớ tới trước đây nghe nói qua Long Môn có cái rất xinh đẹp nữ tính người tu luyện, đoán chừng chính là nàng. Chỉ là không biết tại sao, Trần Hạo tới nơi này nhiều lần như vậy một mực chưa từng thấy, Trần Hạo cũng không cố ý đi hỏi người khác. Hai người cũng không từng thấy mặt, thế nhưng vừa thấy mặt đã có thể đoán được đối phương là người nào. Di Phương vốn là biết Trần Hạo muốn tới, vì lẽ đó Trần Hạo xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã đoán được. Lại nhìn kỹ Trần Hạo, ánh mắt thâm thúy, khí vũ hiên ngang, mơ hồ có thể cảm nhận được trên người hắn mang theo một cổ cường đại khí thế. Lần đầu gặp mặt, Di Phương liền cảm giác được, Trần Hạo quả nhiên không phải người bình thường, loại khí thế này tại Nhiệm Thiên Long trên người đều cảm thụ không nổi bật. Bởi vậy có thể thấy được, Mặc Cho Thiên Long nói không có chút nào hiện ra sốc nổi, Trần Hạo xác thực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Khí thế vật này là thực lực chứng minh. Cuộc thi điểm như thế, không có nghĩa là thực lực liền như thế cường. Chân chính mạnh người mặc kệ đề thi làm sao thay đổi, đều có thể bảo đảm chính mình cầm đến cái này điểm trở lên, tràn đầy tự tin. Một loại khác là cần nhất định vận khí đến giúp đỡ, vì lẽ đó đối mặt cuộc thi, trong lòng sẽ thấp thỏm, căng thẳng. Thiên Long tu vi so với Trần Hạo cao hơn nữa, thế nhưng tại về mặt thực lực, hắn đã khắc sâu biết được mình còn có rất nhiều không đủ. Mà Trần Hạo thực lực không thể nghi ngờ, hắn còn tại nỗ lực tăng lên, là bởi vì hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không hoài nghi thực lực của mình, thế nhưng hắn không vừa lòng thực lực của mình. Vì lẽ đó hắn vừa có tự tin, cũng phải cầu tự mình cố gắng. Khi thế, chính là đi tới một vị trí, có thực lực này sau khi sẽ tự nhiên diễn sinh ra. Tuy rằng Di Phương so với Trần Hạo phải lớn hơn vài tuổi, nhưng nhìn đến Trần Hạo nhưng có loại ấy náy cảm giác của nhịp tim. Có lẽ là Trần Hạo cùng trong lòng mình phát họa đi ra nửa kia tương tự đi, Trần Hạo vóc người tướng mạo, khí chất, thực lực, đều thỏa mãn của mình kén vợ kén chồng yêu cầu. Trong lòng mỗi người tổng hội đối với mình nửa kia có ảo tưởng cùng yêu cầu. Cho dù ở trên đường gặp phải tương tự mọi người sẽ không khỏi nhìn thêm vài lần. Trần Hạo, chào ngươi. Ta tên Trương Di Phương. Di Phương đối với Trần Hạo cảm quan rất tốt, chủ động đưa tay ra giới thiệu đến.
Trần Hạo đưa tay ra cùng Di Phương cầm một cái, mỉm cười nói ra, xin chào, nghe danh không bằng gặp mặt. Một mực nghe nói Long Môn có cái rất xinh đẹp nữ thành viên, ngày hôm nay rốt cục may mắn gặp được. Ngươi quá khen, ngươi mới là chúng ta Long Môn đại công thần, nếu không có ngươi, Long Môn bây giờ còn là cái kia nho nhỏ lắm tổ. Di Phương cảm giác Trần Hạo rất thân thiết, mặc dù là Long Môn trưởng môn nhân, thế nhưng không có có vẻ ngông cuồng ngạo mạn, điều này cũng làm cho nàng rất hài lòng, cũng đúng, cũng đối, Trần Hạo hảo cảm tăng lên không ít. Được rồi, các ngươi không nên thổi phồng nhau. Đều là người một nhà, dưới trướng chuyện văn đi. Mặc cho Thiên Long muốn còn muốn có muốn hay không giới thiệu một phen, không nghĩ tới nhân gia đều là người thông minh, chưa từng gặp mặt nhưng bạn tri kỷ đã lâu. A a, tốt. Hai người đều là nợ nụ cười. Trần Hạo, mấy ngày nay tình huống ta trước tiên nói cho ngươi một cái. Những vũ khí kia đã bị phân tích ra, đúng là gia nhập một loại đặc thù kim loại tạo ra hợp kim vũ khí. Bất quá tại nước ta hiện nay còn chưa phát hiện loại kim loại này mỏ. Toàn bộ thế giới đã biết sản xuất loại kim loại này mỏ địa phương chỉ có 4 cái. Ấn Độ là một người trong đó, cái khác 3 cái địa phương đều tại châu Âu cùng Úc Châu. Loại kim loại này vốn là không có cái gì đặc thù, hơn nữa số lượng dự trữ cũng không nhiều, tuy rằng phát hiện khoáng sản, thế nhưng khai phá giá trị không cao, vì lẽ đó trước đó đều không có để ý, nhưng là bây giờ chúng ta muốn thu mua thời điểm, phát hiện mấy cái khoáng sản cũng đã bị bảo vệ, hơn nữa đối phương không bán ra khoáng thạch. Chúng ta hiện tại, ý muốn rèn đúc vũ khí đều không biện pháp cho tới khoáng thạch. Mặc cho Thiên Long cau mày cho Trần Hạo nói ra, này kim loại hiện tại lại như phỉ thúy nguyên thạch. Không khai phá giá trị của nó trước đó là phổ thông thạch đầu, một khi bị vây đỡ liền trở nên giá trị liên thành. Bây giờ đối phương đã phát hiện trước giá trị của nó, vì không cho đối thủ đạt được trở nên mạnh mẽ, thậm chí cũng không muốn khai phá bán ra, này thì khó rồi. Chương 139, dự định. Mặc cho Thiên Long lời nói để Trần Hạo cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không dự liệu được loại này đặc thù kim loại, quốc gia mình dĩ nhiên sẽ không có khoáng sản. Này không thể không nói là một cái tình huống ngoài ý muốn. Kim loại đặc thù, Trần Hạo có thể nghĩ đến, nếu như phổ thông kim loại, tại trong cuộc sống rất thường gặp lời nói, đoán chừng Long Môn cũng sớm đã có người phát hiện tình huống. Nhưng là cũng chưa từng dự liệu đến loại kim loại này, dĩ nhiên quốc gia mình không có tương ứng khoáng sản. Phỉ thúy bất sinh ở đây, kim cương bất sinh ở đây, liền loại kim loại này cũng bất sinh ở đây, gần đây ngàn vạn hecta thổ địa ngoại trừ sinh trưởng nhân khẩu năng lực không chỗ có thể so sánh, sẽ không phát hiện có vật gì tốt. Có lúc thật sự không thể cưỡng cầu, Trần Hạo không có gì hay thở dài. Chính mình không có, liền dùng tiền mua, không mua được liền đoạn, không giành được liền trộm, bất kể như thế nào, nhất định phải chiếm được. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bắt đầu tài nguyên tranh đoạt chiến đến rồi, bất quá bây giờ thời cơ còn không thành thục. Liều không được, chỉ có thể ở chỗ tối hạ thủ. Chuyện như vậy, Trần Hạo có kinh nghiệm phong phú. Thiên Long, chế tạo một cây đao cần bao nhiêu loại này khoáng thạch? Trần Hạo hiện tại đã nghĩ biết muốn trộm bao nhiêu khoáng thạch mới đủ cung cấp ứng Long Môn này chừng 100 người sử dụng. 15 kg khoảng chừng, trái phải. Kỳ thực loại này khoáng thạch sở dĩ đặc thù, có thể cùng linh khí lên phản ứng, chủ nếu là bởi vì loại kim loại này bên trong có một loại kim loại nguyên tố hàm lượng tương đối cao, loại này nguyên tố không phải là cái gì đặc thù nguyên tố, cũng không phát hiện có cái gì đặc thù sử dụng ý nghĩa. Cho nên đối với loại kim loại này khoáng sản một mực không có bị khai phá lợi dụng. Thế nhưng một khi loại này nguyên tố mật độ đạt đến tỷ lệ nhất định, có thể đối với linh khí sản sinh sức hấp dẫn, mật độ nhỏ không dùng. Loại kim loại này mỏ chứa đựng tạp chất tương đối nhiều, căn cứ tính toán, 15 kg khoảng chừng, trái phải khoáng thạch hẳn là có thể để luyện ra đầy đủ độ tinh khiết kim loại, chế tạo một cái hợp kim đao. M. C cho Thiên Long không biết Trần Hạo đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ còn đang muốn thế nào mới có thể từ trên tay đối phương cướp được khoáng thạch. Muốn trộm, cần thủ đoạn. Mà thủ đoạn của chính mình chính là dựa vào tu di không gian. Đây là có thể thần không biết quỷ không hay liền đem thứ cần thiết thu vào tay thần khí. Cấp một không gian có 10 thước vuông, chứa đựng 5 tấn thạch đầu chắc chắc có thừa. Chỉ là chính mình tinh thần lực có hạn, lúc đó tu luyện tới tầng thứ 2 thời điểm, lớn nhất chỉ có thể thu nhận một thước vuông đồ vật nhất định phải cần nghỉ ngơi, hiện tại tinh thần lực mạnh rất nhiều, bất quá cũng không từng thử cực hạn tình huống, còn không rõ ràng lắm. Thiên Long, loại kim loại này mỏ mật độ nhiều đến bao nhiêu? Trần Hạo muốn làm việc, đương nhiên phải tính toán tốt mới ra tay. Trần Hạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Mặc cho Thiên Long không biết Trần Hạo tại sao phải hỏi cặn kẽ như vậy, chính hắn cũng không có chú ý. Di Phương cũng đồng dạng không hiểu, nghi hoặc nhìn Trần Hạo, chỉ thấy Trần Hạo vẻ mặt thành thật. Ngươi đem số liệu cho ta là được, ta hữu dụng. Trần Hạo sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói chính mình có tu di không gian sự tình. Về phần bọn hắn chính mình đoán được, đoán không được, cũng không nên nghĩ từ Trần Hạo nơi này đạt được khẳng định đáp án. Trần Hạo tiếp nhận tư liệu mở ra nhìn một chút, phía trước là vũ khí phân tích báo cáo, mặt sau là mỏ kim loại tư liệu. Vũ khí tư liệu Trần Hạo tùy ý nhìn một chút liền bỏ qua rồi, rất nhanh sẽ tìm tới loại kim loại này mỏ tin tức, khoáng thạch mật độ 5.3 khắc lập phương cm, cũng chính là tương đương với 5.3 tấn thước vuông. 5 tấn khoáng thạch thể tích vừa vặn không tới một thước vuông, nói cách khác, cả một khối cũng tốt, một đống nhỏ cũng tốt, cũng có thể một lần thu nhận đầy đủ khoáng thạch, mà S.E không làm cho chính mình tinh thần hết sức hư không, nếu không, đoán chừng muốn phân mấy lần chấp hành. Không nghĩ tới vì không tới một thước vuông khoáng thạch, lại muốn tự mình ra tay, cũng không nghĩ đến lớn như vậy quốc gia, dĩ nhiên không phát hiện loại này khoáng thạch. Nhìn thấy Trần Hạo cầm tư liệu xem một hồi, mặc cho Thiên Long lại nói, Trần Hạo, hiện tại loại này khoáng thạch không mua được, chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn, hoặc là đoạn, hoặc là trộm. Cấp trên hỏi chúng ta, là phái bộ đội đặc chủng đi, hay là chúng ta chính mình phái người đi? Mặc cho Thiên Long ngày hôm nay tìm Trần Hạo, cũng là muốn để Trần Hạo quyết định, dù sao Trần Hạo mới là lao đại. Trộm cũng tốt, cướp cũng tốt, một khi bị phát hiện, tránh không được một hồi liều mạng. Hơn nữa đối phương tất nhiên sẽ phái người tu luyện trấn thủ, nếu như đụng phải, mặc kệ phái đi chính là bộ đội đặc chủng vẫn là Long môn đệ tử, đoán chừng không tốt thoát thân, thậm chí tổn thất nặng nề. Thiên Long, khoáng thạch chuyện, ta tự mình xử lý, ta sẽ mau chóng đi qua một chuyến Ấn Độ, đem khoáng thạch trở về. Ngươi sắp xếp hộ chiếu của ta công việc một cái, một giả một thật. Trần Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để cho mình đi, lấy thủ đoạn của chính mình, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa thực lực của mình đủ mạnh, cho dù giao lên tay, còn không biết chịu thiệt là ai. Trần Hạo, một mình ngươi đi qua, quá khứ. Di Phương kinh ngạc hỏi. Nàng vừa làm Trần Hạo đảm đương cảm thấy thỏa mãn, cũng lo lắng Trần Hạo sẽ phải chịu thương tổn. Tuy rằng không biết Trần Hạo có biện pháp gì, nhưng là một người đi qua, quá khứ, làm mấy tấn thạch đầu trở về, đều là rất nguy hiểm. Nhìn thấy mặc cho Thiên Long cũng muốn nói chút cái gì, Trần Hạo trực tiếp mở miệng nói, các ngươi không cần nhiều lời. Ta làm việc có lo nghĩ của ta, không có niềm tin tương đối ta sẽ không mạo hiểm. Ta làm như vậy, là bởi vì ta cảm giác mình đi, so với phái những người khác đi an toàn hơn, càng chắc chắn. Lúc này, không muốn làm hy sinh vô vị, cũng miễn cho bại lộ sau khi để đối thủ biết tin tức của chúng ta. Ta sẽ tận lực không cho đối phương phát hiện, vì lẽ đó, không nên quá lo lắng an toàn của ta. Mặc cho Thiên Long biết Trần Hạo tính cách, nói chuyện làm việc thẳng thắn dứt khoát. Nếu Trần Hạo nói chắc chắn, vậy thì không phải là nói lung tung, mặc cho Thiên Long cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, chỉ có thể đồng ý. Trần Hạo, ngươi thật sự muốn một người đi không? Nếu không ta cùng ngươi đi. Di Phương nhìn thấy Trần Hạo kiên định thái độ, lại nhìn mặc cho Thiên Long cũng không phản bác sẽ đồng ý, trong lòng quý lên, đột nhiên liền đưa ra một cái ý kiến. Di Phương thái độ làm cho hai người đều là sửng sở. Mặc cho Thiên Long chính mình cũng không nói muốn cùng Trần Hạo đi, đó là bởi vì hắn biết, nếu quả thật có yêu cầu chỗ của mình, Trần Hạo tự nhiên sẽ nói. Mà Di Phương, vậy thì có chút khiến người ta không hiểu nổi rồi. Nói là nàng không biết Trần Hạo, hay là nói có ý tưởng khác. Nhìn thấy Trần Hạo cùng mặc cho Thiên Long đều nhìn mình, Di Phương không khỏi mặt như bị phỏng, cũng cảm giác được chính mình vừa nãy ngựa khí có chút không bình tĩnh rồi. Bất quá nàng rất nhanh sẽ lại nói, ta là cảm thấy Trần Hạo còn chưa từng ra nước ngoài môn, đối với nước ngoài hoàn cảnh chưa quen thuộc, có thể sẽ gặp phải phiền phức, cho nên mới phải đưa ra cùng Trần Hạo cùng đi. Ta bởi vì công tác nguyên nhân, bình thường đều sẽ xem một ít các quốc gia tư liệu, đối với rất nhiều nơi đều có chút hiểu rõ, hơn nữa Ấn Độ ta vừa vặn quen thuộc, Ấn Độ lời nói ta sẽ nói, sẽ nghe, hoàn cảnh địa lý cũng tương đối hiểu biết. Có ta hỗ trợ, nên thuận tiện một ít. Nghe được Di Phương giải thích, Trần Hạo cùng mặc cho Thiên Long đều gật gật đầu. Đây quả thật là rất có đạo lý, tuy rằng Trần Hạo có thể không cùng người Ấn Độ giao lưu, thẳng đến nơi cần đến hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng là Trần Hạo cũng muốn thuận tiện tìm hiểu một cái Ấn Độ người tu luyện tin tức, mang tới Di Phương là một cái lựa chọn tốt. Đi đến một cái hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người địa phương, có người thông dịch quả thật có tác dụng rất lớn, có thể cung cấp cho mình tin tức. Di Phương cũng là người tu luyện, lại là bộ đội đặc chủng, lại là bảo tiêu, sẽ đồ vật so với mình còn nhiều, có cần hay không được với lại không nói, ít nhất tại trong tình huống bình thường sẽ không trở thành của mình gánh vác. Nhìn Di Phương con mắt, trong ánh mắt sắc thực toát ra chờ đợi chi ý. Di Phương, ngươi theo ta đi qua thực sự có thể cho ta cung cấp một ít thuận tiện, ta cũng muốn thừa dịp cơ hội xem có thể hay không phát hiện một ít tin tức hữu dụng, ngươi xác định của mình Ấn Độ lời nói không thành vấn đề. Trần Hạo muốn cho Di Phương suy nghĩ thêm một cơ hội duy nhất. Đương nhiên không thành vấn đề. Di Phương lập tức bảo đảm nói. Nàng nghe ra Trần Hạo ý tứ, biết Trần Hạo đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng âm thầm hưng phấn một cái. Mặc dù mới cùng Trần Hạo nhận thức một hồi, thế nhưng cứ như vậy một hồi, nàng liền phát hiện Trần Hạo mấy cái ưu điểm. Nàng là một cái kiêu ngạo, có bản lĩnh cô gái, người bình thường nàng xem không lên. Nàng tính cách chủ động, gặp phải ưa thích đồ vật, nàng sẽ chủ động theo đuổi. Trần Hạo mang cho cảm giác của nàng, gây xích mích tiếng lòng của nàng, cho nên nàng chủ động yêu cầu cùng Trần Hạo đi Ấn Độ. Một mặt vì trợ giúp Trần Hạo, mặt khác cũng là muốn cùng Trần Hạo ở chung thử một lần. Vậy thì tốt, chúng ta ngày mai sẽ đi máy bay bay thẳng Ấn Độ thủ đô New Delhi. Thiên Long, hộ chiếu của ta, muốn tốc độ. Không thành vấn đề. Mặc cho Thiên Long nhìn thấy nhân gia đều bàn xong xuôi rồi, sẽ không phát biểu ý kiến rồi. Chương 140, sắp đi. Muốn đi nước ngoài đoạt tài nguyên, tự nhiên không thể tay không mà đi, ngoại trừ căn dặn Mặc cho Thiên Long nắm chặt đem hộ chiếu chế tạo gấp gáp đi ra, Trần Hạo còn muốn cầu hắn hỗ trợ mua thương. Hai người đi qua, quá khứ, muốn bốn khẩu súng lục, một cái súng ngắm, thêm vào đầy đủ đạn dược, nếu như phát sinh xung đột, hẳn là đầy đủ mặt đối với người bình thường rồi. Mặt khác Trần Hạo còn đem từ người Ấn Độ trong tay thu được đi lên hợp kim đao cùng đặc chế súng lục cũng mang tới, một cây đao cùng một khẩu súng lục đưa đi nghiên cứu, còn sót lại hai, Trần Hạo mang một cây đao, một khẩu súng cùng 10 viên viên đạn, còn lại một nửa để cho Mặc cho Thiên Long làm phòng thủ dùng. Nước ngoài địa đồ, muốn sử dụng công cụ giao thông, công cụ truyền tin, thậm chí đồ ăn, những này đều có cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại có tu di không gian, mang theo không lo lắng, tu di không gian lúc này không đầy đủ lợi dụng, vậy thì lãng phí. Trần Hạo, ngươi là định đem những vũ khí này từ quốc nội mang tới? Mặc cho Thiên Long đối với Trần Hạo nói lên yêu cầu đều đồng ý, chuẩn bị lập tức người liên lạc đi chuẩn bị. Nhưng là đao thương những vật này là mang không lên máy bay, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Trần Hạo là khiến người ta lén lút vận đi qua, quá khứ, Ấn Độ lại thay chủ, nhưng là bây giờ nghe Trần Hạo ý tứ, không phải có chuyện như vậy. Yên tâm, ta có biện pháp để cửa hải đo lường không ra. Trần Hạo không nhiều giải thích. Ồ, được rồi, vậy ta hiện tại liền đi cùng hai lão liên hệ, lập tức đem thứ ngươi muốn đều chuẩn bị kỹ càng. Mặc cho Thiên Long cùng Trần Hạo tiếp xúc càng nhiều, đối với Trần Hạo vượt qua giải, thế nhưng vượt qua giải, càng thấy được Trần Hạo không đơn giản. Đơn giản chiếu Trần Hạo yêu cầu làm là được rồi. Di Phương, ngươi có cái gì muốn chuẩn bị sao? Trần Hạo nhắm ngay chuẩn bị gần như, liền hỏi một chút Di Phương, đối với Di Phương chủ động yêu cầu hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ, Trần Hạo vẫn là rất thưởng thức. Ngươi chuẩn bị đã đủ rồi, bất quá lại cho ta một bộ kính viễn vọng đi. Ngươi chuẩn bị súng ngắm, có cần ta cho ngươi khi làm quan sát tay, tùy tiện có thể quan sát địa hình. Di Phương cảm thấy Trần Hạo chuẩn bị đã có thể, bất quá vẫn là đưa ra một điểm. Kỳ thực nàng không biết, Trần Hạo bắn tỉa không cần quan sát tay. Đem vấn đề đều bàn giao rõ ràng. Căn dặn mặc cho Thiên Long nắm chặt Long môn huấn luyện, Trần Hạo trở lại trường học, chuẩn bị buổi tối ngày mai xuất ngoại chấp hành của mình hạng thứ nhất nhiệm vụ. Trần Hạo đi rồi sau đó, mặc cho Thiên Long lập tức liền liên hệ hai lão. Hai lão thân phận là cấp trên định ra tới, tương quan bộ ngành đều hiểu. Long môn đối ngoại cần, chính là muốn dựa vào bọn họ hai vị đến xử lý. Chỉ cần liên hệ rồi hai lão, bọn họ sẽ liên lạc lại tương quan bộ ngành là có thể mở ra cánh cửa tiện lợi, thủ tục gì gì đó đều không cần tính toán, mặt sau có thể giải thích rõ ràng là được rồi. Lúc này vẫn là sáng sớm, Cổ Lao ở nhà xem tin tức. Nhận được mặc cho Thiên Long điện thoại, vừa nghe nói Trần Hạo muốn tới nước ngoài chấp hành cái này nhiệm vụ, cảm thấy rất kinh ngạc. Thiên Long, nhiệm vụ này để Trần Hạo một người đi, quá nguy hiểm, hắn thân phận bây giờ không bình thường, nếu như đã xảy ra chuyện gì, hậu quả chúng ta không chịu đựng nổi a. Cổ Lao lập tức liền biểu thị lo lắng của mình. Trần Hạo bây giờ là Long môn lão đại. Long môn phát triển còn muốn dựa vào hắn. Thực lực của hắn, năng lực, luyện đan bản lĩnh, có thể nói, Trần Hạo hiện tại hành vi không chỉ đại diện cho hắn chính mình một người. Đối với quốc gia cùng Long môn cũng là càng ý nghĩa quan trọng. Cổ lão, ý của ngươi, ta rõ ràng. Ta với hắn từng giải thích, thế nhưng Trần Hạo đã quyết định đi, hơn nữa ta tin tưởng hắn nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc cho Thiên Long biết nếu như Trần Hạo thật sự đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ cho Long môn mang đến đả kích khổng lồ. Nhưng là Trần Hạo giải thích, hắn cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể nghe theo Trần Hạo an bài. Nói đến hắn đối với Trần Hạo vẫn tương đối có lòng tin. Ai? Trần Hạo tính cách ta cũng biết, nếu hắn đã quyết định, vậy chúng ta chỉ có thể tận lực cho hắn cung cấp trợ giúp. Chỉ là Trần Hạo chuyến đi này, sợ là sẽ phải tác động mặt trên không ít thủ trưởng tâm tình a. Cổ Lao thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Trần Hạo đây là rút dây động rừng, hắn chẳng những là Long Môn Mâu, cũng là La Chán, đồng thời cũng là quốc gia các lãnh đạo bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, vậy thì tổn thất lớn rồi. Trần Hạo trở lại trường học, đột nhiên nhận được Lưu Thiên Thiên điện thoại. Này, Thiên Thiên, không biết Lưu Thiên Thiên sớm như vậy gọi điện thoại tới là chuyện gì. Hừm, Trần Hạo, mụ mụ chưa hôm nay phải đi về, chúng ta đi đưa nàng một cái có được hay không? Lưu Thiên Thiên mềm mại nói. Nghe được Thiên Thiên nói tới, Trần Hạo mới đột nhiên nghĩ đến Lưu mụ mụ ngày hôm nay muốn kết thúc đi công tác nhiệm vụ về Quảng Nam rồi. Tốt, ta đến ngươi dưới lầu đón ngươi. Ngược lại có thời gian, Trần Hạo đương nhiên muốn đưa một cái cha mẹ vợ. Thủ đô sân bay, Trần Hạo đứng ở một bên, Lưu Thiên Thiên ôm mẫu thân, lưu luyến không rời. Được rồi, thằng nhỏ đốc, lễ mừng năm mới không phải trở về rồi sao? Lưu mụ mụ thương yêu nhìn con gái lớn hơn rồi, hiện tại cũng nộp có bản lĩnh bạn trai, có Trần Hạo chiếu cố nàng, Lưu mụ mụ rất yên tâm. Được rồi, Thiên Thiên, để A Di lên phi cơ đi, không phải vậy liền muốn không đuổi kịp rồi. Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên cùng mụ mụ chán ngán nửa ngày, mắt thấy mặt sau mấy vị lao sư đều phải nóng lòng. Trần Hạo, Thiên Thiên phải dựa vào người chiếu cố. Cùng Trần Hạo tiếp xúc qua, Lưu mụ mụ biết Trần Hạo rất hiểu chuyện, cũng rất yêu con gái của mình, nàng không có gì không nỡ bỏ. Yên tâm đi A Di, tán học sau khi ta liền cùng Thiên Thiên trở lại nhìn ngươi cùng thúc thúc. Lưu Thiên Thiên ôm Trần Hạo cánh tay, nhìn Lưu Mụ Mụ bóng lưng biến mất, trong lòng cũng không bỏ, đồng thời cũng rất hài lòng. Lần này gặp Mụ Mụ, chờ đến trong nhà thừa nhận, nàng là có thể không có gánh nặng trong lòng cùng Trần Hạo ở cùng một chỗ. Hơn nữa Trần Hạo biểu hiện cũng làm cho nàng phi thường hài lòng, bất luận là đối chính mình, còn là đối với cha mẹ của mình gia đình, Trần Hạo đều không có làm cho nàng có nửa điểm thất vọng, chiếu cố săn sóc tỉ mỉ, làm cho nàng thật sâu cảm động. Được rồi, bà bối, chúng ta về trường học đi. Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên thâm tình ánh mắt, cương chịu nói ra. Hừm, Trần Hạo, ngươi đối với ta thật tốt, gặp phải ngươi chính là đời ta tối chuyện may mắn. Lưu Thiên Thiên nữ nhi ra tâm tư, Trần Hạo đem nàng chiếu cố vô vi bất trí, trong lòng nàng vẫn luôn là rất hạnh phúc. A a, ngươi cũng là của ta may mắn bảo bối. Hai người vừa nói vừa đi lên xe, Lưu Thiên Thiên liền không nhịn được chủ động hôn Trần Hạo một cái, biểu thị tình cảm của mình. Lưu Thiên Thiên kiều người dáng dấp, để Trần Hạo giật mình. Chỉ lát nữa là phải xuất ngoại, đến lúc này một hồi làm sao cũng phải mấy ngày, nghĩ đến mấy ngày đều không thấy được Thiên Thiên, hắn đã nghĩ thừa dịp hiện tại có thời gian hảo hảo bồi bồi nàng. Thiên Thiên, ta có một số việc muốn làm, cần xuất ngoại mấy ngày, ngày hôm nay chúng ta sẽ không lên lớp rồi, ta chơi với ngươi một ngày, có được hay không? Trần Hạo duỗi ra một cái tay tại Lưu Thiên Thiên xinh đẹp gương mặt trên ôn nhu khinh khẽ vuốt vuốt. Trần Hạo, ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Thiên Thiên nghe nói Trần Hạo phải ra khỏi nước, theo bản năng lại hỏi. Sau đó lại cảm thấy Trần Hạo nhất định là có chuyện của chính mình muốn làm, chính mình không nên quấy rối, ngược lại nói ra, hừm, ta biết rồi, ta không muốn đi nơi nào chơi, chỉ cần đi cùng với ngươi, ta liền rất vui vẻ. Nếu không, nếu không chúng ta về nhà đi. Tuy rằng chỉ là tách ra mấy ngày, thế nhưng Trần Hạo quan tâm làm cho nàng rất cảm động, nghĩ đến Trần Hạo liền muốn xuất ngoại, nàng đã nghĩ cùng Trần Hạo tốt hưởng thụ tốt một cái hai người thế giới. Về nhà bên trong.
Vậy thì tốt, chúng ta về nhà.
Trần Hạo nói xong cũng trực tiếp lái xe đi hướng về mua nhà trọ.
Chương 141, đăng ký.
Vạn Thành nhỏ khu, tại một bộ cao tầng trong phòng, hai cỗ thân thể hoàn mỹ tránh kích liệt triển miên cùng nhau. Nam nhân tiếng hít thở cùng nữ nhân mảnh mai, say lòng người tiếng thở dốc hôn tạp cùng nhau, tạo thành một bức mê người hình ảnh. Tình hình trận chiến đã không biết kéo dài bao lâu, từ nữ nhân chủ động đến cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý nam nhân tiến công. Bọn họ chính là trở về nhà trọ Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ly biệt, thế nhưng hai người đều là vạn phần không muốn, tại trong phòng không nhịn được liền triển miên đều đồng thời. Trần Hạo giơ lên Lưu Thiên Thiên một cái tràn ngập có dáng ngạo nhân đùi đẹp, làm cho nàng như người, tiếp tục cải thấy.
Lao công, chậm một chút.
Lưu Thiên Thiên tại Trần Hạo thảo phát xuống, không chống đỡ được, nũng nịu thở dốc cầu xin tha thứ. Nhưng là Trần Hạo ngày hôm nay không muốn nhân nhượng nàng, tiếp tục ra sức loay hoay.
Không lâu, Trần Hạo lại lật quá Lưu Thiên Thiên thân thể, làm cho nàng nằm lì ở trên giường, nắm nàng eo thon nhỏ, từ phía sau tiến vào, nhanh chóng rất động.
A, lão công, không xong rồi.
Lưu Thiên Thiên dồn dập yêu kiều, thân thể không tự chủ được co giật.
Lưu Thiên Thiên vô lực nằm lì ở trên giường, thế nhưng nàng cảm giác Trần Hạo vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục ở trên người nàng tùng động. Mấy lần đỉnh cao sau khi, thân thể đã càng ngày càng mẫn cảm, phong phú vui vẻ, sâu trong thân thể không ngừng bị đại lực va chạm, mắt thấy lại muốn nằm sấp trên đỉnh cao, Lưu Thiên Thiên vô lực phản kháng. Cảm giác ngày hôm nay cũng bị Trần Hạo làm cho toàn thân đều tan vỡ rồi. Ôm Lưu Thiên Thiên một cái vươn mình, làm cho nàng úp sấp trên người chính mình, Trần Hạo dở trò, một bên đích thân lên Lưu Thiên Thiên mê người môi, hai tay kéo lên ngạo nhân bộ ngực, đồng thời còn đang ra sức rất chuyển động thân thể. Lưu Thiên Thiên đã sớm không có sức chống cự, chỉ có thể thể nghiệm Trần Hạo mang tới hết sức vui vẻ cùng cảm giác vô lực. Rốt cục tiểu tại Lưu Thiên Thiên coi chính mình muốn tại cực độ vui vẻ dưới ngất đi thời điểm, Trần Hạo ôm chặt thân thể của nàng, điên cuồng rất động một hồi. Sâu sắc đỉnh tiến vào thân thể của nàng, mang cho nàng một lần cuối cùng đỉnh cao. Mềm nhũn thân thể bản năng giật giật mười mấy lần, Lưu Thiên Thiên một tiếng cực kỳ thỏa mãn yêu kiều sau khi nằm nhòi tại Trần Hạo trên người, vô lực núp đích, chỉ còn dư lại yếu ớt thở dốc. Cảm nhận được trong lồng ngực người ngọc quyệt bài. Trần Hạo biết ngày hôm nay chính mình có chút đã qua. Nghĩ đến lập tức liền muốn bay ra bên ngoài nước tha hương, Trần Hạo cũng không khỏi tâm tình có chút biến hóa, cùng Lưu Thiên Thiên triển miên đến đồng thời liền không nhịn được muốn thả ra điên cuồng một hồi. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, hơn nữa còn không biết muốn đối mặt tình huống thế nào, tâm tình dù sao cũng hơi nổn ngạt, tại Lưu Thiên Thiên trên người phóng túng cũng là một loại giảm sức ép. Bao nhiêu không để ý đến cảm thụ của nàng. Thương tiếc ôm Lưu Thiên Thiên đầy đặn thân thể mềm mại, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt trên thỏa mãn vẻ mặt, Trần Hạo cũng cảm thấy hài lòng, mặc dù mệt hỏng rồi Thiên Thiên, thế nhưng cũng mang đến một loại khác cực hạn hưởng thụ. Lưu Thiên Thiên lúc này cái gì cũng không muốn, cũng vô lực suy nghĩ, bị Trần Hạo ôm vào trong ngực, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ, nàng chỉ muốn cứ như vậy ôm ở đồng thời, vĩnh viễn không xa rời nhau. Rất lâu, Lưu Thiên Thiên mới khôi phục một chút khí lực, kề sát tới Trần Hạo trên người, nói tới lời ngon tiếng ngọt.
Thiên Thiên, ta nói đều nhớ kỹ sao?
Buổi tối đưa Lưu Thiên Thiên trở lại trường học lầu phòng ngủ xuống, Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên hỏi.
Hửm.
Đều nhớ kỹ, ngươi nói mỗi câu lời nói ta đều sẽ nhớ kỹ. Ngươi không ở bên cạnh ta thời điểm, không nên rời đi trường học, có việc gọi điện thoại cho mấy người này.
Lưu Thiên Thiên đem Trần Hạo lời nói nhớ kỹ trong lòng.
Nàng biết mình kinh nghiệm không đủ, vì lẽ đó tin tưởng Trần Hạo vượt qua tin tưởng chính mình, nếu như xảy ra chuyện gì. Chiếu Trần Hạo nói làm thì sẽ không sai.
Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên hiểu chuyện dáng dấp, Trần Hạo cũng rất yên tâm.
Cưng chiều hôn một cái nàng béo mập gương mặt.
Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên lưu luyến không rời lên lầu, Trần Hạo trở về phòng ngủ. Hắn muốn nghiên cứu một chút kế tiếp hành động. Ngày thứ 2 8 giờ tối, thủ đô phi trường quốc tế, Trần Hạo cùng Di Phương đang tại đợi cơ trong đại sảnh ngồi, bọn họ muốn chở khách 8 giờ rưỡi đêm máy bay bay thẳng hướng về Ấn Độ Delhi, này máy bay 2 ngày mới có một tốt, vì lẽ đó không thể tùy ý lựa chọn. Di Phương tuy rằng ngồi ở Trần Hạo bên người rất bình tĩnh, thế nhưng nàng một mực tại muốn vừa nãy đem hành lý gửi vận chuyển thời điểm, Trần Hạo là làm sao để cái kia một đại bao vũ khí cứ như vậy an toàn thông qua đo lường. Túi hành lý là mặc cho Thiên Long trực tiếp giao cho Trần Hạo. Bên trong có súng trường ngắm bắn, súng lục, trường đao, đồ dự bị băng đạn các loại, chờ một đống vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hai người từ mặc cho Thiên Long thủ bên trong tiếp nhận bao vây, sau thời gian trong, Trần Hạo chẳng hề làm gì cả, hai người đợi được thời gian sẽ làm lý đăng ký thủ tục, mắt thấy Trần Hạo cứ như vậy đem một đại bao vũ khí phóng tới ít quang trên phi cơ dịch chuyển đi qua, quá khứ, thói quen lòng yên tĩnh như nước gì phương cũng không nhịn được có chút sốt sáng. Nhưng là chờ a chờ, bao vây đi qua, chuyện gì cũng không phát sinh, điều này làm cho Di Phương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng không biết Trần Hạo là dùng phương pháp gì để ít quang cơ đo lường không tới bên trong vũ khí. Nhìn thấy Trần Hạo một bộ bình tĩnh, lạnh nhạt vẻ mặt, thật giống vừa nay túi kia lý căn vốn cũng không có vũ khí, Di Phương trong lòng nhưng bình tĩnh, nàng lần thứ nhất tận mắt thấy Trần Hạo phi phàm bản lĩnh, Trần Hạo thần kỳ năng lực sâu sắc hấp dẫn nàng.
Trần Hạo, ngươi vừa nay rốt cuộc là làm sao làm được?
Tại sao ít quang cơ hội đo lường không tới bên trong vũ khí?
Di Phương thật tò mò, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên.
Trần Hạo nhìn thấy Di Phương tò mò vẻ mặt, khẽ mỉm cười.
Vũ khí đương nhiên là nhận được tu di không gian bên trong, mà trong bao thả chỉ là phổ thông đồ vật cùng một tấm chăn, dĩ nhiên là sẽ không bị đo lường đi ra.
Người theo ta nói một chút, ta thật sự rất muốn biết.
Di Phương xem Trần Hạo cười không nói, không nhịn được hờn dỗi một tiếng, cầm, túm, lấy Trần Hạo cánh tay, bày ra một bộ tiểu nữ tử tư thế. Di Phương biểu hiện thật ra khiến Trần Hạo kinh ngạc một cái, không biết nàng một cái cường đại người tu luyện, dĩ nhiên còn đối với mình bày ra cái này tư thái. Nói đến, Di Phương so với Trần Hạo lớn hơn 5 tuổi, như một tỷ tỷ như thế, tuy rằng hai người đều không có khi làm đối phương là đệ đệ hoặc là tỷ tỷ, mà là lấy danh tự tương xứng. Di Phương vốn là chính trực tuổi thanh xuân, mặc dù so sánh Lưu Thiên Thiên các nàng phải lớn hơn một ít, thế nhưng bởi tu luyện nguyên nhân, Di Phương từ bên ngoài nhìn vào lên kỳ thực hay cùng 20 tuổi như thế. Chỉ là do ở công tác, trải qua nguyên nhân, nàng muốn có vẻ thành thục một ít, cũng càng có nữ nhân vị. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng dù sao so với Trần Hạo phải lớn hơn, lúc này lại đối với Trần Hạo bày ra một bộ bé gái tốt kỳ, làm nũng tư thái, thực tại để Trần Hạo cảm thấy kinh ngạc. Cảm nhận được Trần Hạo kinh ngạc ánh mắt, Di Phương cũng biết thái độ của mình mới vừa rồi có chút vấn đề, nếu không phải là bởi vì Trần Hạo, nàng cũng sẽ không lộ ra như thế một bộ tư thái. Bất quá nàng không phải một cái dễ dàng thẹn thùng cô gái, cho dù biết mình thái độ có chút, nàng cũng chỉ là hơi có chút mặt đỏ, nhìn thấy Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, nàng trái lại thẳng thắn đến cùng, lần thứ hai đối với Trần Hạo làm nũng, cầm, túm, lấy Trần Hạo cánh tay, nháy mắt to xinh đẹp, nũng nịu cầu xin, "Trần Hạo, ngươi nói à? Ta thật sự rất muốn biết." Khụ khụ, "Di Phương, chú ý hình tượng, cẩn thận bị người ta nhận ra." Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được một cái mỹ lệ nữ hài tử làm nũng lớn bao nhiêu lực sát thương. Thiên Thiên không phải chưa đối với hắn vung quá kiểu, nhưng là Thiên Thiên là bạn gái của mình, hắn bị mê hoặc nhịn không được có thể nóng người một chút, mà Di Phương không được, loại này có thể xem không thể trên mê hoặc mới chịu mệnh. Di Phương rất đẹp, này sẽ không có người phủ nhận, hiện tại nàng chủ động khiêu khích Trần Hạo thần kinh, điều này làm cho Trần Hạo có chút lúng túng. Hắn mơ hồ cảm giác Di Phương thái độ đối với hắn có gì đó không đúng. Cũng còn tốt, đến thời gian lên phi cơ, nhân cơ hội thoát khỏi Di Phương dây dưa, Trần Hạo nhẹ nhàng hô một hơi. Chương 142, Di Phương tâm tư. Mặc cho Thiên Long rất chiếu cố, cho Trần Hạo hai người mua khoang hạng nhất. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ngồi vào trên phi cơ, Di Phương nhìn Trần Hạo, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Bất quá từ đầu đến cuối không có từ Trần Hạo nơi đó đạt được mong muốn bí mật, điều này làm cho nàng có chút oán giận. Lần thứ nhất sử dụng loại này chiêu số, tuy rằng hiệu quả không sai, thế nhưng kết quả nhưng không hài lòng lắm. Nhìn thấy Trần Hạo không muốn nói, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. Từ Yên Kinh bay đi Ấn Độ, cần 7, 8 tiếng, hai người sẽ không lúc nói chuyện tiếng, giết thời gian. Đến Ấn Độ thời điểm, đã là Ấn Độ thời gian trời vừa rạng sáng hơn nhiều. Hai người đi ra sân bay, Di Phương kéo Trần Hạo cánh tay, có vẻ rất thân chặt chẽ, hai người xem ra lại như một đôi tình lữ. Cái này cũng là Di Phương nói, vì che giấu hai mắt người. Vùng mỏ không ở nơi này, mà là tại mấy trăm km ở ngoài tới gần Nepal cái ly nội thành vực, phụ trách tiếp ứng người cũng là ở bên kia. Vì lẽ đó tối hôm nay chỉ có thể trước tiên tìm một nơi qua đêm, đợi ngày mai tại quá khứ rồi. Đánh chính là sĩ rời đi sân bay, tìm đi một lần sân bay xa một chút địa phương, hai người chọn một nhà bất quá khách sạn mượn phòng. Nếu như Trần Hạo một người đến, đoán chừng hắn sẽ chọn một không ai chỗ tu luyện, sau đó các loại, chờ, Thường Đông bắt đầu hành động. Nhưng là muốn đến kiểu Tích Tích Di Phương, cũng chỉ đành mướn phòng rồi, hơn nữa bởi vì hai người hiện nay quan hệ, chỉ có thể mở một cái phòng. Đây là một phòng xếp, một phòng khách, lắp ráp cũng không tệ lắm. Ngươi ngủ phòng ngủ đi, ta ở phòng khách tu luyện. Tiến vào phòng, Trần Hạo dứt khoát nói ra. Tu luyện cũng phải ngủ, lẽ nào ngươi chỉ tu luyện không ngủ sao? Di Phương nhìn thấy Trần Hạo đối với nàng đều là hữu ý vô ý tránh né, trong lòng khó chịu. Ồ, ta ở bên ngoài ngủ là được. Ngươi tu luyện xong đi nằm ngủ ra đi. Đóng kỹ cửa phòng ngủ. Trần Hạo tu luyện thật sự không cần ngủ. Tu luyện của hắn công pháp có thể nâng cao tinh thần. Tu luyện xong tinh thần sung mãn, mà cấp thấp công pháp tựa hồ không có này công hiệu. Ta không đóng cửa, ngươi nghĩ lúc nào đi vào ngủ đều được. Chúng ta bây giờ là tình nhân, hẳn là ngủ ở cùng nhau. Trần Hạo né tránh thái độ trái lại khơi dậy Di Phương tốt mạnh, nàng hiếm thấy gặp phải một cái mình thích loại hình, hơn nữa chủ động ra hiệu, Trần Hạo nhưng như vậy đối với nàng, nàng chính là không phục, nàng có thể thấy. Trần Hạo đối với nàng là có cảm giác, nàng cũng có cái này tự tin. Ồ, cái kia, Di Phương à, chúng ta chỉ là giả trang tình lữ, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, hơn nữa ta cũng đã có bạn gái. Trần Hạo đối với Di Phương hảo phóng chủ động rất khó tiêu thụ. Dọc theo con đường này, hắn từ Di Phương hành vi, có thể ra một điểm ý tứ, tuy rằng Di Phương rất tốt, nhưng là mình có bạn gái, không muốn gặp lại một cái yêu một cái. Ta biết ngươi có nữ bằng hữu, thế nhưng ta không ngại. Trần Hạo muốn trực tiếp đứt đoạn mất Di Phương ý nghĩ, nhưng là hắn làm rõ sau khi, Di Phương trái lại buông ra. Nàng là tính cách chủ động cô gái, chuyện thích liền dứt khoát đi làm, lại như lúc trước đi làm lính như thế, cho dù trong nhà không đồng ý, nàng cũng muốn đi. Nàng thật mạnh, một đường dốc sức làm, thẳng đến hôm nay đều không có hối hận quá. Biết rồi ngoại giới người tu luyện mạnh mẽ, thừa dịp đổi hưu, nàng lại trở về Long Môn, muốn tiếp tục phong phú chính mình. Máy hát mở ra sau khi, Di Phương chậm rãi nói, từ khi tiếp xúc tu luyện sau đó, ta liền cảm thấy chúng ta đã không còn là người bình thường. Tuy rằng cùng người bình thường sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng một ngày nào đó, cuộc sống của người bình thường sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa. Lại như làm lính nghĩa vụ, chúng ta xuất ngũ sau khi còn có thể trở về quê nhà, nhưng mà nếu như ở lại bộ đội, sau đó bộ đội chính là ra, thế giới bên ngoài không lại thuộc về chúng ta. Từ khi Long Môn, ta tin tưởng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đi đến một cái tương tự với trại lính trong hoàn cảnh, hơn nữa thế giới của chúng ta so với phổ thông bộ đội còn muốn đầy rẫy càng nhiều giết chóc. Ngươi mặc dù có bạn gái, thế nhưng nàng dù sao cũng là người bình thường, có thể cho NG. Ơi Ôn Nhu, lại không thể đọc hiểu ngươi ở một thế giới khác sinh hoạt, lẽ nào ngươi muốn cả đời đều đem cuộc sống của chính mình chôn ở trong lòng, không cùng người mình thích chia sẻ sao? Ngươi muốn để cho mình tại người yêu trong lòng mãi mãi cũng chỉ là một cái mê sao? Không thể mở rộng tâm giao du người yêu, không thể cùng cuộc sống mình đến cùng nhau người yêu, này thật sự hạnh phúc sao? Di Phương thật giống đang hỏi Trần Hạo, cũng rất giống là ở hỏi mình. Nàng bởi vì công tác nguyên nhân, tiếp xúc người không nhiều, thế nhưng cũng chính là nguyên nhân này, nàng biết người bình thường cùng cuộc sống của chính mình căn bản tan ra không tới đồng thời. Nàng đương nhiên biết Trần Hạo có nữ bằng hữu, thế nhưng nàng không ngại. Trần Hạo chính là sinh sống ở hai cái trong thế giới người, hắn có thể ở trường học cùng Lưu Thiên Thiên làm một đôi người yêu, cũng có thể tại Long Môn cùng chính mình làm một đôi người yêu. Đối với Lưu Thiên Thiên tới nói, Trần Hạo là một cái mê như thế nam nhân, thế nhưng đối với nàng Di Phương tới nói, Trần Hạo là hoàn chỉnh. Người bình thường thế giới, nàng hiểu, người tu luyện thế giới, nàng cũng hiểu, thậm chí có thể cùng TSN Hạo chiến đấu cùng nhau. Trần Hạo bị Di Phương như đau nhức tố, như chất vấn mấy câu nói kinh sợ đến. Di Phương cảm thụ hắn chưa từng không có, từ khi tốt nghiệp trung học, tiến vào đặc công bắt đầu, cuộc sống của hắn cũng đã thay đổi. Bây giờ trên người mang theo hai tầng thân phận, sinh sống ở hai cái thế giới, một cái tràn ngập ấm áp, một cái tràn ngập máu canh. Lưu Thiên Thiên mặc dù biết Trần Hạo thân phận đặc thù, thế nhưng chỉ cần Trần Hạo không cùng với nàng thẳng thắn, hắn đối với Lưu Thiên Thiên liền mãi mãi cũng là một cái mang theo mê nam nhân. Cùng một người sinh hoạt, yêu nhau cùng nhau, biết hắn có bí mật, thế nhưng là không thể đồng thời chia sẻ, đôi này, chuyện này đối với song phương tới nói, kỳ thực cũng là một loại thống khổ khó tả. Lại như lần này Trần Hạo phải ra cơ hở. Y nước, hắn có thể đối với Lưu Thiên Thiên nói, thế nhưng là không có nói, lại như quan trường ân oán, công tác xoắn xuýt, không muốn cùng nữ nhân của mình nói. Đặc biệt có một số việc nói rồi cũng chỉ là lưu vu biểu diện, Lưu Thiên Thiên lý giải không tới nơi sâu xa. Cuối cùng ở trên giường hai người dùng không nói triển miên phát tiết phần này nuột ngạt. Di Phương ý tứ, hắn hiểu. Hai người tại cùng một người sinh hoạt, lẫn nhau có thể lý giải, lẫn nhau có thể giao lưu, đây đúng là một cái chuyện hạnh phúc. Di Phương vẫn nhìn Trần Hạo, có mấy lời, nói ra không cần tránh né. Nàng nếu đã nói rõ yêu thích Trần Hạo, tự nhiên muốn biết Trần Hạo ý tứ, trừ phi Trần Hạo không thích nàng, không phải vậy nàng không ngại Trần Hạo có một người bạn gái. Nhìn Di Phương ánh mắt kiên định, Trần Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn vốn là cái thẳng thắn, quả quyết người, thế nhưng hắn phát hiện Di Phương so với mình còn cao hơn một bậc. Tại cảm tình phương diện, Trần Hạo còn muốn trước tiên thử giao du một cái, hiểu thêm một điểm, mà Di Phương mới cùng chính mình gặp mặt hai lần, cũng đã hạ quyết tâm, hơn nữa là chủ động đuổi theo. Này trái lại để Trần Hạo cảm giác mình phải hay không trở nên hơi do dự thiếu quyết đoán rồi. Di Phương, ngươi xác định ngươi là thật sự yêu thích ta? Trần Hạo cảm thấy Di Phương lớn hơn mình vài tuổi, làm sao sẽ một chút liền chọn chúng chính mình? Nghe được Trần Hạo câu hỏi, Di Phương sửng sốt một chút. Trần Hạo có ý tứ là, hắn đồng ý sao? Phản ứng lại Di Phương tầng tầng gật đầu, nàng đối với mình nửa kia có yêu cầu gì, trong lòng nàng rất rõ ràng. Lúc trước mặc cho Thiên Long cũng không tệ, thế nhưng Di Phương đối với hắn không có cảm giác, trái lại đối với Trần Hạo vừa thấy mặt đã điện giật. Chương 143, tiếp đầu. Di Phương thái độ rất kiên định, nàng chính là yêu thích Trần Hạo, một điểm không hàm hồ. Di Phương lời nói cùng thái độ của nàng cho Trần Hạo rất sâu cảm xúc, nếu như theo đuổi Trần Hạo chính là một cái bình thường cô gái, coi như là Đinh Phỉ Phỉ, Trần Hạo khả năng đều sẽ không đáp ứng. Hảo nữ hài quá nhiều, có nhất định sau này không gặp lại, mà Di Phương, Trần Hạo trải qua một phen cân nhắc, xác thực không ngại đi cùng với nàng. Mọi người đều chỉ là chừng 20 tuổi thanh niên, một thân bản lĩnh, theo đuổi tự do, theo đuổi ưa thích đồ vật, đây chính là giấc mơ. Lưu Thiên Thiên cùng Di Phương là hai loại hình cô gái, sinh sống ở Trần Hạo hai cái trong thế giới, các nàng đều giống nhau mỹ lệ, các nàng yêu thích Trần Hạo, Trần Hạo đồng dạng cũng thích các nàng. Mặc dù không có trưng cầu qua Thiên Thiên ý kiến, thế nhưng cho dù cùng tiếp nạp Di Phương, Trần Hạo cũng sẽ không cô phụ các nàng bất kỳ bên nào, thậm chí sinh hoạt đều không sẽ có bao nhiêu thay đổi. Di Phương chủ động, quyết đoán, thẳng thắn, kiên định, xác thực cho Trần Hạo mang đến một ít ảnh hưởng. Nếu yêu thích, nếu như vậy làm không cảm thấy quá đáng, trong lòng mình không có trở ngại, vậy thì tới sảng khoái một ít. Di Phương, ta không phủ nhận, ta đối với ngươi cũng rất có cảm giác. Các loại, chờ, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, nếu như ngươi còn kiên trì, chúng ta tiểu tại đồng thời, ta sẽ không phụ ngươi, cũng sẽ không phụ Thiên Thiên. Tại cơ hội thích hợp, ta sẽ cùng Thiên Thiên nói rõ. Cảm tình là song phương, không phải bổ thí, ngươi không cần cảm tạ. Mặc dù nói là nhiệm vụ sau khi lại xác định quan hệ, thế nhưng vậy cũng là đính hôn rồi, trong lòng đều thừa nhận. Trần Hạo đem Di Phương ôm vào trong ngực, hai người ngồi cùng một chỗ. Di Phương cũng hóa thành một cô gái bé bỏng, tựa ở Trần Hạo trên bả vai. Chính mình một người đi rồi dài như vậy đường, ngày hôm nay cũng rốt cục có thể có cái ôm ấp dựa vào rồi. Cảm nhận được Trần Hạo thâm hậu vai, Di Phương trong lòng lúc này cũng là tràn đầy hạnh phúc. Di Phương, ngươi tu vi đến đâu cái giai đoạn? Hừm, sắp đột phá đến tầng thứ 3 rồi. Tháng sau dùng đan dược tu luyện, đột phá cũng không có vấn đề. Di Phương về mặt tu luyện tuy rằng cũng là cấp thấp tâm pháp, thế nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với người bình thường phải nhanh một chút. Tu luyện đến nay hơn 4 năm, hơn 1 năm tiểu tiến vào tầng thứ 2, sau khi tu luyện tới tầng thứ 2 hậu kỳ, dùng 2 viên đan dược sau khi, hiện tại đã sắp muốn sắp đột phá rồi. Huệ. Di Phương nhìn thấy Trần Hạo trên tay đột nhiên xuất hiện đan dược, lập tức mở to hai mắt. Nàng đối với Trần Hạo bản lĩnh thật tò mò, mặc cho Thiên Long nói Trần Hạo có thể làm được rất nhiều người khác không làm được sự tình, nàng đã tự mình kiến thức qua. Hiện tại lại thấy được. nàng phát hiện coi như mình cùng Trần Hạo là một L. Vậy người, nàng vẫn như cũ cảm thấy Trần Hạo trên người mang theo sương mù. Chẳng trách mặc cho Thiên Long hội nói Trần Hạo là so với bọn họ lại càng không phổ thông một loại người. Bất quá nàng nghĩ đến Trần Hạo một mực không muốn nói, có thể là có nguyên nhân của mình, liền dứt khoát không hỏi. Hiện tại hai người đã ở cùng một chỗ, nếu như Trần Hạo cảm thấy hẳn là làm cho nàng biết đến, không cần hỏi, Trần Hạo cũng sẽ nói cho nàng. Nếu Trần Hạo chưa nói, chính mình sẽ không hỏi. Nàng phát hiện, ở một trình độ nào đó, chính mình cùng Lưu Thiên Thiên vẫn là rất tương tự, Trần Hạo bất luận là đối chính mình hoặc là đối với Lưu Thiên Thiên tới nói, đều không thể nhìn thấu, chẳng qua là chính mình cách Trần Hạo so với Lưu Thiên Thiên cách gần đó một bước. Đừng suy nghĩ nhiều, ăn nó đi liền mau mau tu luyện, thực lực của ngươi càng mạnh, ta mới yên tâm. Trần Hạo nhìn thấy Di Phương trợn mắt lên, biết nàng lòng hiếu kỳ lại tái phát. Ừm. Di Phương rất thẳng thắn đáp một tiếng, tiếp nhận đan dược liền ăn vào. Nàng biết đan dược này quý giá, Trần Hạo cam lòng cho nàng, liền đại biểu đối với tình cảm của nàng. Nàng cũng muốn mau chóng tăng cao thực lực, cho Trần Hạo lớn hơn trợ giúp. Nhìn thấy Di Phương tiến vào trạng thái tu luyện, Trần Hạo cũng bắt đầu tu luyện. Ấn độ thời gian hơn 8 giờ sáng, lúc này Trần Hạo đã sớm từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra, hắn chính nhìn bên cạnh Di Phương. Di Phương dùng đan dược tu luyện, dược hiệu đại khái 5 tiếng, cần phải cũng nhanh tỉnh. Di Phương từ trong tu luyện tỉnh lại, còn không mở mắt ra, nàng liền cảm nhận được Trần Hạo tồn tại. Dùng đan dược tu luyện, đột phá đến tầng thứ 3 sau khi, tu vi của nàng cường đại rồi rất nhiều, tinh thần lực cũng có tăng lên không nhỏ, đối với bên người sự vật so với trước kia càng thêm nhạy cảm. Nếu như trước đó, cảm giác không như vậy rõ ràng, hiện tại nàng mơ hồ có thể cảm nhận được bên người vật thể hình dáng. Mở mắt ra, quả nhiên thấy Trần Hạo nhìn thẳng thần ân cần nhìn mình. Tỉnh lại liền thấy người yêu ở bên người buổi tiếp, đối với cô gái tới nói là hạnh phúc. Vừa mới cùng Trần Hạo xác định quan hệ, lại phục dụng Trần Hạo cho đan dược, tu vi đột phá, tình yêu thu hoạch, Di Phương trong lòng rất thỏa mãn. Chủ động ôm Trần Hạo, tiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên, động tác có vẻ rất trúc chắc. Trần Hạo đã không phải lần đầu tiên hôn môi, cùng Lưu Thiên Thiên thân thiết nhiều lần như vậy, đã luyện được kinh nghiệm. Cảm nhận được Di Phương no đủ mềm mại cặp môi thơm, Trần Hạo cũng theo đó một say. Đem Di Phương ôm vào trong lồng ngực, thỏa thích thưởng thức. Hai người đều là hơi thở dài lâu tu luyện người, lại là lần đầu tiên hôn nồng nhiệt, thẳng cắn được đối phương đều môi đỏ lên mới tách ra. Nhìn Trần Hạo ướt át, ửng đỏ môi, này đều là kiệt tác của mình, Di Phương khó được mặt non nớt một trận ửng hồng, để Trần Hạo không nhịn được tại trên mặt nàng lại hôn một cái. Trải qua một phen thân mật tiếp xúc, tình cảm của hai người cũng tiến một bước sâu hơn. Mắt thấy thời gian gần đủ rồi, hai người ăn bữa sáng liền thuê xe chạy tới nơi cần đến. Trải qua hơn 3 giờ đường xe, tại cái lý nội thành ước định địa phương, dựa theo ước định ám hiệu, rất nhanh hai người tìm tới phụ trách tiếp ứng người. Đây là tháng 1 năm 40 tuổi khoảng chừng Trung Quốc tịch người đàn ông trung niên, tướng mạo rất phổ thông, không cao không gầy, không mập không lùn, thế nhưng người xem ra rất khôn khéo. Hắn gọi Trương Vượng Sơn, ở chỗ này sinh hoạt, công tác gần như 10 năm rồi, lần này chính là hắn phụ trách cho Trần Hạo cung cấp trợ giúp. Trương Vượng Sơn là một cái tài xế xe taxi, hai người sau khi lên xe hắn liền trực tiếp lái xe, toàn bộ quá trình giống như là nhận hai cái khách nhân chuyện làm ăn. Hai vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Ấn Độ trên xe đường sau khi, Trương Vượng Sơn mới cười nói thái độ rất hữu hảo, rất thân cách. Hắn ở đây sinh hoạt, tiếp xúc mọi phương diện, tại quốc gia có yêu cầu thời điểm, liền vì bọn họ cung cấp trợ giúp, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá nhìn thấy lần này tiếp đãi Trần Hạo cùng Di Phương, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, hai người đều quá trẻ tuổi. Trương đại ca, ngươi tốt. Khổ cực ngươi rồi. Trần Hạo đối với những thứ này tại tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt, vì quốc gia yên lặng làm cống hiến lòng người bên trong giữ tôn kính. Không có bọn hắn trả giá, ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ đều sẽ bước đi liên tục khó khăn tầng tầng. Không khổ cực, có chút công tác, chung quy phải có người làm. Ta cũng bất quá là một cái trong đó mà thôi. Trương Phượng Sơn giác ngộ rất cao, tuy rằng Ấn Độ sinh hoạt điều kiện so sánh là hậu, thế nhưng hắn đã thành thói quen. Có mấy người chỗ làm việc, sinh hoạt điều kiện so với hắn còn muốn kém nhiều. Chúng ta tuy rằng khổ cực, thế nhưng so với các ngươi những này muốn chấp hành nhiệm vụ người, muốn thừa nhận nhưng là nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi so với chúng ta trả giá càng nhiều. Trương đại ca nói rất đúng, tất cả mọi người là vì công tác. Trần Hạo đối với Trương Phượng Sơn có thể có như vậy nhận thức cùng thái độ, thật sự bội phục. Rất nhiều người tuy rằng đã ở làm đồng dạng công tác, thế nhưng nắm giữ loại này giác ngộ cùng thái độ người thật sự không nhiều, bọn họ phần lớn là tại chết lặng làm công tác mà công tác. Loại thái độ này rất khó cho cần người cung cấp rất tốt trợ giúp, thậm chí sẽ bởi vì qua loa bất cẩn mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chương 144, đến quận mỏ. Ở trên xe, Trương Phượng Sơn nắm chặt thời gian cho hai người giới thiệu tình huống, thời gian tương đối chắc chẽ, không kịp thu thập quá tỉ mỉ, toàn diện tin tức. Các người muốn đi nơi cần đến, bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh, chỉ có một cái đường cái trải qua quân thân, các người lái xe cũng chỉ có thể do này đường cái thông qua. Bên trong bố trí quân đội, cụ thể con số không rõ. Chúng ta hai ngày nay quan sát, đối phương ngoại trừ tại sáng sớm có một chiếc bọc nhỏ xe ra vào vận chuyển vật tư, cũng không hề những thứ khác phát hiện. Nhiệm vụ so sánh đột nhiên, Trương Phượng Sơn năng lực có hạn, đối với loại này bị nghiêm mật phòng thủ địa phương cũng tìm hiểu không tới quá nhiều tin tức. Nghe được Trương Phượng Sơn giới thiệu, Trần Hạo cũng coi như là đối lần này địa phương muốn đi có một cách đại khái nhận thức. Thế nhưng chỉ dựa vào những tin tức này, Trần Hạo cũng rất khó nhất định phải áp dụng cái gì phương án hành động, xem ra hay là muốn chính mình tự mình đi một chuyến mới được. Trương đại ca, tin tức của ngươi đối với ta rất hữu dụng, cảm ơn ngươi. Trương Phượng Sơn làm được hắn đủ khả năng, Trần Hạo tự đáy lòng cảm tạ hắn trả giá. Lại nói Trần Hạo có khác với người bình thường, hành động trên không theo như thường lệ lý chấp hành, vì lẽ đó Trần Hạo cũng không hề yêu cầu bên này cung cấp quá cặn kẽ tin tức. Đối phương phòng thủ nghiêm mật, đây là sớm dự liệu đến, coi như là chuyên môn nhân viên đặc công muốn dò thăm trọng yếu tình báo cũng phải liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, thậm chí sẽ bị bắt được. Trương Vượng Sơn có thể cung cấp cho Trần Hạo những tin tình báo này như vậy đủ rồi. Ta nói cũng không quá là mặt ngoài tin tức, có thể tạo được tác dụng có hạn, ngươi không tất nhiên quá khách khí. Mặt khác ta cho ngươi xem xét một chiếc xe con, dựa theo yêu cầu của các ngươi, ta cố ý tìm một chiếc tư gia xe con. Chiếc xe này tại ven đường đặt một tháng trở lên đều không có sử dụng tới, ta tối ngày hôm qua len lén thử một chút, xe không có vấn đề. Vì lẽ đó liền trộm đã tới. Hiện tại đặt ở một nơi khác. Thuận tiện ta cho xe rót đầy dầu. Đây là chìa khóa. Nói xong đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Trần Hạo. Đây mới là hắn lần này công việc chủ yếu, cung cấp một chiếc xe con. Trương Vượng Sơn làm một tên lão tài xế, đối với xe tử nghiên cứu không ít, không có chìa khóa liền đem xe trộm đi. Tại dỡ xuống nguyên lai khởi động khí sau khi, lại giả bộ một xe. Ai mới đi tới. Trần Hạo không nên tiểu xe vận tải, có cần, hắn sẽ chính mình đi kiếm. Cùng Trương Vượng Sơn tiếp xúc thời gian không lâu, ở trên đường bình thường cất bước. Cho Trần Hạo vạch ra mục tiêu nhỏ xe vị trí sau khi, cuối cùng giao cho ta Trần Hạo một tấm địa phương địa đồ, mặt trên làm một ít biểu thị. Sau khi tại phụ cận thả Trần Hạo hai người xuống xe, hoàn thành lần này kết nối. Cùng Trương Vượng Sơn giao tiếp xong sau đó, Trần Hạo hai người cảm ơn Trương Vượng Sơn, từ trên xe bước xuống thời điểm, hai người đã mang theo khăn quàng cổ, che khuất mặt mũi. Lúc này hai người, từng người đeo một cái ba lô nhỏ, giống như một đối với đến du lịch tình nhân. Trần Hạo cùng Di Phương tốt hơn sau đó. Cái kia vì che giấu hai mắt người mà khép lại vũ khí bao cũng bị hắn bỏ rơi. Dù sao cái kia bọc lớn là cái phiền phức, cũng dễ dàng để người chú ý. Mang theo Di Phương, hai người rất nhanh liền đi tới mục tiêu nhỏ bên cạnh xe trên, nơi này tương đối hẻo lánh, hai người làm bộ mạn bất kinh tâm quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, không có phát hiện khả nghi địa phương, chu vi cũng không có máy thu hình. Vì lý do an toàn, Trần Hạo còn có tinh thần lực quét nhìn một lần xe, phát hiện xe không có bị thu xếp bom hoặc là cái khác nghe lén, theo dõi thiết bị sau khi, mới yên tâm lên xe. Di Phương, chúng ta hiện tại hãy đi trước quặng mỏ nhìn một chút. Cơ hội thích hợp liền xuống tay, không thích hợp lại nghĩ cách. Đây là Trần Hạo lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vạn sự phải cẩn thận. Hừm, trước tiên quan sát một chút hoàn cảnh. Đối phương đã phái ra bộ đội thủ hộ, nói rõ đã đề phòng chúng ta. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Di Phương tại lúc làm lính đặc biệt cũng chưa từng sinh ra nhiệm vụ, chỉ là trải qua huấn luyện, sau đó làm bảo tiêu, công tác tính chất không giống, thế nhưng cũng làm cho nàng biến thành càng thêm cẩn thận. Trương Vượng Sơn cho địa đồ ghi rõ con đường, Di Phương lấy ra chính mình chuẩn bị địa đồ đối chiếu sau khi, xác định không có vấn đề. Nổ máy xe, nhanh chóng lái rời nội thành, chạy về phía nơi cần đến. Quặng mỏ tại vùng ngoại ô, khoảng cách nội thành có tốt vài chục km, khoảng cách Nepal quốc gia cũng chỉ có vài chục km. Trải qua quặng mỏ quanh thân chính là một cái dã ngoại đường đất, Trần Hạo cũng không hề lái xe quẹo vào này tiểu lộ, mà là tại ngoài 10 dặm đại lộ một bên trong một rừng cây, Trần Hạo đem xe lái vào đi giấu kỹ sau khi, rồi cùng Di Phương đi bộ xuất phát. Ấn Độ là một cái lấy nông nghiệp làm chủ quốc gia, ruộng tốt đông đảo, thổ địa màu mỡ, thế nhưng Trần Hạo đi qua này một mảnh, đều đang là hoang sơn dã lĩnh, dấu chân rất ít, đúng là hiếm thấy. Hai người dọc theo này có chừng tiểu lộ nhanh chóng đi tới. Nửa ngày cũng không thấy một bóng người. Không đến 10 phút chung, đã tiến vào quặng mỏ 1 km trong phạm vi. Trần Hạo, chúng ta không thể lại tiếp tục dọc theo tiểu lộ đi rồi. Không biết đối phương là không phải ở bên ngoài bố trí quản chế, chúng ta nên tiến vào rừng rậm. Di Phương nhắc nhở. Hửm, đi. Trần Hạo gật đầu, hai người đi vào rừng rậm. Trần Hạo tại trong núi rừng cùng lính đánh thuê từng giao thủ, mai phục, truy kích, mưa bom báo đạn, sống còn bên trong đi qua một lần, đối với rừng rậm không tính xa lạ. Di Phương cũng trong rừng huấn luyện qua, hai người cũng không phải người mới. Thêm vào tố chất thân thể siêu cường, cất bước ở trong rừng rậm tốc độ cũng không chậm. Hả? Có máy thu hình. Di Phương, cẩn thận một chút, đối phương rất cảnh giác. Trần Hạo đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nơi này khoảng cách quặng mỏ còn có khoảng mấy trăm mét, đối phương quản chế dĩ nhiên làm được mấy trăm mét ở ngoài trong núi rừng, phòng thủ chi nghiêm mật có thể thấy được không bình thường. Cái này máy thu hình lựa chọn vị trí rất bá đạo, này núi đổ đường có chút chót vót, đối phương tiểu tại có chừng tương đối hòa hoãn con đường hóa trang máy thu hình, hơn nữa này cả mạ giật lắp đặt vị trí rất khéo léo, tại cây xiên trên làm ngụy trang, rất không dễ dàng nhận biết. Nhìn ra được, đối phương là một cái rất có kinh nghiệm tay già đời. Cũng còn tốt Trần Hạo cũng không phải cái trẻ con, tuy rằng kinh nghiệm không có như thế phong phú, thế nhưng hắn tính cách cẩn thận, đối với hoàn cảnh chung quanh kiểm tra vô cùng cẩn thận. Đi tới con đường trên, bất kể là trên trời, dưới đất, hắn đều chăm chú xem kỹ. 30 mét ở ngoài máy thu hình không có tránh được con mắt của hắn. Đến nơi này, Trần Hạo hai người cũng không thể không lần thứ hai tăng cao cảnh giác. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây súng lục, đây là đặc chủng chiến sĩ sử dụng giảm âm thanh súng lục, tầm sát thương 80 mét, cho bắn ra số lượng 10 phát. Di Phương, cầm. Trần Hạo cây súng lục giao cho Di Phương. Thương chỗ tốt chính là đả kích khoảng cách đủ xa. Trần Hạo khẩu súng giao cho Di Phương, mình đã bắt đầu ngưng luyện khí nhận rồi. Phát hiện một cái máy thu hình, không có nghĩa là liền phát hiện đối phương tất cả phòng ngự thủ đoạn, trong rừng rậm nguy cơ khiến người ta khó lòng phòng bị, Trần Hạo không thể không cẩn thận. Trần Hạo hai người muốn tìm một vị trí làm quan sát điểm, vị trí này nếu có thể cung cấp đầy đủ tầm nhìn, để cho bọn họ có thể thu thập được quặng mỏ tin tức. Đối phương phòng thủ nghiêm mật địa phương, cũng là bọn hắn yếu địa phương. Nếu ở đây cài đặt quản chế, nói rõ vị trí này đối với bọn họ tới nói cũng là rất trọng yếu. Tránh đi máy thu hình, hai người từ mặt bên như thế có thể nhẹ nhõm thông qua đoạn này sườn núi. Rất nhanh, Trần Hạo lại phát hiện một viên địa lôi, đất này lôi vị trí chôn vô cùng nham hiểm, người bình thường bước đi có thể sẽ không dẫm lên, trái lại dễ dàng bị nghi thần nghi quỷ người dẫm lên. Xem ra đối phương là trải qua đặc chủng chiến sĩ huấn luyện cao thủ. Thật vất vả tìm tới một cái làm quan sát điểm vị trí, hai người núp trên đất, dựa vào lùm cây hiểm hộ, lấy ra quan sát kính bắt đầu công tác. Chương 145, khó gặm. Đối phương bố khống nghiêm mật địa phương quả nhiên là điểm mấu chốt. Nơi này vừa vặn đối diện bên dưới ngọn núi quáng động, có thể đem phía dưới tình huống nhìn so sánh rõ ràng. Quan mỏ vị trí là một cái bên trong sơn cốc, một dòng sông nhỏ từ bên cạnh chảy qua, hai bên là núi rừng cao điểm. Trần Hạo, cho ta ánh mắt kính. Tuy rằng không biết Trần Hạo đem kính viễn vọng để ở nơi đâu, thế nhưng Di Phương biết Trần Hạo nhất định có thể lấy ra. Bọn họ hiện tại vị trí này là một cái tốt vô cùng quan sát điểm. Trần Hạo nghe Di Phương giọng khẳng định, tựa hồ đã biết chính mình đem hết thể gia hỏa đều mang ở trên người rồi. Bất quá nàng thật giống cũng chấp nhận Trần Hạo thủ đoạn, không truy hỏi nữa. Trần Hạo khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt kính lại đột nhiên xuất hiện tại Di Phương trước mặt. Di Phương tập mãi thành quen, đối với cái này không lại hiếu kỳ. Cầm lấy kính viễn vọng liền bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh, nàng không phải trực tiếp quan sát quặng mỏ, mà là trước tiên xem đối diện núi cao. Đối với mình có lợi địa hình, cũng là người khác phòng thủ chủ yếu phương hướng, khả năng đối phương sẽ ở đối diện mai phục súng bắn tỉa. Làm một tên bảo tiêu, Di Phương đối với mấy cái này đặc biệt chú ý, công tác của nàng không phải tiến công, mà là phòng thủ, vì lẽ đó tại công thủ trong lúc đó, Di Phương có rất sâu nhận thức. Di Phương xác định chính mình vị trí này an toàn sau đó, mới bắt đầu quan sát quặng mỏ tình huống. Cư cao lâm hạ, so với ở trên đất bằng khoảng cách, bọn họ vị trí hiện tại trái lại có vẻ hơi xa, gần như có khoảng 500m. Bất quá bây giờ là buổi trưa, tia sáng sung túc, Trần Hạo chỉ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy đại khái tình huống. Rất nhanh, hai người liền nhíu mày. Phía dưới cái này quặng mỏ kỳ thực đã là một cái tương đương với bị vứt bỏ quặng mỏ. Từ lúc trước bị thăm dò đi ra sau đó, phát hiện là cái tiểu khoáng sản, khai phá sau một khoảng thời gian, đã mất đi tiếp tục lái hái giá trị. Chẳng khác nào hoang phế. Bây giờ cái này hoang phế quặng mỏ lại trở thành bảo địa, bị trọng binh canh gác. Phòng ốc không dưới 10 tòa, bên trong có bao nhiêu người không biết, nhưng chỉ là gác binh lính tiểu không dưới 30 người. Mỗi người trong tay đều là AXG súng trường, ba rất súng máy hạng nhẹ cùng hai chiếc hạng nặng súng máy giao nhau gác ở lô cốt cùng công sự trong, này không cần nói thủ hộ một cái quặng mỏ, cho dù bảo vệ là kho quân dụng đều chắc chắc có thừa. Cho dù phái bộ đội đặc chủng tiểu phân đội lại đây, nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy áp lực lớn. Đối phương bố trí nhìn như phân tán, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng trên thực tế bọn họ hình thành là có thể lẫn nhau hiểm hộ chiến thuật hệ thống. Năm cái trọng yếu điểm hỏa lực, bất kể là cái nào bị công kích, cái khác bốn cái đều có thể trước tiên liền cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cho dù địa thế trên ở thế yếu, thế nhưng nhiều như vậy trùng hỏa lực bao trùm đã kích xuống, đã đầy đủ đem đối thủ ép không nhấc nổi đầu lên. Hơn nữa này chỉ là ở bên ngoài, những thứ khác ống phóng rocket, 40 pháo các loại, chờ chút, có bao nhiêu còn không biết. Trần Hạo, làm sao bây giờ? Di Phương nhìn thấy đối phương trận thế, cũng là hết đường xoay sở. Chờ chút đã xem. Đừng nói Di Phương không biết rõ làm sao làm, cho dù Trần Hạo cũng cảm thấy rất khó làm. Này rõ ràng hay là tại chờ người khác tới đưa. Xem khí thế của bọn họ cùng thái độ làm việc, bao hàm nhiệt tình cùng bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tư thái. Đoán chừng không phải loại kia trường kỳ đóng giữ chập choạng một chiến sĩ, mà là vừa mới bị phái tới đóng giữ không lâu. Loại này trận thế, coi như mình xông tới, cũng không cách nào làm được trong nháy mắt liền tiêu diệt tất cả đối thủ, sẽ làm cho chính mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Từ phát hiện cả mạ giật thời điểm bắt đầu, Trần Hạo liền cảm thấy đối phương khẳng định có cao nhân chỉ đạo. Lại nhìn xuống mặt bố trí, một khi vào, chính là hai mặt thủ địch, cho dù khí nhận cũng thu gặt không được nhanh như vậy. Một khi bị vây quanh, tốc độ của mình nhanh hơn nữa cũng mau bất quá viên đạn. Mấy rất súng máy bắn phá, chính mình thân thể máu thịt, muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Thậm chí còn không biết đối phương là không phải có cao nhân mai phục tại nơi này. Này nhất đẳng, chính là một cách giờ. Trên đường ngoại trừ phát hiện đối phương đổi cương vị một lần, từ mỗi cái trong phòng đi ra một nhóm người đem đang tại gác người thay đổi đi, cái khác cũng không hề phát hiện gì. Như thế một cái bỏ hoang quán động, bên ngoài liền một khối khoáng thạch đều không tới. Đối phương nhưng thủ so với Kim Sơn mỏ bạc còn nghiêm mật. Đây cũng chính là nói rõ đối phương đối với người tu luyện tư nguyên coi trọng, ngoại trừ đào móc chút ít cung cấp chính mình sử dụng, không muốn để cho đối thủ đạt được một phần một hào. Tiêu tại Trần Hạo dự định lui lại nghĩ cách thời điểm, đột nhiên phát hiện xa xa lái tới một chiếc xe nhỏ, dọc theo bờ sông nhỏ cũ sơn đạo nhanh chóng lái vào. Rất nhanh, khi làm xe dừng lại, từ trên xe bước xuống ba người, một người trong đó là sĩ quan trang phục, hai người khác nhưng là ăn mặc phổ thông trang phục, ở phía dưới một đám quân nhân bên trong có vẻ so sánh đột xuất. Trần Hạo phía dưới cái kia hai cái không mặc quân trang đều là người trẻ tuổi, xem những quân nhân kia thái độ đối với bọn họ so sánh cung kính, ta nghĩ bọn họ khả năng chính là Ấn Độ người tu luyện. Di Phương cầm cao cấp kính viễn vọng, nhìn so với Trần Hạo rõ ràng, lúc này đã phát hiện tình huống. Đến, kính viễn vọng cho ta nhìn một chút. Trần Hạo cùng Ấn Độ người tu luyện từng có tiếp xúc, nếu như phía dưới thực sự là người tu luyện một loại người, hẳn là sẽ không tránh được Trần Hạo con mắt. Khi làm, Trần Hạo thông qua kính viễn vọng nhìn thấy hai người kia biểu hiện, cử chỉ lúc cơ bản xác định, bọn họ phải là Ấn Độ người tu luyện. Hai cái người tu luyện đi tới nơi này, ở xung quanh trên núi cao nhìn quét một hồi, sau đó đi vào phòng bên trong. Từ hai cái người tu luyện đến hành vi của bọn họ, Trần Hạo cơ bản xác định một chuyện. Bọn họ nhất định là đã phát hiện cách xa ở Trung Quốc tìm hiểu tin tức ba đồng bạn đã mất tích hoặc là tử vong, do đó để cao cảnh giác. Hai cái Ấn Độ người tu luyện tiến vào gian nhà sau khi, lập tức liền hét lên, các ngươi nhất định phải lên tinh thần, nghiêm mật phòng thủ. Đừng cho bất cứ kẻ địch nào từ chúng ta trên tay cướp được một khối khoáng thạch. Là, chúng ta nhất định chặt chẽ phòng thủ, đem tất cả dám đến đoạt khoáng thạch địch nhân đều tiêu diệt. Trách nhiệm quan quân cung kính hồi đáp. Hừm, công việc của các ngươi thái độ ta rất hài lòng. Ta tin tưởng chỉ cần người Trung Quốc dám lại đây, các ngươi nhất định sẽ đem bọn họ đều ở lại Ấn Độ. Nói chuyện người tu luyện âm thanh vang dội, thỉnh thoảng đong đưa thủ thế, rất có một phen khí thế. Từ khi đi Trung Quốc thăm dò đồng bạn mất đi liên hệ, bọn họ liền biết chắc là giữ nhiều lành ít. Điều này cũng đại diện cho một mực gió êm sóng lặng Trung Quốc, có thể xác định bọn họ là có người tu luyện, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nếu không, phái đi ra ba cái thực lực không tệ huynh đệ làm sao sẽ ngay cả chết đều không có có thể trở lại đến một tin tức. Chính là bởi vì chuyện này, bọn họ mới đột nhiên phải tăng cường cái này quặng mỏ phòng thủ. Bọn họ biết, một khi người mình vũ khí rơi vào người Trung Quốc trong tay, bọn họ nhất định sẽ biết được huyền bí trong đó. Loại này khoáng thạch, tại Trung Quốc không có, cho dù bọn họ có người tu luyện cũng không cơ duyên phát hiện loại kim loại này đặc thù. Hiện tại chính mình đưa đi lên cửa, nhân gia khẳng định liền biết rồi, đến đoạt là thỏa thỏa sự thực. Thế giới đã thăm dò cũng công bố loại này đặc thù khoáng thạch cũng chỉ có Trung Quanh, Ấn Độ cùng Trung Quốc là hàng xóm, người Trung Quốc rất có thể sẽ đến nơi này đoạt khoáng thạch, bởi vì loại này khoáng thạch kể từ khi biết nó đặc thù công dụng sau đó sẽ thấy không có bán ra, đối phương không mua được chỉ có thể đến đoạt. Vì lẽ đó bọn họ quyết định đổi đi trước đó thủ vệ, điều đến một nhánh tinh binh đội ngũ, hơn nữa cao thủ bố trí, ngoại trừ chỗ sáng còn có chỗ tối. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương đến rồi, đừng nói mang đi khoáng thạch, liền mệnh ra muốn lưu lại. Lấy tu luyện giới ngoại giao thái độ, gặp mặt quá nửa là một mất một còn, cũng là nói hai nước người tu luyện ân oán đã kết, vậy thì càng không thể để Trung Quốc người tu luyện đạt được khoáng thạch. Chương 146, xoay chuyển tình thế. Bởi hai cái Ấn Độ người tu luyện đến, Trần Hạo hai người quyết định đợi thêm một chút. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ bằng vào hai người bọn họ nghĩ tại trên tay đối phương cướp được khoáng thạch không quá dễ dàng. Đối phương hỏa lực phong tỏa, mặc kệ từ chính diện vẫn là mặt bên đều rất khó len lén ẩn vào đi, có chừng một dòng sông nhỏ, cũng bởi vì mực nước quá đông, không dễ dàng ẩn thân, khó mà phát huy tác dụng. Trần Hạo lần này lại đây, chủ yếu vẫn là nghĩ tại không bị đối phương phát hiện dưới tình huống lén lút mang đi một ít khoáng thạch. Có thể trộm sẽ không cứng rắn tranh đoạt, có thể thiếu giết người liền tận lực không nên đại khai sát giới, miễn cho bởi vì giết người quá nhiều gây nên đối phương phẫn nộ. Giết người cũng phải giết có học vấn, người tu luyện lẫn nhau đối đầu, bị giết này là tài nghệ không bằng người, bộ đội quân nhân đối đầu, đó cũng là bình đẳng đụng nhau. Nếu như Trần Hạo dùng quỷ dị thủ đoạn đối với bộ đội bình thường đại khai sát giới, cuối cùng đoạt khoáng thạch rời đi, đối phương đoán chừng sẽ nộ khí trung thiên, do đó lấy hành động trả thù. Không tìm được Long Môn người trả thù, cũng sẽ tìm người bình thường trả thù, chế tạo sự cố. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp những này cuồng nhiệt tin giáo đồ, một khi bọn họ điên cuồng lên, chuyện gì đều có thể làm được. Coi như là ở tại bọn hắn quốc nội, hàng năm cũng sẽ có không ít người bởi vì chỗ tin giáo phái không giống mà ở trong xung đột tử thương một đám lớn. Long Môn hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu huấn luyện, liền vũ khí ra hỏa đều không có, vẫn còn tương đối yếu. Trần Hạo không nghĩ tới sớm làm tức giận đối phương, không phải vậy đối phương muốn dụ dỗ ngươi đi ra lời nói, đều không nhân thủ có thể dùng. Trần Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Di Phương hết đường xoay sở. Trần Hạo có như vậy nhiều thần kỳ bản lĩnh đều khó mà ra tay, Di Phương thì càng không có biện pháp. Không nên gấp. Chúng ta rút lui trước lùi. Đối phương không khai thác quặng mỏ, nói rõ bọn họ có đầy đủ khoáng thạch tồn trữ. Nếu nơi này bị nhìn như thế nhanh, chúng ta liền đi bọn họ quê nhà nhìn. Vũ khí khai phá nghiên cứu chế tạo không phải một ngày hay hai ngày liền xong việc. Cũng không phải chế tạo ra đến liền vạn sự đại cát. Nghiên cứu ra một loại vũ khí, lại như nghiên cứu chế tạo loại thứ hai, không ngừng thử nghiệm, đối với khoáng thạch nhu cầu là tất nhiên. Vì lẽ đó Trần Hạo tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ có không ít tồn kho. Hừm, vậy chúng ta làm sao tìm được đối phương lão gia? Di Phương cũng cảm thấy nơi này nhất thời khó mà công phá, rời đi mục tiêu là cái lựa chọn không tồi. Chúng ta đi trước, hai cái này người tu luyện khẳng định không phải ở đây đóng quân, bọn họ đến xem quá sau đó liền sẽ trở lại. Trước tiên theo dõi bọn họ, sau khi lại đánh toán. Trần Hạo nói xong, hai người liền rút lui, nhanh chóng trở về trên xe. Hai người liền ở chỗ này chờ. Quãng mỏ ra vào chỉ có một cái lối nhỏ, nơi này đã là biên cảnh, đối phương không thể đi hướng Nepal phương hướng, tất nhiên liền sẽ cùng cái phương hướng này đi ra, trở về cái lì thành phố. Chỉ cần đối phương vừa ra tới, bỏ chạy bất quá Trần Hạo lần theo. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ngược lại mấy người cũng là nhàn rỗi, Trần Hạo cùng Di Phương đôi này, chuyện này đối với mấy người yêu dứt khoát tiểu tại trên xe liên lạc cảm tình. Một hồi nói giúp một chút lời nói, một hồi Trần Hạo lại lấy ra đồ ăn vặt liên hoan, thỉnh thoảng còn có thể nóng người một chút. Hai người đánh thẳng lửa nóng, một chiếc xe nhỏ từ tiểu đạo trên mở ra đi ra. Mục tiêu xuất hiện. Các loại, chờ, đối phương đi rồi một hồi, Trần Hạo mới đem xe từ ẩn thân chỗ mở ra đi ra. Tốc độ tăng vọt. Rất nhanh sẽ đi theo đối phương xe. Trần Hạo thỉnh thoảng thay đổi đường xe chạy, hai xe khoảng cách cũng là lúc xa sắp tới. Đối phương muốn phát hiện không dễ như vậy, huống hồ bọn họ có hay không cái này tính cảnh giác còn chưa biết được. Một viên đặt máy nghe lén bất chi bất giác bị Trần Hạo phóng tới đối phương trong buồng xe, đây là chuyên môn làm gì phương chuẩn bị. Trần Hạo không học qua tiếng Ấn Độ, vì tìm hiểu tin tức, chỉ có thể dựa vào Di Phương rồi. Di Phương mang theo tai nghe, điều chỉnh thử thiết bị, rất nhanh sẽ nghe được âm thanh. Di Phương một bên chăm chú nghe đối phương nói chuyện, một bên nhìn Trần Hạo, nàng cũng không biết Trần Hạo là làm sao đem đặt máy nghe lén phóng tới đối phương trong đồ xe. Bất quá Di Phương nghe xong nửa ngày, đều không nói chuyện, đoán chừng đối phương cũng không có tán gẫu một ít tin tức có giá trị. Đột nhiên Di Phương ánh mắt sáng lên, quay về Trần Hạo nói ra, "Trần Hạo, bọn họ đột nhiên muốn đi tinh luyện kim loại xưởng." Trần Hạo lông mày dương lên, "Tinh luyện kim loại xưởng?" Từ quặng mỏ trở về đột nhiên muốn đi tinh luyện kim loại xưởng, rất có thể chính là tinh luyện kim loại loại này khoáng thạch nhà máy. Đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc, hai người đối diện nở nụ cười. Quả nhiên, tại không có tiến vào nội thành trước đó, đối phương xe lái vào một mảnh khu công nghiệp, rất nhanh đối phương liền tiến vào một chỗ phong bế trong nhà xưởng. "Di Phương, ngươi tại trong xe chờ ta, ta trước tiên vào xem tình huống." Trần Hạo đối với Di Phương nói ra. "Ừm, chính ngươi cẩn thận." Di Phương tuy rằng lo lắng, thế nhưng nàng biết đây chính là nhiệm vụ. Nguy hiểm là bọn họ thường thường muốn đối mặt tình hình. Trần Hạo cho nàng một cái yên tâm mỉm cười, sau khi xuống xe vòng tới nhà xưởng mặt bên tường lây, kiểm tra một chút không có quản chế, Trần Hạo nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay leo lên tường lây, duỗi ra nửa cái đầu quan sát một cái tình huống bên trong. Xưởng này tử rất lớn, bên trong nhà lầu, nhà xưởng, các loại chữ liệu bình không ít, không hổ là luyện kim công nghiệp đại hán phòng, toàn bộ nhà xưởng chiếm diện tích không dưới 4-500 mẫu đất. Nhẹ nhàng vươn mình lướt qua tường cao, dựa vào các loại yểm hộ, Trần Hạo nhanh chóng tại trong nhà xưởng di động. Hắn hiện tại không muốn biết cái kia hai cái người tu luyện ở nơi nào, mục tiêu của hắn là khoáng thạch, chỉ cần tìm được khoáng thạch, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhà xưởng phòng ngự so với quặng mỏ nhược hơn nhiều, ngoại trừ công nhân, hầu như không nhìn thấy quân nhân thủ vệ. Nhẹ nhõm chần chọc trận địa, Trần Hạo thỉnh thoảng dùng tinh thần lực điều tra kiến trúc tình huống bên trong. Cũng tìm nửa cái nhà máy, Trần Hạo đều không có tìm được mong muốn khoáng thạch. Trần Hạo đang chuẩn bị tiếp tục tìm tòi, đột nhiên nhìn thấy từ phía trước một tòa hai tầng cao, màu xám bề ngoài nhà lầu đi ra mấy người, trong đó hai người chính là cái kia hai cái Ấn Độ người tu luyện, mà mấy cái khác đều là trên người mặc quân trang binh lính. Bọn họ mang theo hai cái người tu luyện từ trong lầu đi ra, lại đi vào mặt khác một tòa lầu. Trần Hạo ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nói khoáng thạch liền giấu ở nhà này trong lầu? Đối phương không phải là không có sắp xếp binh sĩ, mà là đều sắp xếp ở trong bóng tối, thiếp thân bảo vệ khoáng thạch, muốn cho đối thủ đánh trở tay không kịp. Phát hiện tình huống, Trần Hạo liền dứt khoát đem mục tiêu khóa chặt tại đây căn hai tầng lầu. Tỉ mỉ quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, Trần Hạo chậm rãi tiếp cận cái kia căn hai tầng nhà lầu, khi làm khoảng cách không tới 100 mét thời điểm, Trần Hạo dùng tinh thần lực thăm dò đi ra ngoài. Rất nhanh, nhà này trong lầu tình huống đã bị Trần Hạo hoàn toàn nắm giữ. Bên trong quả nhiên là lưu trữ chính mình muốn tìm khoáng thạch, hơn nữa số lượng không ít, một đống nhỏ lớn nhỏ khoáng thạch chiếm cứ nửa cái gian phòng nhỏ, đoán chừng không dưới 1 tấn. Loại này khoáng thạch nhu cầu số lượng vốn là không nhiều, đối phương lập tức có nhiều như vậy khoáng thạch, chẳng trách cái kia quặng mỏ xem ra có chút hoang phế, đối phương đoán chừng là một lần khai thác rất nhiều, vì lẽ đó gần nhất một quãng thời gian rất dài đều không có lại cần khai thác, cho nên mới phải có vẻ hoang phế. Bất quá nhà này trong lầu ngoại trừ rất nhiều khoáng thạch, vẫn còn có rất nhiều binh sĩ, liền chung quanh hai khu dân cư bên trong cũng cất giấu binh sĩ. Xem ra đối phương cũng là rất cẩn thận, bên ngoài xem ra không hề phòng bị, nhưng là một cái đại cạm bẫy, tùy tiện tiến công cũng sẽ bị làm vằn thắng rồi. Ấn Độ hàng xóm đối với bằng hữu thái độ rất không hữu hảo à, mấy khối thạch đầu không tiễn, không bán vậy thì thôi, còn thủ cùng kim khối như thế nhanh. Bất quá các ngươi nhất định là người định không bằng trời định rồi, lần này tới đến thăm không phải người bình thường. Chương 147, tao ngộ cao thủ. Không tới một cự ly 100 mét, Trần Hạo có thể dễ như ăn cháo liền đem trong phòng thạch đầu lấy đi. Ngược lại trong phòng không có quản chế, như thế một đống thạch đầu cho dù ném một ít, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện, cho dù hoài nghi, cũng chỉ có thể nghi thần nghi quỷ. Từng khối, Trần Hạo vô thanh vô tức đem trong kho hàng thạch đầu thu được của mình tu di không gian. Khi làm, cảm giác tinh thần lực đột nhiên trống rông thời điểm, Trần Hạo biết vậy là đủ rồi. Chính mình tinh thần lực tại vừa mới tu luyện tới tầng thứ 2 thời điểm liền đầy đủ thu nhận một thước vương đồ vật, cũng chính là 5 tấn nhiều loại này khoáng thạch. Xuất hiện khi tu luyện tới tầng thứ 3, ít nhất mạnh một nửa, cảm thấy tinh thần hư không, nói do đã thu rồi không dưới 5 tấn thạch đầu. Nay đã hoàn thành Trần Hạo mục tiêu, đừng vì ham nhiều một điểm mà đem tinh thần lực tiêu hao rồi. Lưu tại Trần Hạo xoay người chuẩn bị rút lui thời điểm, đột nhiên phát hiện phía sau không tới 30 mét ngoài có người, là cái kia hai cái Ấn Độ người tu luyện, lúc này bọn họ vừa vặn nhìn về phía Trần Hạo. Vừa nãy sự chú ý chủ yếu tập trung ở thu lấy phía trên tảng đá, phía sau quá địa phương xa, tình huống khó mà bận tâm đạt được. Hơn nữa chính mình ẩn thân tại vách tường bên trong góc, đối phương bình thường là không phát hiện được của mình, không nghĩ tới đối phương từ một cái khác nhà xưởng bên trong đi ra, vừa vặn tại Trần Hạo xoay người muốn rút lui thời điểm phát hiện Trần Hạo. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, chính mình tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, liền ngưng luyện khí nhận cũng khó khăn. Đối phương nhiều người, không thích hợp với bọn hắn dây dưa, thừa dịp đối phương chưa hề hoàn toàn phản ứng lại trước đó, mau mau rút lui. Quyết định phương hướng, Trần Hạo bay người lên, linh khí rót vào đến hai chân, tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Tại đối phương thời điểm nổ súng, Trần Hạo đã quẹo một cái cua ngoặc, biến mất ở một tòa lầu mặt sau. Là Trung Quốc người tu luyện. Truy, đừng cho hắn chạy. Nhìn thấy Trần Hạo tốc độ, đối phương cũng lập tức liền nhận ra Trần Hạo thân phận, lập tức liền hướng về Trần Hạo phương hướng điên cuồng đuổi theo lại đây. Tiếng súng vang lên, nhất thời thủ hộ tại trong phòng binh lính cũng toàn bộ vận ra, đáng tiếc nơi này đều là nhà xưởng, bọn họ không nhìn thấy Trần Hạo bóng người, chỉ có thể ở loạn truy một trận. Trần Hạo tốc độ rất nhanh, thế nhưng tiểu tại hắn chuẩn bị leo tường mà qua thời điểm, phía sau người tu luyện đã đuổi đi theo. Giơ tay quay về Trần Hạo bắn một phát. Trần Hạo đang muốn nhảy lấy đà, đột nhiên cảm thụ nguy cơ, đây là cùng lúc trước tại vây quét lính đánh thuê thời điểm cảm giác giống nhau. Trần Hạo biết mình nguy hiểm, trong nháy mắt thay đổi lúc trước động tác, giẫm một cái chân hướng về bên cạnh né tránh. Viên đạn ở bên cạnh trên tường nổ tung một cái cửa động, đá vụn bắn ra bốn phía. Trần Hạo biết đây chính là người tu luyện đặc biệt phối trí súng lục, hỏa lực quả nhiên đủ mạnh, coi như là một đồng ưu, đều có thể một thương chi trả. Nhìn đối phương đuổi theo tốc độ, Trần Hạo đoán chừng đây ít nhất là người tu luyện đến tầng thứ 2 trở lên người tu luyện. Hơn nữa thương pháp phi thường lợi hại. Nơi này là tường vây bên cạnh, ngoại trừ vươn mình quá tường, không còn chỗ ẩn thân. Thế nhưng một khi chính mình nhảy trên không trung, sẽ rất khó né tránh đối phương xạ kích, loại đạn này tốc độ quá nhanh. Nhất định phải áp chế đối phương một cái, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Né tránh viên đạn sau khi, Trần Hạo cũng không hề dừng lại, điện quang đốm lửa ý nghĩ chợt lóe lên, một cây súng lục xuất hiện tại trong tay. Một cái vươn mình lăn, nhắm ngay sau lưng đối thủ trong nháy mắt liền nã một phát súng. Lấy Trần Hạo có thể bắn trúng không trung phi điệu thương pháp, dựa vào là đã không phải là máy móc nhắm vào, mà là một loại cảm giác. Nhưng là Trần Hạo đủ khiến đối thủ một súng bắn chết viên đạn cũng không hề để đối thủ nằm xuống, xem ra gặp phải cao thủ, đối phương phái tới trấn thủ khoáng thạch không phải bình thường người tu luyện. Một thương không có thu được mong muốn hiệu quả, Trần Hạo nhìn thấy đối phương đồng dạng một cái vươn mình tránh né, đứng lúc thức dậy đã giơ thương xạ kích. Vành, vành. Đối phương hai cái người tu luyện đồng thời nhắm vào Trần Hạo nổ súng. Uy lực mạnh mẽ súng lục phát ra tiếng vang ầm ầm. Trần Hạo nhìn thấy đối phương giơ thương cũng đã né tránh đồng thời còn không quên nổ súng xạ kích. Lần này nhắm chính xác là một cái khác, trước đó cái kia đoán chừng không dễ dàng bắn trúng. Quả nhiên không phải mỗi người đều có thể trở thành siêu cấp cao thủ, viên đạn nổ tung, bị Trần Hạo xạ kích người tu luyện kia lập tức bị cực lớn lực trùng kích bắn bay, lồng ngực nổ tung đại đoàn xương máu, lưu lại một chén đầu vết thương lớn, máu thịt bé bét, một súng bắn chết. Trần Hạo không kịp thưởng thức này tự uy lực của đạn, lần thứ hai nhắm vào một cái khác người tu luyện nã một phát súng, sau đó xoay người lướt qua tường vây. Kinh người tiếng súng truyền ra thật xa, Di Phương ngồi trên xe chờ đợi, nghe được tiếng súng vang lên, đột nhiên cả kinh. Trần Hạo bị đối thủ phát hiện, đây là nàng trước tiên ý nghĩ. Trần Hạo một người hãm sâu kẻ địch vây quanh, tình huống thập phần nguy cấp, một tiếng súng tiếng vang lên, liên tục một hồi lâu đều không có được nghe lại tiếng súng, Di Phương trong lòng căng thẳng, bất an. Cầm trên tay có trường phổ thông súng lục, đã nghĩ chạy đi trợ rút, mở cửa xe thời điểm, tiếng súng lần thứ hai nhớ tới, đây là song phương giao chiến tiếng súng. Di Phương trong lòng nhất thời bùng lòng, điều này nói rõ Trần Hạo bây giờ còn chưa có việc. Tiểu tại liên tục mấy lần tiếng súng sau, rất nhanh, Trần Hạo xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn thấy Trần Hạo nhanh chóng chạy như bay. Đến, Di Phương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ngồi trở lại trong xe, đem xe khởi động, đồng thời mở ra chỗ điều khiển cửa xe. Trần Hạo cực tốc chạy băng băng, bay vọt tường vây, không tới mấy giây liền đến xe, nhanh chóng ngồi vào trong xe, chân ga, ly hợp xoay một cái đổi, xe liền xông ra ngoài. Mắt thấy đối phương đã theo đuổi tới, Trần Hạo quay đầu lại là một thương, đồng thời nhanh quay ngược trở lại tay lái tránh được đối phương đòi mạng viên đạn, xe biến mất ở chỗ khúc quanh. Thế nhưng lấy thực lực của đối phương, đi bộ tốc độ cũng có thể đạt đến 80 tốc độ khoảng chừng, trái phải lúc này vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Trần Hạo liều mạng gia tốc, xe bị Trần Hạo nhanh chóng, hiệu suất cao thao tác, tốc độ trong nháy mắt nổ tung. Khi làm đuôi xe đắp chăn đối phương một thương nổ tung sau khi, Trần Hạo cũng thoát ly đối phương súng lục tầm bắn. Nguy hiểm thật, này đặc chế trang bị quá muốn chết. Vì trộm đồ, đem tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, không đủ để chống đỡ khí nhận. Nếu không, Trần Hạo không ngại đưa cái này đối phương cao thủ giết chết. Người này quá nguy hiểm, Long Môn hiện tại đoán chừng vẫn không có ai có thể chặn được gia hỏa này. Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Di Phương lúc này mới có thời gian quan tâm Trần Hạo. Vừa nãy liền nàng đều có thể cảm nhận được đối phương mang tới to lớn uy hiếp. Không có chuyện gì. Đối phương là cao thủ, nếu như là tại những thời điểm khác, ta liền giết hắn, thế nhưng hiện tại trạng thái không tốt. Chúng ta trước tiên thoát ly sự truy kích của đối phương lại nói. Trần Hạo cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại này cường đại hỏa lực, nếu là không có thể sớm tránh đi, coi là thật đòi mạng. Trần Hạo, vậy chúng ta bây giờ là vọt thẳng qua biên giới, hay là trước tránh về nội thành? Di Phương nghe nói Trần Hạo trạng thái không được, không biết là tình huống thế nào, cũng không muốn mạo hiểm. Nội thành không an toàn, chúng ta trưởng cùng dân bản xứ kém nhau quá nhiều, dễ dàng bị nhận ra. Thế nhưng ra biên giới cũng không gấp, chúng ta trước tiên đổi một chiếc xe, sau đó rời đi cái ly nội thành, quay đầu lại nghỉ ngơi tốt lại quyết định bước kế tiếp muốn đi như thế nào. Trần Hạo cũng không hề sợ đối phương muốn truy hai người mình không dễ như vậy. Hửm, nghe lời ngươi. Chương 148, du lịch. Mắt thấy Trần Hạo lái xe cực tốc biến mất, Ấn Độ người tu luyện cũng không hề từ bỏ, rất nhanh sẽ dẫn người lái xe đổi tới. Cho ta, nhất định không thể để cho bọn họ chạy trốn. Ấn Độ người tu luyện rất phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đối phương tới dĩ nhiên là một cái siêu cấp cao thủ, không chỉ giết chết đồng bạn của mình, hơn nữa còn chạy trốn. Giáo chủ đại nhân, có muốn hay không thông báo quân bộ cùng cảnh sát đồng thời vây bắt? Nói chuyện là quân đội đầu lĩnh. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương, chỉ nghe được mấy tiếng súng vang, đối phương đã đào tẩu rồi. Hơn nữa còn giết chết một cái cường đại người tu luyện, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng thực lực của người tu luyện, thế nhưng cũng biết bọn họ đều là một đám thực lực cao thủ mạnh mẽ. Thế nhưng chính mình nhất phương cao thủ bị đối phương giết một cái, liền thực lực mạnh mẽ giáo chủ đại nhân đều không có để lại đối phương, có thể thấy được đối thủ cũng là rất đáng sợ.
Muốn, lập tức liên hệ. Ta nhất định phải đem bọn họ nắm lấy. Hắn làm thực lực chỉ đứng sau giáo chủ Hồng Y đại chủ giáo, lần này bị phái tới chấn thủ vùng mỏ, chính là quyết định đối phương nhất định sẽ đến đoạt, phải cho những kẻ xâm phạm một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng là làm sao cũng nghĩ đến, đối phương người tới dĩ nhiên là một cái so với mình còn nhân vật lợi hại. Từ tốc độ của đối phương, phản ứng, thương pháp, hắn không có chút nào hoài nghi đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình. Cao thủ như vậy mặc kệ ở nơi nào đều là không nhiều, nếu như có thể đem đối phương lưu lại, đều sẽ cho đối phương mang đến trọng thương, cũng có thể cho mình lập xuống cống hiến to lớn. Là giáo chủ đại nhân, Ấn Độ phương người tu luyện ở quốc nội địa vị rất cao, hơn nữa cùng Trung Quốc chế độ không giống nhau, thân là giáo chủ, lời của hắn chính là mệnh lệnh. Tinh luyện kim loại xưởng vốn là tại vùng ngoại thành, cách nội thành không xa, thế nhưng Trần Hạo không có ý định lái xe tiến vào vùng ngoại thành. Tại quẹo vào một cái mở rộng chi nhánh đường sau khi, Trần Hạo trực tiếp đem xe vứt bỏ đến một dòng sông bên trong. Sau đó hai người đi bộ nhanh chóng rời đi. Sau khi gặp phải một chiếc xe taxi, Trần Hạo trực tiếp liên đoạn, đem tài xế đánh ngất phóng tới ghế sau xe, miễn cho đối phương tỉnh lại bại lộ hai người đoạn chuyện xe. Trần Hạo chỉ xe vòng qua nội thành, ấn lại địa đồ lái về tòa thành thị tiếp theo. Cái ly nội thành rất nhanh sẽ bị phong tỏa mỗi cái cửa ra vào, quân đội, cảnh sát, hà thương thực đạn kết bè kết lũ. Mục tiêu rất rõ ràng, là hai cái trẻ tuổi người Trung Quốc lái một chiếc bị đánh xấu xe con. Trong thành ngoài thành bị trải thảm cách thức cướp đoạt một lần, thẳng đến màn đêm buông xuống, đều không có phát hiện có một chiếc như vậy xe, cũng không nhìn thấy còn trẻ như vậy người. Trần Hạo vốn là bịt kín khăn quàng cổ hành động, đối phương cũng không nhìn thấy dáng dấp của hắn, thêm vào hắn cũng biết Trần Hạo hai người là người tu luyện, muốn bắt bọn họ nói nghe thì dễ. Cho dù đối phương không lái xe, tùy tiện tìm đoạn đường rời đi, cũng có thể đi bộ chạy trốn tới bên ngoài ngàn dặm. Cuối cùng, giáo chủ không thể không từ bỏ đuổi bắt Trần Hạo hành động. Trương Vượng Sơn làm một tên tin tức linh thông tài xế xe taxi, đối với Ấn Độ phương điên cuồng lùng bắt hành động, hắn đã biết lùng bắt mục tiêu. Hắn không biết Trần Hạo hai người này nửa ngày đến cùng làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, để Ấn Độ phương quân đội cùng cảnh sát trở thành chó điên như thế đuổi bắt hai người. Thế nhưng hắn cũng biết mình năng lực có hạn, chỉ có thể hy vọng Trần Hạo hai người có thể chạy trốn. Lúc này, Trần Hạo đã cùng Di Phương thay đổi mấy lần xe, đi tới mấy trăm km ở ngoài mặt khác một tòa thành thị. Nơi này đồng dạng tới gần biên giới, nếu như muốn rút lui, dễ dàng có thể xuyên qua. Bởi vì không biết đối phương sẽ áp dụng cái gì hành động, Trần Hạo hai người liền dứt khoát không vào thành, lái xe đứng ở dã ngoại thâm lâm. Di Phương, ăn một chút gì? Trần Hạo mua không ít đồ ăn vặt, tuy rằng hai người không ăn một hai đốn cũng không có chuyện, bất quá vẫn là thói quen ăn đồ ăn. Hửm, ngươi cũng ăn. Trên đường Trần Hạo đã đem sự tình nói với nàng, Trần Hạo giết một người sau khi mang theo nàng mạo hiểm chạy trốn. Tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng nàng biết quá trình nhất định là vô cùng nguy hiểm. Trần Hạo làm Long Môn lão đại, người thực lực mạnh nhất. Đụng tới một cái đối thủ, dĩ nhiên có thể đem hắn bức đến nước này, có thể thấy được nước ngoài người tu luyện thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Di Phương, tối hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, ngày mai trực tiếp về nước. Trần Hạo dọc theo đường đi suy tư rất nhiều, cảm thấy bọn hắn hai người mục tiêu quá rõ ràng. Cùng người nơi này sai biệt rất lớn, hiện tại chính là đối phương đã gây nên chú ý, muốn thăm dò tin tức rất dễ dàng đang theo dõi trong quá trình bại lộ. Vẫn là sau này trở về mới quyết định, ít nhất các loại sự tình bình tĩnh một cái. Được, các loại, chờ, Long Môn huấn luyện lên, chúng ta lại tranh tài. Di Phương biết Trần Hạo đã cầm được khoáng thạch rồi, mục đích của bọn họ thì đến được rồi. Tìm hiểu tin tức chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, cũng không phải phi thường cấp bách. Hiện nay trọng yếu nhất chính là Long Môn huấn luyện. Trần Hạo tinh thần lực chỉ là tiêu hao tương đối nhiều, cũng không hề tạo thành tổn thương gì, tu luyện qua sau này khôi phục lại. Sáng sớm, hai người bỏ xe mà đi, xuyên qua biên cảnh, tiến vào Tây Tạng. Sau khi tìm một chỗ, Trần Hạo đem thạch đầu vứt trên mặt đất, thuê một chiếc phong bế tiểu xe vận tải, sẽ đem thạch đầu trang thượng xe vận đến quân khu. Trần Hạo dùng điện thoại vệ tinh cùng Mặc cho Thiên Long liên hệ, sau khi liền giao an bài cho hắn vận chuyển trở lại. Di Phương nghĩ tại Tây Tạng cao nguyên chơi một chút, Trần Hạo liền bồi nàng, hai người tạm thời quyết định chơi hai ngày lại trở về. Trần Hạo, hiếm thấy đi tới nơi này, không bằng chúng ta đi cung điện Bố Lạc Đạt, Bồ Tạ là thuộc Tây Tạng, nhìn một chút. Di Phương cùng Trần Hạo cùng nhau, cũng rất muốn hưởng thụ một chút hai người thế giới. Tốt, tổ quốc đại địa, tốt đẹp Hà Sơn, nếu đến đến rồi, vậy thì nhìn. Nếu có cơ hội, Trần Hạo cũng rất muốn nhiều đi một chút. Địa cầu lớn như vậy, có rất nhiều nơi đều là đáng giá nhìn một chút. Đi tới Tây Tạng, đương nhiên phải đi Hạ Sa nhìn một chút, không phải vậy liền rất tiếc nuối. Thời gian có hạn, hai người không thể một mực ở lại chỗ này hưởng thụ, liền dứt khoát trực tiếp ngồi xe chạy tới nơi cần đến. Cung điện Bố Lạc Đạt, Bồ Tạ là thuộc Tây Tạng, là một tòa cung lâu đài thức quần thể kiến trúc, bắt đầu xây ở công nguyên 7 đời kỷ sơ, sau với thế kỷ 17 một lần nữa xây dựng, bây giờ là cấp thế giới văn hóa di sản. Cung điện Bố Lạc Đạt, Bồ Tạ là thuộc Tây Tạng, xây ở trên núi, nhìn xa lại như hoàng thành, cho người chấn động không thua gì nhìn thấy kim tự tháp. Hiếm thấy cơ hội buông lỏng, Di Phương lại như một cái hiếu kỳ bảo bảo, vui sướng tinh linh, lôi kéo Trần Hạo, thấy cái gì đều hỏi một chút. Trần Hạo, pho tượng này bày ra rất có tư thế, ngươi biết là ai sao? Di Phương chỉ vào một cái pho tượng hỏi Trần Hạo. Hừm, nơi này không phải viết sao? Là năm đời Lạt Ma. Đây là một rất nhân vật nổi danh, thế kỷ 17 chính là hắn xây dựng thêm, trùng tu cung điện Bố Lạc Đạt, Bồ Tạ là thuộc Tây Tạng. Nơi như thế này, to to nhỏ nhỏ pho tượng vô số, các loại văn vật cùng đồ cổ đều có một đoạn thật dài cố sự.
người bình thường thật sự nhớ không được bao nhiêu. Bồi tiếp Di Phương, hai người đi qua từng gian cung điện, từng cái hành lang uốn khúc, cảm thụ trong đó lịch sử ý nhị. Tổng mà nói lên, hai người đều chỉ là đến du lịch, ngắm cảnh cảm thụ liền thôi, thảo luận không được quá thâm nhập đồ vật. Trong này văn hóa, chỉ có địa phương lão nhân, ở nơi này người xuất gia, nhiều năm tích lũy, hung đúc, tài năng biết rõ có đủ nhiều. Nơi này một ngày đều đi dạo không xong, cảm thụ không xong, trong đó còn có rất thật tốt ăn địa phương đặc sắc, cũng khó có thể từng cái thưởng thức. Thẳng đến Thái Dương hạ xuống, hai người mới thỏa mãn rời đi, trở về trong thành tìm một nhà khách sạn ở lại. Chương 149, âm mưu bắt đầu. Lại nói Trần Hạo đang trộm thạch đầu về nước sau đó, Ấn Độ phương diện cũng không hề phát hiện khoáng thạch bị mất một phần nhỏ. Bọn họ cho rằng Trần Hạo chỉ là Trung Quốc phái lại đây tìm hiểu tin tức tiên phong, tại Trần Hạo chạy trốn sau đó, bọn họ một mặt tăng cường thủ vệ, một mặt tăng mạnh tìm hiểu Trung Quốc người tu luyện tin tức. Trần Hạo bại lộ, để cho bọn họ cũng vô cùng cảnh giác. Thần bí Trung Quốc quả nhiên nắm giữ cường đại người tu luyện. Vì hiểu rõ càng nhiều tin tức, bọn họ chuẩn bị dự định sử dụng càng nhiều thủ đoạn, thừa dịp đối phương vẫn không có thu được khoáng thạch, vẫn không có chế tạo ra hợp kim binh khí trước đó, phải tận lực áp chế đối thủ này phát triển, ý đồ trong tương lai thế cuộc ở trong để cho mình thu được càng nhiều lợi ích. Lúc này, ở một tòa trong giáo đường, từng theo Trần Hạo từng giao thủ một tên giáo chủ đang tại ngồi nghiêm chỉnh, mà ở trước mặt hắn thật cao thần đàn trên, một cái vóc người vĩ đại người đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu hiện. Hồng Y Diệp, ngươi xác định tu vi của đối phương còn cao hơn ngươi sao? Đứng ở trên đài cao cao lớn bóng người âm thanh trầm thấp mà hỏi. Giáo chủ, thuộc hạ xác định. Đối phương tốc độ di động so với ta phải nhanh không ít, tốc độ di động là theo tu vi tăng lên mà tăng cao, cho nên nói tu vi của đối phương so với tu vi của ta cao hơn. Hồng Y chủ giáo nói vô cùng xác định. Hồng Y Diệp, ý của ngươi là đối phương cũng là có trung cấp thiên phú tu luyện người tu luyện. Giáo chủ âm thanh có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Giáo chủ, ngoại trừ cái này, thuộc hạ không nghĩ tới còn có nguyên nhân khác. Căn cứ chúng ta biết đến tin tức, cấp thấp thiên phú tu luyện người nếu như tu luyện là cấp thấp cấm pháp, là không thể nào tu luyện tới tầng thứ tư. Mà ta cùng giáo chủ như thế đều là có trung cấp thiên phú, ta là tầng thứ ba trung kỳ, đối phương nếu như tu luyện là cấp thấp cấm pháp, cho dù tu luyện tới tầng thứ ba đỉnh điểm, tốc độ của hắn cũng không khả năng vượt qua ta. Vì lẽ đó ta xác định đối phương nhất định là đã trong tu luyện cấp công pháp đã đến tầng thứ 3 hậu kỳ thậm chí sắp đột phá tầng thứ 4. Chỉ có như vậy, tốc độ của hắn mới có thể nhanh như vậy. Hồng Y chủ giáo nói có lý có căn cứ, hắn tin tưởng sự thực chính là như vậy. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Cấp thấp thiên phú cấp thấp công pháp là chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3 liền mức cao nhất rồi, trung cấp thiên phú trung cấp công pháp có thể tu luyện tới tầng thứ 5, mà cao cấp thiên phú nơi này cũng không tồn tại. Những tin tức này đều là từ trên ngọc thạch biết được, sẽ không có sai. Cái kia chính là nói tu vi của đối phương chỉ ở ta bên dưới. Một khi đột phá đến tầng thứ 4, cùng với ta cung cấp. Xem ra lần này tới không phải người bình thường, đoán chừng đối phương tại Trung Quốc địa vị theo ta gần như, cho dù hắn không phải người lãnh đạo, cũng là mạnh nhất mấy người một trong. Xem ra binh khí của chúng ta cho bọn họ mang đến hấp dẫn rất lớn, cho nên mới phải không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá cũng còn tốt không có. Làm cho đối phương thực hiện được, tuy rằng lần này bị bọn họ giết một người, thế nhưng ngươi có thể đem đối phương bước lui, công lao không nhỏ, ta sẽ cho ngươi ghi nhớ. Giáo chủ một phen phân tích. Chẳng những không có trách cứ Hồng Ý chủ giáo, trả lại cho hắn ghi công. Dù sao lần này đối phương tới không phải người bình thường, mà là thực lực chỉ đứng sau tu luyện của mình người, nếu không phải tại địa bàn của mình, đoán chừng ngay cả mình thủ hạ đắc lực đều phải bị đối phương giết. Hồng Ý chủ giáo tổng cộng mới 3 cái, từ thu được ngọc thạch phát triển tới hôm nay, gần như 15 năm, tiêu tốn to lớn khí lực mới bồi dưỡng lên một cái cao thủ như vậy, mỗi chết một người đều là tổn thất thật lớn. Từ yên lặng trưởng thành, đến có rồi đối ngoại thăm dò, mở rộng thực lực, bây giờ ở trên thế giới bị thăm dò đi ra có người tu luyện quốc gia đã có 7 cái. Theo thời gian trôi đi, càng nhiều tin tức chậm rãi bạo lộ ra, hiện tại liền ở trên thế giới một mực trầm mặc Trung Quốc cũng vì lợi ích bắt đầu đi ra biên giới rồi. Tu vi càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng tu luyện càng ngày càng khó, tựa hồ đã đạt đến một bình cảnh. Tư nguyên thiếu thốn đã chậm rãi biến thành càng ngày càng rõ ràng, các quốc gia người tu luyện bắt đầu liên tiếp ra vào tại những quốc gia khác, vì tài nguyên, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Chính mình hơn 200 người, đều trước mắt mới chỉ, đã có 30 mấy chết ở trong chiến đấu, đại thể đều là khai phá nước ngoài thị trường mà chết trận, bất quá chết cũng của bọn họ là có giá trị. Không phải vậy làm sao có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng những người khác. Hồng Y Diệp, cho đến bây giờ, chúng ta đã có 4 người chết ở người Trung Quốc trong tay. Giáo chủ đột nhiên trầm giai nói. Đúng, giáo chủ, đi tìm hiểu tin tức 3 cái giáo đồ hẳn là chết rồi. Hồng Y chủ giáo không biết giáo chủ làm sao đột nhiên để lên cái này. Hiện nay chúng ta đối với Trung Quốc phương diện còn cũng không đủ hiểu rõ, tạm thời không thích hợp ra tay. Nếu như vậy, vậy thì cho bọn họ tìm chút niềm vui. Trung Quốc cùng đảo quốc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, không bằng trước hết để cho bọn họ đấu một trận. Chúng ta cũng học một ít người Trung Quốc, tới một người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giáo chủ đột nhiên nghĩ đến một cái tốt một chút tử, không khỏi cười nói. Giáo chủ xin phân phó. Hồng Y chủ giáo hiện tại mới hiểu được ý của giáo chủ, điều này làm cho hắn nhớ tới người Trung Quốc chấm nôn, tỏa sơn quan hổ đấu. Như ngươi vậy, tìm mấy người đi qua, quá khứ, đảo quốc. Giáo chủ anh minh, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nghe được giáo chủ đề nghị, hắn không thể không bội phục giáo chủ anh minh thần vũ. Tuy rằng giáo chủ cách làm phép, xem ra sơ hở trăm chỗ, thế nhưng dùng tại lẫn nhau cừu hận hai quốc gia, chiêu này như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, một hồi nhằm vào Trung Quốc người tu luyện âm như đang giáo chủ dưới sự chỉ đạo, bắt đầu lặng lẽ triển khai. Trần Hạo cũng không biết mình đi Ấn Độ một chuyến, trái lại bị Ấn Độ giáo chủ cho mượn. Hắn hiện tại đang cùng Di Phương tại khách sạn trong gian phòng lớn làm kịch liệt vận động. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hai người du ngoạn một ngày, và ở quán rượu lớn, bầu không khí rất nhanh sẽ biến thành lên. Quan hệ của hai người đã xác định, đây cũng là mạo hiểm, lại là du ngoạn, ngắn ngủn ở chung, cảm tình nhưng thật nhanh tiến bộ. Một đôi tình lữ, và ở khách sạn, tránh không được liền sẽ nghĩ đến có chút sự tình. Di Phương tuy nhiên tại theo đuổi về tình cảm là rất lớn đảm, thế nhưng đối với thân mật nhất tiếp xúc như trước có vẻ so sánh ngượng ngùng. Bất quá Trần Hạo là lão thủ, nhìn thấy Di Phương khó được ép thẹn vẻ mặt, hắn biết là hoàn cảnh này để Di Phương nghĩ tới những sự tình kia, cho nên mới phải có vẻ hơi thất vọng. Xem ra Di Phương ở phương diện này cũng không phải một cái nữ hán tử, cũng sẽ rụt rè. Bất quá Di Phương càng như vậy, Trần Hạo trái lại càng là động lòng, quan hệ xác định, cảm tình cũng đã đến, bầu không khí thích hợp, hắn không ngại chủ động một ít. Thế là rất nhanh hai người cút ngay đến trên giường rồi. Hai người đã phân chiến rất lâu, Di Phương từ bắt đầu rụt rè đến sau chủ động, hiện tại đã kỵ đến Trần Hạo trên người, chính mình lay động. Nàng thể lực bị Lưu Thiên Thiên tốt hơn nhiều, nếu như Lưu Thiên Thiên, hiện tại đã sớm không còn khí lực rồi. Như vậy cũng làm cho Trần Hạo cảm nhận được càng phóng túng cảm xúc mãnh liệt. Di Phương vóc người đẹp không lời nói, tu luyện lâu dài tẩm bổ lên, bóng ánh long lanh, co giãn kinh người, để Trần Hạo muốn ngừng mà không được. Nơi riêng tư gấp gáp, càng làm cho Trần Hạo cảm nhận được to lớn vui vẻ. Nếu không phải hắn năng lực đồng dạng mạnh, đoán chừng liền muốn thua trận rồi. Hai người phối hợp hiệu ngầm không kẽ hở, mang đến vô hạn vui sướng. Thẳng đến cuối cùng, hai người đều thỏa mãn nằm dài trên giường, thở hổn hển không thôi. Hai người nằm ngã ở trên giường, thâm tình nhìn đối phương. Trần Hạo tại Di Phương trên người cảm nhận được cùng Lưu Thiên Thiên trên người không giống với vui vẻ, Lưu Thiên Thiên để hắn chỉ muốn cả đời che chở, cẩn thận thương tiếc, không muốn đối với nàng lỗ mãng. Mà Di Phương có thể làm cho hắn bung ra hưởng thụ, hai người kỳ phùng địch thủ, có thể sử dụng các kiểu kỹ năng thỏa thích giao chiến, vui sướng tràn trề. Trần Hạo ôn nhu nhìn Di Phương, mỹ nhân thở hổn hển như lan, nàng lúc này không có có vẻ khí khái anh hùng hùng hực, mà là dường như nở rộ hoa hồng, tiểu diễm cực kỳ, mị lực bắn ra bốn phía. Di Phương đồng dạng nhìn Trần Hạo, nhu tình như nước, ánh mắt mê ly. Từ Trần Hạo phá tan thân thể của nàng, hoàn toàn đoạt lấy thân tâm của nàng, nàng liền dần dần bung ra, hai người điên loan đảo phượng chơi không biết để ngoài, thế nhưng vài lần cảm xúc mãnh liệt, nghiêm trọng tiêu hao nàng thể lực. Cái kia khiến người ta ăn tùy biết vị vui vẻ để mới nếm thử mới mẹ kích thích bọn họ muốn ngừng mà không được, thẳng đến cuối cùng mới thỏa mãn nằm xuống. Thân thể bề ngoài vui vẻ, tâm tình sung sướng, lúc này điên lặng đối diện, cảm tình đang kéo dài sâu sắc thêm. Lại đang quán rượu ôn tồn sau một ngày, hai người mới về đến Yên Kinh. Chương 150, về trường học. Trung Nam Hải, Trần Hạo cùng Di Phương vừa về đến liền trực tiếp đến Long Môn lầu nhỏ. Mặc cho Thiên Long nhìn thấy Trần Hạo cùng Di Phương hai người cử chỉ thân mật, hiểu ý nở nụ cười. Di Phương so với hắn muộn nhập môn hơn một năm, là một cái phi thường ưu tú cô gái, lúc đó nếu không phải hắn trước tiên cùng một cái đại lãnh đạo tôn nữ tốt hơn rồi, hắn cũng muốn truy Di Phương. Bất quá bọn hắn lúc đó tu vi còn yếu, thế lực cũng không có thành hình, tự nhiên không dám có bạn gái sau khi còn nghĩ đến một cái khác, hơn nữa Di Phương đối xử tốt với hắn như cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Đối với Di Phương như thế một cái xinh đẹp cô nương, bọn họ ngay lúc đó Long Tổ có ai không thích, bất quá Di Phương đối với người nào đều không lên. Hơn nữa nàng bởi công tác nguyên nhân, cũng rất ít ở chỗ này, vì lẽ đó Di Phương tựu một mực là cái độc thân quý tộc tồn tại. Mặc cho Thiên Long không ý nghĩ gì đến Trần Hạo cùng Di Phương đi ra ngoài một chuyến nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng làm đã tốt hơn rồi. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Di Phương sẽ vừa ý so với mình bản nhỏ tuổi Trần Hạo. Bất quá nhìn thấy Di Phương theo Trần Hạo, hắn vẫn tính thỏa mãn. Trần Hạo bản lĩnh bao lớn, hắn đều không cách nào toàn bộ biết, Di Phương theo Trần Hạo cũng coi như là rất xứng đôi một đôi. Lần này Trần Hạo đi Ấn Độ chấp hành nhiệm vụ, làm Long Môn cấp giật phát triển tài nguyên, công lao rất lớn, hơn nữa quốc nội cũng đã biết Ấn Độ bởi vì chuyện này mà phong thành, đem một cái thành thị nhỏ náo động đến gà chó không yên, cuối cùng không hề thu hoạch. Mặc cho Thiên Long nhận được cổ lão tin tức lúc, nói Trần Hạo hai người bại lộ, đang bị đối phương quân đội, cảnh sát vây quanh tìm đòi. Lúc đó hắn cho rằng Trần Hạo thất thủ, vì thế cũng cảm thấy rất lo lắng, dù sao cũng là tại đối phương trên địa đầu, nhìn thấy đối phương làm lớn chuyện, bọn họ không biết tình huống cụ thể, đương nhiên lo lắng. Nhưng là không nghĩ tới Trần Hạo ngày thứ hai liền đem khoáng thạch thần không biết quỷ không hay vận chuyển đã đến quân khu, lúc này hắn là vừa yên tâm, cũng cảm thán. Chẳng trách lúc đó Trần Hạo kiên trì muốn chính mình thân tự động thủ đi hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ có Trần Hạo mới có thể đem khoáng thạch tại đối phương nghiêm mật phòng thủ dưới tình huống trộm trở về. Căn cứ Ấn Độ bên kia trở lại tới báo cáo, nếu như lần này phái đi không phải Trần Hạo mà là những người khác, kết quả không phải tay không mà quay về chính là bị đối phương tóm gọn. Trần Hạo, Di Phương, cực khổ rồi. Mặc cho Thiên Long hiện tại thực sự là nghĩ kỹ hảo cảm tạ Trần Hạo, nếu như Long Môn không có Trần Hạo xuất hiện, đoán chừng bây giờ còn đang hồn hồn ngạc ngạc sống qua ngày. Trần Hạo khẽ mỉm cười, khổ cực là có chút, bất quá cũng còn tốt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Người đi qua một chuyến không dễ dàng. Bất quá đối phương cũng không có mất lễ nghi, chiêu đãi rất long trọng a. Mặc cho Thiên Long cười ha hả nói, a a, ngươi này nói cũng không sai. Nếu không phải Di Phương theo ta phối hợp được, đoán chừng không dễ như vậy thoát thân. Trần Hạo nghĩ đến ở lúc mấu chốt, Di Phương có thể cho chính mình mở cửa xe, còn sớm phát động xe, này vì hắn tranh thủ thời gian quý giá, không phải vậy muốn làm lỡ không ít thời gian. lấy tay của đối phương thương hỏa lực cùng thương pháp, đoán chừng có thể ung dung đem ô tô cho báo hỏng đi. Lúc đó trạng thái tinh thần không ít, nếu như hai người đi bộ chạy trốn, tất nhiên sẽ phi thường mạo hiểm, dù sao đối phương có cái không kém cao thủ. Nếu như bị ngăn cản, đối phương có thể sẽ rất nhanh sẽ hình thành vây quanh chặn lại. Nói như vậy, các ngươi duyên phận là nhất định. Mặc cho Thiên Long trêu ghẹo nói. Trần Hạo cùng Di Phương nhìn nhau nở nụ cười, biểu thị chấp nhận. Lần này gặp phải một cái đối thủ, tu vi đoán chừng không kém ngươi bao nhiêu, thương pháp rất lợi hại. Trần Hạo đối với Mặc cho Thiên Long nói ra. Ách! Nói như vậy, đối phương là ăn chắc chúng ta sẽ tới đoạt khoáng thạch, an bài cao thủ. Chỉ là không biết bọn họ cao thủ như vậy có nhiều hay không. Mặc cho Thiên Long không nghi ngờ Trần Hạo phán đoán, nghĩ đến đối phương phái ra một cái thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm người đến phòng thủ khoáng thạch, hắn cũng cảm thấy áp lực. Dù sao Long Môn bên này trừ mình ra cùng Trần Hạo, cũng chỉ có mấy cái vừa mới đột phá đến tầng thứ 3 mà thôi, bất luận thực lực tổng hợp vẫn là đơn thể thực lực cũng còn nhược không ít ta. Lần này nếu không phải vì đoạt khoáng thạch hao tốn quá nhiều khí lực, ta liền đem hắn mệnh mang đi. Bất quá cũng không nên quá lo lắng, muốn bồi dưỡng một cái cao thủ như vậy không dễ dàng, nhất định sẽ không quá nhiều. Then chốt hay là muốn nắm chặt Long Môn huấn luyện, dựa vào ta một người là không đủ. Trần Hạo không lo lắng đối thủ quá mạnh, mấu chốt là để cho mình không nên quá yếu. Long Môn trước đó lãng phí quá đã lâu giữa, hiện tại cần phải làm là đón đầu đuổi theo. Long Môn huấn luyện đã tại tiến hành, hiện tại chủ yếu là thương pháp, đao pháp còn có đánh lộn, phối hợp lục tượng dạy học. Trải qua mấy ngày, hiệu quả không sai. Dù sao đều là năm chắc chết rồi người, học đồ vật vẫn là rất nhanh. Mặc cho Thiên Long hiện tại đã bắt cái này, vì bù đắp trước kia sơ sẩy, hắn hiện tại tiêu tốn tinh lực không ít. Hừm, ta ngày mai qua xem một chút. Lần này ở bên kia giết một người, tin tưởng bọn hắn sẽ không giảng hòa, phải tùy thời để phòng tốt. Trần Hạo biết đối phương không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lần này bọn họ vì nắm lấy chính mình mà làm lớn chuyện liền nhìn ra. Di Phương, ta về một chuyến trường học, ngày mai sẽ qua xem một chút huấn luyện tình huống, ngươi ngày mai cũng đi qua, quá khứ, huấn luyện chung. Di Phương là một cái người tu luyện, không phải người bình thường, chiến đấu cách nàng rất gần, Trần Hạo cũng không có thể tổng đem nàng bảo vệ ở phía sau, vì lẽ đó Trần Hạo có thể làm chính là để thực lực của nàng tận lực tăng lên. Được. Di Phương cũng rất khát vọng tăng lên thực lực của mình. Cách khai giảng trường học mấy ngày, Trần Hạo trở về đương nhiên phải cùng Lưu Thiên Thiên gặp mặt, nói một tiếng. Từ sáng sớm đi máy bay trở về, hiện tại đã muộn lên, Trần Hạo gọi điện thoại cho Lưu Thiên Thiên, ở dưới lầu tiếp nàng. Trần Hạo xuất ngoại làm việc, Lưu Thiên Thiên phi thường mong nhớ, đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Trần Hạo liền không nhịn được quăng vào trong ngực của hắn. Nhớ ta sao? Trần Hạo xoa Thiên Thiên tóc, ôn nhu mà hỏi. Nghĩ, mỗi ngày muốn. Lưu Thiên Thiên thâm tình nhìn Trần Hạo, xin nói. A a, ta cũng nhớ ngươi. Đi, ta cùng ngươi đi tản bộ một chút. Trần Hạo ôm Lưu Thiên Thiên bay, hai người đi từ từ tại ánh đèn tràn ngập trên đường nhỏ, rất ấm áp. Trần Hạo hai người một mực một bên tản bộ, vừa nói lặng lẽ lời nói, lúc này đâm đầu đi tới hai người, để Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên bất ngờ chính là hai người này dĩ nhiên là đồng phi cùng Gia Gia. Hai người vai sóng vai đi chung với nhau, còn nói lời nói, xem ra quan hệ không tệ. Bất quá bọn hắn cũng không hề tay trong tay, cảm giác như là bằng hữu, lại cảm thấy so với bằng hữu phải thân mật một ít. Đồng phi hai người cũng nhìn thấy phía trước Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên, tựa hồ có vẻ hơi lung túng, đứng tại chỗ. Các ngươi đây là đi nơi nào? Trần Hạo chào hỏi. Ồ, chúng ta không đi nơi nào, chính là tùy tiện đi một chút. Đồng phi không nghĩ tới còn gặp phải người quen, vẫn là bạn cùng phòng. Cũng không tốt lắc lư Trần Hạo. Từ khi ngày đó tại căng tin gặp gỡ, cơm nước xong sau khi hai người cùng đi một hồi, cũng hàn huyên không ít, cảm giác cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó qua vài ngày nữa, chính là tối hôm nay, Đồng Phi chủ động ước Gia Gia đi ra đi một chút, mà Gia Gia cũng đáp ứng rồi, vì lẽ đó hai người tiểu tại trong sân trường tùy tiện đi tới, đồng thời thổi một chút lãnh phong. Đồng Phi cảm giác lần này Gia Gia thái độ đối với hắn còn là vô cùng tốt. Nếu như có thể tiếp tục cấm lên xuống, đoán chừng sẽ có tốt kết quả. Ồ, chúng ta cũng là tùy tiện đi một chút. Nếu không cùng đi phòng cà phê uống ly cà phê. Trần Hạo đề nghị. Gia Gia cùng Thiên Thiên là bạn cùng phòng, hai người quan hệ không tệ, mọi người cùng nhau ngồi một chút cảm giác không sai. Đúng vậy a, Gia Gia, chúng ta cùng đi uống cà phê đi. Lưu Thiên Thiên cũng chủ động nói ra. Tốt, ngược lại bên ngoài thật lạnh. Gia Gia cười nói. Bất quá khí trời lạnh như vậy còn nguyện ý cùng Đồng Phi đồng thời trúng gió, xem ra cũng không phải là không có cảm giác. Trong trường học có mấy gian phòng cà phê, bốn người gần đây chọn một nhà. Thiên Thiên. Người muốn uống gì? Ta muốn trà sữa. Thiên Thiên không thế nào uống cà phê, cảm thấy mùi vị không tốt. A a, ta cũng muốn trà sữa được rồi. Dứt khoát bốn người tiến vào tiệm cà phê, tất cả đều không uống cà phê, mà là trà sữa, này cũng đặc biệt. Tùy ý hàn huyên một hồi, Lưu Thiên Thiên đột nhiên nói ra, "Gia Gia, chúng ta đi ngồi bên kia một hồi." Nói xong chỉ về mặt khác một cái bàn trống. Gia Gia liếc mắt nhìn, sau đó nhìn một chút Lưu Thiên Thiên, gật gật đầu. Nhìn thấy hai nữ hải tử đi ra, Trần Hạo cũng biết Lưu Thiên Thiên là muốn hỏi một chút Gia Gia ý tứ, dù sao ngồi cùng một chỗ không tốt dạng. "Gia Gia, ngươi cùng Đồng Phi có cảm giác hay không ạ?" Lưu Thiên Thiên không yêu bắt quái. Thế nhưng ngày hôm nay đụng phải, dứt khoát liền quan tâm một cái bạn gái thân cảm tình. Gia Gia phủi một chút Đồng Phi bóng lưng, uống một hớp trà sữa, mới nhìn Lưu Thiên Thiên. Nàng vốn là cái hào phóng rộng rãi cô gái, người trường cũng không tệ, rất nhiều người thích nàng. Trong đó không thiếu một vài điều kiện so với Đồng Phi phải tốt, nhưng là cùng Đồng Phi cùng nhau tán gẫu qua sau đó, nàng cảm giác Đồng Phi vẫn là rất không tệ. Đồng Phi đối với nàng rất quan tâm, nói chuyện cũng rất chân thành, nàng cảm giác Đồng Phi chính là một cái đôn hậu thành thật, cũng so sánh tỉ mỉ nam sinh, đối với Đồng Phi quan cảm cũng không tệ lắm. Bất quá đối với hai người phải hay không đi chung với nhau, nàng cũng cân nhắc qua, tạm thời không có giới quyết định, bởi vì nàng đối với tình cảm lựa chọn, không chỉ xem bề ngoài cùng là người, cũng phải nhìn đối phương một cái. Gia đình tình huống phải hay không thích hợp. Đồng Phi gia đình, nàng đã biết rồi, cảm giác còn thiếu một chút. Nàng vốn là sinh sống ở trên trấn, xem như là nửa cái người thành phố, đối với phải hay không gả tới nông thôn, nàng tạm thời không có quyết định. Ai nha, người nói nha. Lưu Thiên Thiên xem ra ra nửa ngày không nói lời nào, thúc giục. Nàng hiện tại có nam hữu rồi, dĩ nhiên là quan tâm bạn gái thân cảm tình có không có tin tức. Hừm, coi như cũng được. Bất quá còn không quyết định. Gia Gia cảm thấy còn có thể suy nghĩ một chút nữa. Nếu như Đồng Phi biểu hiện được, nàng không phải là không thể đáp ứng cùng Đồng Phi giao du. Nàng tuyển người không phải tham nhất thời vui sướng, mà là làm tính toán lâu dài, không phải vậy đã sớm giao bạn trai. Có phải hay không cảm giác được Đồng Phi là nông thôn, vì lẽ đó hạ không được quyết tâm. Lưu Thiên Thiên tựa hồ nhìn Gia 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 lo lắng. Hừm, có này nguyên nhân. Gia Gia cũng không phủ nhận. Lưu Thiên Thiên nghe được Gia Gia thừa nhận, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cho dù bản thân nàng đều không nghĩ tới phải gả tới nông thôn, Trần Hạo mặc dù là dân quê, thế nhưng Trần Hạo bản lĩnh đủ khiến Lưu Thiên Thiên không thèm để ý xuất thân của hắn, quản hắn là cái kia khe suối trong khe tới, Trần Hạo có thể cho nàng hạnh phúc, nàng liền nguyện ý, nhưng là Đồng Phi có thể cùng Trần Hạo so với sao? Lưu Thiên Thiên không thể như vậy cho Gia Gia nâng liệt tử. Kỳ thực, các ngươi sau đó nếu như đều ở lại trong thành công việc, cũng không cần lưu ý phải hay không nông thôn hộ khẩu. Dù sao chúng ta Thanh Hoa học sinh cùng phổ thông sinh viên đại học so với, vẫn rất có ưu thế. Sau đó không nhất định trở về đến nông thôn. Suy nghĩ một chút, Lưu Thiên Thiên chỉ có thể nói như vậy. Hừm, ý của ngươi ta rõ ràng. Gia Gia rõ ràng Lưu Thiên Thiên ý tứ, cái này cũng là nàng hiện tại muốn suy tính vấn đề. Dù sao hai người đều là Thanh Hoa học sinh, sau đó nếu như ở lại trong thành làm cái bạch lĩnh, hai người sinh hoạt vẫn là không có vấn đề đấy. Đang lúc này, phòng cà phê bên ngoài đi tới ba nam nhân, đều là khoảng chừng 20, một cái người cao có 1m8 trở lên, dung mạo rất có bơ tiểu sinh mùi vị, hai người khác đều là khoảng 1m70, một tên béo, một cái so sánh bình thường, ba người đứng chung một chỗ, chiều cao béo gầy rất kỳ lạ. Ba người đi vào phòng cà phê, tùy ý nhìn một chút, đột nhiên toàn bộ đều dừng lại tầm mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một cái bàn, nơi đó là Lưu Thiên Thiên cùng Gia Gia vị trí, các nàng vị trí này khoảng cách cửa không xa, dễ dàng có thể nhìn thấy. Lúc này, cái kia người cao ánh mắt lóe sáng, tựa hồ nhìn thấy gì phi thường yêu thích đồ vật, có loại nhất định phải chiếm thành của mình. Chương 151, vô tri. Vĩ Ân, cô bé kia là ai? Người cao hỏi tên béo. Hắn nhìn Lưu Thiên Thiên, con mắt đều không nháy mắt một cái. Là chúng ta Hoa Khôi của trường. Tên béo gặp mấy lần Lưu Thiên Thiên, đối với Lưu Thiên Thiên khuôn mặt đẹp, tại Thanh Hoa là không có người liệu sẽ nhận thức. Hoa Khôi của trường. Tên gọi là gì? Người cao ngay cả nói chuyện cũng nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thiên xem, đã hồn vía lên mây bộ dáng. Lưu Thiên Thiên, bất quá nàng đã có bạn trai. Người không hy vọng. Tên béo biết mình cái này đồng hương là cái người nào, chịu đúng là đối với Lưu Thiên Thiên có ý nghĩ, bất quá tên béo biết, Lưu Thiên Thiên bạn trai cũng không phải cái người bình thường. Trần Hạo tại Thanh Hoa vẫn là rất nổi danh tức giận, đã gặp Trần Hạo người không tính quá nhiều, thế nhưng Trần Hạo danh tự, cái này trường học hầu như không ai không biết. Có bạn trai sợ cái gì, đục khoét nền tảng ta sợ trường nhất rồi. Hiện tại cô gái, có mấy cái trường đẹp đẽ là không có có bạn trai. Bất quá hắn thích nhất chính là từ trên tay người khác đoạt nữ nhân, không nghĩ tới vừa đến Yên Kinh, liền phát hiện một cái để hắn muốn ngừng mà không được mục tiêu, điều này làm cho hắn cảm giác vận khí của mình tăng cao rồi. Đỗ Hoài Kiệt, ngươi nghĩ chơi gái, ta khuyên ngươi vẫn là thay cái mục tiêu. Bạn trai nàng không phải người bình thường, tại Thanh Hoa rất nổi tiếng, không chỉ vóc người xoái, còn rất có tiền, ngươi là không thể nào đắc thủ. Tên béo cảm thấy vẫn là không hẳn là gây Trần Hạo, hắn cũng không cho là mình đồng hương có thể từ Trần Hạo trên tay cướp đi nữ nhân của hắn. Luận tướng mạo, Đỗ Hoài Kiệt mặc dù so sánh Trần Hạo trưởng cao hơn một chút, thế nhưng khí độ kém xa. Luận thủ đoạn, Trần Hạo hoa hồng có thể che ngợp bầu trời, để một đoàn cô gái đều cảm động rối tinh rối mù. Luận thực lực, Trần Hạo có thể tay không tiếp được nhảy lầu nữ sinh. Đỗ Hoài Kiệt có cái gì? Ngoại trừ một cái ca ca, hắn căn bản không có cái gì có thể đem ra được. Ai? Ngươi đây liền không cần lo lắng. Chỉ cần là ta Đỗ Hoài Kiệt coi trọng nữ nhân, vẫn không có cái nào có thể tránh được lòng bàn tay của ta. Ngươi xem đi, hắn Đỗ Hoài Kiệt coi trọng nữ nhân không dưới 10 cái. Thế nhưng chỉ cần hắn dùng chút thủ đoạn, đối phương còn không phải ngoan ngoãn tập trung vào trong ngực của hắn. Từ khi của mình lão ca huy phong sau đó, hắn ở quê hương trong trấn nhỏ cái nào không biết hắn Đỗ Hoài Kiệt, cho dù đi tới thị trấn, cũng là oai phong lẫm liệt. Thế nhưng tại nông thôn chơi 2 năm, hắn cảm thấy không có ý gì rồi, đã nghĩ chuyển sang nơi khác cũng làm cho chính mình mở mang quen mặt. Nghĩ đến Lao Ca đã nói mình là tại Yên Kinh, thế là hắn liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Yên Kinh đến rồi. Trước khi đến trả lại Lao Ca gọi điện thoại tới. Thế nhưng Lao Ca nói mình gần nhất rất bận, không có thời gian cùng hắn, muốn tới chơi liền tìm bạn học chơi, thế là hắn liền tìm tới chính mình đồng hương tên béo. Đỗ Hoài Kiệt ngày hôm nay vừa tới, tên béo hay theo hắn ở trong trường học khắp nơi đi bộ một cái, tận một tận tình địa chủ, tuy rằng cái này đồng hương những năm gần đây nhất tại nông thôn phong lưu khoái hoạt thanh danh bất hảo. Thế nhưng dù sao cũng là một cái trong thôn, đi tới nơi này sao xa kinh thành tìm hắn chơi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Trên đường gặp phải một cái bạn học. liền thuận tiện lại đây uống ly cà phê, không nghĩ tới còn gặp phải Hoa Khôi của trường Lưu Thiên Thiên. Cửa ra vào mấy người nhìn mình. Lưu Thiên Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, nhìn thấy bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, Lưu Thiên Thiên cũng không quá lưu ý nàng đã quen người khác nhìn kỹ ánh mắt, bất quá nhìn thấy cái kia người cao một bộ sói đói y hệt biểu hiện, nàng vẫn là vô cùng chán ghét, liếc mắt nhìn liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý. Đỗ Hoài Kiệt đầy cõi lòng tự tin đi tới Lưu Thiên Thiên cùng ra ra bên cạnh bàn, một bộ nghiêm chỉnh mở miệng nói ra, hai vị mỹ nữ, có thể mời các ngươi uống chén đồ uống sao? Ra ra vừa nãy là đưa lưng về phía cửa, không chú ý tới mấy người này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đỗ Hoài Kiệt, nàng có chút vô cùng kinh ngạc. Đỗ Hoài Kiệt xem ra hình người giáng chó, khẳng định không phải vì chính mình mà đến, mà là chạy Lưu Thiên Thiên tới, nhưng là Lưu Thiên Thiên cùng Trần Hạo quan hệ, tại Thanh Hoa còn có mấy người không biết. Hắn dựa vào cái gì cùng Trần Hạo đoạt bạn gái? Đối với một cái coi chính mình trường có mấy phần dáng dấp liền không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ra ra không có sự dễ dãi, lạnh giọng nói ra, thật không tiện, chúng ta đang nói chuyện tư nhân đề tài, mời không nên quấy rầy. Đỗ Hoài Kiệt vốn là muốn cùng Lưu Thiên Thiên đến gần, không nghĩ tới ra ra trước tiên chặn lại rồi. Nhìn thấy ra ra bộ dáng, nếu như trước đây, hắn còn có mấy phần hứng thú, nhưng là bây giờ, hắn bị Lưu Thiên Thiên mê hoặc, đương nhiên sẽ không lưu ý ra ra. Bị ra ra thọt một câu, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nếu như dễ dàng đừng hy vọng, hắn thì sẽ không nhiều lần đem người khác nữ nhân cấp đến tay rồi. Hắn Đỗ Hoài Kiệt tuy rằng sơ trung không tốt nghiệp, thế nhưng là gan rất lớn, da mặt đủ dày, chỉ thấy hắn mỉm cười nói ra, hai vị mỹ nữ, ta không ý tứ gì khác, chính là cảm thấy các ngươi khí chất không sai, muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Người bình thường ta sẽ không chủ động kết bạn, muốn xem người, xem duyên phận, ta cảm thấy với các ngươi hữu duyên, cho nên mới nguyện ý với các ngươi kết bạn. Nếu như các ngươi gặp phải khó khăn gì cũng có thể nói với ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Hắn nói xong còn kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Như loại này trang thai to mặt lớn lời nói là của. Hắn chủ yếu tiếp xúc thủ đoạn cũng là từ nơi khác học được, hơn nữa thực lực của hắn, một mực dùng cũng không tệ lắm. Hắn là ngồi xuống rồi, nhưng là Lưu Thiên Thiên cùng ra ra đứng lên. Vung đều không vung hắn, liền đi hướng về Trần Hạo cái bàn kia. Trần Hạo đối với tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, bất quá đối phương chỉ là đến gần lời nói, hắn liền để hai nữ xử lý tốt. Chỉ là không nghĩ tới tên này vẫn rất không khách khí, không thỉnh cầu nhân ra đồng ý, nói xong an vị xuống rồi. Trần Hạo ngồi chính là ghế dài, Lưu Thiên Thiên đi tới liền trực tiếp dán vào hắn ngồi xuống, bị Trần Hạo nhẹ nhàng vãn tiến vào trong lồng ngực. Gia Gia cũng làm đến Đồng Phi bên người, đột nhiên nàng cảm thấy Đồng Phi so với những kia dài đến hình người dáng chó cũng không biết cái gọi là gia hỏa tốt lắm rồi. Đỗ Hoài Kiệt không nghĩ tới chính mình như thế không được hoan nghênh, chưa kịp hắn biểu hiện thực lực, đối phương liền dứt khoát đi. Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên ngồi vào Trần Hạo trong lồng ngực, con mắt của hắn nhắm lại, không có ước ao, chỉ có đố kỵ hận. Tên béo cũng lúc này mới chú ý tới Trần Hạo dĩ nhiên ở đây, không khỏi cảm thấy không lành. Bạn gái của mình tại trước mặt chính mình bị đến gần, là ai đều sẽ tâm tình không tốt, hắn sợ Trần Hạo có thể hay không cùng Đỗ Hoài Kiệt nổi lên xung đột. Hoài Kiệt xuất, đi rồi. Nhân ra bạn trai ở đây, không nên nháo công việc, sự việc. Tên béo vĩ ân lên mau đối với Đồng Hương nói ra. Nơi này là Thanh Hoa trường học, không phải quê nhà, hắn lo lắng cho mình cái này không có văn hóa gì Đồng Hương lại không biết trời cao đất rộng, nháo ra chuyện đến. Hừ, ta ngược lại muốn xem giá hỏa này nơi nào mạnh hơn ta. Ta nhất định phải làm được nữ nhân này. Hắn nhớ tới Lao Ca đã nói, chỉ cần không giết người phóng hỏa, không làm phạm tội chuyện, những thứ khác đều không lo lắng, Lao Ca có năng lực giải quyết. Vì lẽ đó hắn rất lớn mật, ngược lại chỉ là đoạt nữ nhân, tình cờ dùng điểm cường giã không sợ. Tiểu tử, ta nhìn chúng nữ nhân, vẫn không có cái nào có thể chạy ra tay ta lòng bàn tay. Nếu như ngươi thất thời, mau mau biệt ly, chỉ cần nàng theo ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu không thì, ngươi muốn cẩn thận chính mình có thể hay không tốt nghiệp. Đỗ Hoài Kiệt đi tới Trần Hạo bên cạnh bàn liền thâm trầm uy hiếp nói. Đối phó người bình thường, chỉ cần có lòng này, thủ đoạn của hắn còn nhiều, rất nhiều. Trần Hạo nhìn cái này rất khí phách ra hỏa, không khỏi nở nụ cười. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, đối với mình không biết gì cả, lại dám uy hiếp chính mình. Nói ngươi ngốc tốt đây, vẫn là nói cái gì cho phải. Ngươi cười cái gì? Có tin hay không chờ ngươi ra trường học, ta cho người đánh gãy chân của ngươi. Đỗ Hoài Kiệt đối với Trần Hạo thái độ rất không vừa ý, hung hắn nói. Vậy nếu như ta không ra trường học, ngươi định làm như thế nào? Trần Hạo hỏi. Trong trường học như thường có thể đánh gãy chân của ngươi, đến thời điểm liền nói là ngươi ngã đoạn, ngươi cũng không làm gì được ta. Đỗ Hoài Kiệt cho rằng Trần Hạo sợ, tiếp tục hù dọa hắn. Ngược lại trắng đen nhìn là thực lực, không phải sự thực, hắn tin tưởng lão ca có thể giúp hắn giải quyết. Ồ, xem ra ngươi rất có thế lực a. Có thể không thể nói ra được nghe một chút. Nói không chắc ta nghe chỉ sợ rồi. Trần Hạo rất muốn biết là nhà nào đỉnh bồi dưỡng ra được cái này ác ôn. Bại hoại không phải là mình mọc ra, là nhà bên trong truyền xuống, thói quen đi ra, trong nhà không quản hảo tại bên ngoài học cái xấu. Hừ, thế lực của ta nói ra hù chết ngươi, bất quá loại người như ngươi tiểu mặt hàng còn chưa có tư cách biết. Ngược lại ngươi biết ta có năng lực trừng trị ngươi là được. Thức thời liền xéo nhanh mẹ nó đi. Đỗ Hoài Kiệt chỉ biết mình lão ca rất trâu, thế nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu ưu, ngược lại liền nông thôn quan chức cũng không dám đắc tội hắn lão ca là được rồi. Ngươi làm sao trừng trị ta? Ta không biết. Bất quá ta biết ta muốn làm sao trừng trị ngươi. Nếu thế lực của ngươi lớn như vậy, cái kia ta liền tự mình nhìn một chút. Trần Hạo vừa nói, một bên đứng dậy. Trần Hạo tình huống ở bên này đã sớm đưa tới trong quán cà phê tất cả mọi người quan tâm, Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên xem như trong trường học danh nhân, hiện tại Lưu Thiên Thiên bị người đến gần người còn ra nói uy hiếp Trần Hạo, ở đây cái bình tĩnh trong sân trường, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy Trần Hạo đứng lên, tất cả mọi người đều biểu hiện chuyên chú nhìn Trần Hạo, muốn biết hắn nên xử lý như thế nào cái này người khiêu chiến hắn. Đáp án rất nhanh sẽ hiểu, Trần Hạo quay về đứng ở bên cạnh bàn Đỗ Hoài Kiệt một cái tát hướng về trên mặt của hắn liền vô xuống đi, đùng một tiếng vang vọng an tĩnh phòng cà phê. Đỗ Hoài Kiệt bị Trần Hạo một cái tát trực tiếp quát ngã trên mặt đất, bất quá Trần Hạo cũng không hề liền như vậy ngừng tay, tiến lên một bước, giơ chân lên một cước đạp ở Đỗ Hoài Kiệt trên bắp chân. Nghe được thanh âm này, mọi người đều biết, cái này ra hỏa chân nhỏ đứt đoạn mất. Hít kha zzz, Trần Hạo ra tay mấy giây, thủ đoạn có thể nói ác liệt, nhìn đến mọi người không khỏi hút không khí. Chẳng ai nghĩ tới Trần Hạo thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Đỗ Hoài Kiệt nói muốn đánh gãy Trần Hạo chân, vừa dứt lời, chính mình ngược lại bị Trần Hạo làm đứt đoạn mất một chân. Nhìn như ôn hòa Trần Hạo, đánh liên tục người thời điểm đều là một bộ bình tĩnh, nhưng là hắn đối với có can đảm khiêu khích hắn người dĩ nhiên là lấy gậy ông đập lưng ông. A. Đỗ Hoài Kiệt đau khóc lớn, hắn chưa từng bị nghiêm trọng như thế đả kích, xưa nay đều là hắn khi dễ người, không nghĩ tới hôm nay cũng thử bị người bắt nạt tư vị. Cả người thống khổ để hắn gào gào kêu đau đớn. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. Đỗ Hoài Kiệt hận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Hạo dĩ nhiên tại chỗ đem hắn lời nói biến thành sự thật trả lại cho hắn. Ở đây nhiều người như vậy trước mặt, hắn cảm thấy vô cùng trào phúng, hơn nữa còn có thờ ơ đứng ở một bên nhìn Lưu Thiên Thiên, điều này làm cho hắn làm sao nhịn được. Ngươi bây giờ là có thể gọi người, có cái gì hậu trường cũng có thể dọn ra. Trần Hạo dù bận vẫn ung dung trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Đánh một cái trang tỏi hồn mọi người không đủ để hắn có phản ứng gì. Đỗ Hoài Kiệt đương nhiên phải gọi người, nhịn đau liền gọi Lao Ca điện thoại, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Chương 152, hậu trường. Đỗ Hoài Kiệt Lao Ca gọi Đỗ Hoài Nhân, hắn vừa mới hoàn thành một ngày huấn luyện, đang tại nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được đệ đệ điện thoại. Đệ đệ ở trong điện thoại kêu khóc nói mình bị người đánh, còn đánh đứt đoạn mất một chân, hắn phi thường phẫn nộ, kêu một cái đồng bạn phi xa liền chạy tới. Hai huynh đệ cảm tình rất tốt, hắn đối với đệ đệ của mình luôn luôn đều là vô cùng chiếu cố, đệ đệ vừa mới nói muốn đến kinh thành chơi, hắn không có thời gian buổi tiếp, liền để đệ đệ chính mình tùy ý tìm người quen chơi. Chỉ là không nghĩ tới đệ đệ mới vừa tới đến kinh thành đã bị người phế bỏ một chân, hắn đương nhiên phi thường lửa giận. Bất kể là ai đánh đệ đệ của mình, hắn đều muốn ăn miếng trả miếng, gấp đôi đòi lại, nếu không mình một thân bản lĩnh liền uổng công luyện tập. Đỗ Hoài Kiệt để điện thoại xuống, cứ việc trên người đau lợi hại, hắn vẫn hung tợn nhìn Trần Hạo nói ra, đại ca ta lập tức liền tới đây giúp ta báo thủ, ngươi có loại liền ở chỗ này chờ. Đại ca hắn thân thủ siêu cường, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn chính là dựa vào đại ca uy danh mới có thể tại nông thôn hoành hành bá đạo. Được, ta chờ. Bất quá ngươi đừng kêu la rồi, quấy rầy tâm tình của chúng ta. Trần Hạo nếu muốn thu thập hắn, đương nhiên phải thu thập sạch sẽ, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Đối với Đỗ Hoài Kiệt nói xong, quay đầu rồi hướng hắn hai người đồng bạn nói ra, các ngươi đem hắn kéo dài tới đi sang một bên, mọi người cũng không cần báo động, chờ ta xử lý xong hắn hậu trường lại báo động không muộn. Trong trường học liền chú có đồn công an, nếu như biết nơi này chuyện đã xảy ra, không tới 2 phút lại tới. Trần Hạo hiện tại lười làm chút chuyện nhỏ này đi trong đồn công an ngồi xổm, ở lại chỗ này ngồi càng nhàn nhã. Trần Hạo lời nói vẫn còn có chút hy vọng, nhân viên cửa hàng nhìn thấy xảy ra ẩu đả, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo động, nghe được Trần Hạo lời nói, nàng do dự một chút vẫn là buông điện thoại xuống. Nàng là một cái kiêm chức học sinh. Trần Hạo danh tự cùng sự tích nàng nghe nói qua. Đối với Trần Hạo ấn tượng vẫn là rất tốt. Hiện tại tuy rằng đánh người rồi, thế nhưng hiện trường cũng không hề tạo thành phá hoại, hơn nữa Trần Hạo bình chân như vậy, nàng cảm giác hẳn là không có chuyện gì. Đỗ Hoài Kiệt bị hắn đồng hương tên béo kéo dài tới một bên, tên béo hiện tại tình cảnh cũng có chút lúng túng. Hắn là học sinh nơi này, vốn là không liên quan chuyện của hắn, nhưng là bởi vì chính mình đồng hương, hắn hiện tại có chút khó mà kết cục. Hắn biết mình đồng hương quá lỗ mãng, không có gì kiến thức, cho rằng kinh thành vẫn là nông thôn, coi trời bằng vung uy hiếp nhân ra, giờ có khỏe không, bị lập tức liền thu thập thẳng thắn dứt khoát, nhân ra còn không mang nhìn thêm người một chút. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên xem tình huống phát triển, hắn không có năng lực xử lý. Về phần cùng Trần Hạo ngồi cùng một chỗ Lưu Thiên Thiên, đối với cái này cũng là thái độ hờ hững. Nàng nhìn tận mắt Trần Hạo giết ba người, đều có thể dễ dàng tiếp thu, huống hồ hiện tại chỉ là đánh một cái ở không đi gây sự, tự cho là ngu ngốc. Đồng Phi cùng Gia Gia không bình tĩnh như vậy. Dù sao cũng là ở trong trường học đánh người, đây là trái với nội quy trường học. Thanh Hoa không phải cái trường học nhỏ. Nội quy trường học rất nghiêm ngặt, ra tay đả thương người hậu quả thật là nghiêm trọng. Nhẹ thì ký lại quá, bồi thường, nặng thì bị về hưu cũng phụ tương quan pháp luật trách nhiệm, mặc dù là Đỗ Hoài Kiệt nói uy hiếp trước, thế nhưng tại pháp luật trên mặc kệ cái này, kết quả so với bởi vì muốn trọng yếu hơn. Trần Hạo, lần này tay phải hay không quá nặng đi. Đồng Phi cùng Trần Hạo giao tình cũng không tệ lắm, lúc này cũng không khỏi lo lắng. Dù sao vừa bắt đầu nếu không phải gặp phải mình và Gia Gia, mọi người cũng sẽ không đến uống cà phê. Lúc này xảy ra chuyện, nếu như Trần Hạo bởi vậy bị xử phạt, bọn họ cũng băn khoăn. Trần Hạo khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, đến thời điểm liền nói là hắn ké. Xì xì. Lưu Thiên Thiên nghe được Trần Hạo nói, không khỏi nở nụ cười. Đây là Đỗ Hoài Kiệt uy hiếp Trần Hạo lời nói, không nghĩ tới Trần Hạo lại trả lại rồi. Trong quán cà phê bầu không khí cứ như vậy duy trì, Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên không để ý chút nào, Đồng Phi cùng Gia Gia cũng nhận được cảm hóa, an tâm chờ đợi Trần Hạo xử lý. Về phần những người khác đều là tính xem tình thế phát triển. Đỗ Hoài Nhân lái xe một đường chạy như bay, không tới nửa giờ tiểu đi tới có chuyện địa điểm. Hấp tấp đi tới phòng cà phê, nhìn thấy đệ đệ ngồi liệt tại cửa bên cạnh trên đất, biểu hiện thống khổ. Trong lòng hắn liền lửa giận ngút trời. "Ca, ngươi đã đến rồi, mau giúp ta báo thủ." Đỗ Hoài Kiệt trái trông mong phải trông mong, rốt cục đợi được lão ca đã tới, nhất thời kêu khóc để đại ca báo thủ cho hắn. Nay nửa giờ một mực tại chịu đựng này cực đại thống khổ, hắn xem như chịu đủ lắm rồi dằn vặt. Không đem Trần Hạo đánh chính là toàn thân tàn phế, hắn làm sao nuốt dưới cơn giận này. "Nói cho ta biết, là ai đánh chính là ngươi, ca giúp ngươi lấy lại công đạo." Đỗ Hoài Nhân nhìn thấy đệ đệ thống khổ dáng dấp, hiện tại cũng cảm thấy vẹn vẹn đánh gãy đối phương hai cái chân xem ra còn chưa đủ. "Hoài Nhân, không cần lo đến, nơi này là Thanh Hoa trường học, không phải bên ngoài, đừng nghịch lớn." Nhìn thấy Đỗ Hoài Nhân tâm tình kích động, với hắn cùng đi đồng bạn không khỏi khuyến cáo một câu. Hắn biết Đỗ Hoài Nhân hiện tại rất căm tức, dù sao bị đánh tổn thương là thân nhân của mình. Nhưng là phải gây sự cũng phải nhìn xem hoàn cảnh, coi như là quan lớn con cháu đều không dám ở nơi này ngang ngược, trừ phi là náo tàn. "Hừ, coi như là tại Thanh Hoa, ta hôm nay cũng phải ác độc mà trừng trị hắn một phen, nếu như chúng ta liền thân nhân của mình đều không gánh nổi, tu luyện còn có ý nghĩa gì?" Đỗ Hoài Nhân đối với đồng bạn lời nói không phản đối, đánh người mà thôi, thân phận của hắn còn gánh vác được. Huống hồ là đối phương trước tiên đánh tổn thương đệ đệ của mình, cái này cũng là đòi cái công đạo, cho dù ra tay nặng một chút, mặt trên cũng không ai sẽ trách hắn. "Ồ, là ai muốn thu thập ta?" Nghe được Đỗ Hoài Nhân lời nói, Trần Hạo chủ động đi ra nói ra. Hắn vừa nãy ngồi ở mặt sau, Đỗ Hoài Nhân đến rồi hắn đương nhiên biết. Nhưng là phát hiện đối phương thời điểm, Trần Hạo lại có chút ngoài ý muốn, trước đó làm sao cũng không nghĩ đến bị chính mình đả thương ra hỏa hậu trường vẫn đúng là không kém. Thế nhưng cái này hậu trường, nhưng làm cho hắn rất khó chịu. "Hả?" Nghe được Trần Hạo âm thanh, Đỗ Hoài Nhân đứng lên, quay đầu nhìn lại, thế nhưng hắn tức giận vẻ mặt rất nhanh sẽ cứng lại rồi. Đồng dạng sửng sốt còn có đồng bạn của hắn. "Ca, chính là hắn đánh chính là ta, ngươi mau giúp ta báo thủ." Đỗ Hoài Kiệt nhìn thấy Trần Hạo đi tới, lập tức chỉ vào Trần Hạo la lớn. "Ngươi câm miệng cho ta." Đỗ Hoài Kiệt chỉ vào Trần Hạo, chính chờ mong lấy Trần Hạo kết cục, không nghĩ tới kết quả không phải lão ca đem Trần Hạo kiền đảo, mà là chờ đến lão ca quay đầu lại một tiếng giống giận trầm thấp. Điều này làm cho hắn lập tức bối rối. Mộng trụ còn có ở đây cái khác người vây xem, bọn họ nhìn thấy Đỗ Hoài Nhân nổi giận đùng đùng đang chuẩn bị giúp đệ đệ báo thù, nhưng khi kẻ thù xuất hiện, hắn nhưng vẻ mặt đại biến, sững sờ ở nguyên chỗ. Nghe được đệ đệ kêu gọi, càng là quay đầu lại gầm lên, này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra. Có thể rõ ràng chỉ có ba người bọn họ, chính là Trần Hạo cùng Đỗ Hoài Nhân hai người. "Trưởng, Trần Hạo." Mẫn Duy Phương nuốt một cái ít hầu, thấp giọng cung kính kêu lên. "Trần Hạo, thật không tiện, là đệ đệ ta không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền toái." Đỗ Hoài Nhân thấy là đả thương đệ đệ chính là Trần Hạo, lập tức tiêu không có hỏa khí. Lại nhìn cùng Trần Hạo đứng chung một chỗ Lưu Thiên Thiên, trên căn bản liền rõ ràng là chuyện gì rồi, dứt khoát thấp giọng nhận sai. "Trần Hạo là Long Môn trưởng môn nhân, từ khi Long Môn mỗi cái chức vị công bố sau khi, mọi người đã biết thân phận của mình, cũng biết mấy vị lão đại thân phận. Lúc đó xác lập Trần Hạo làm vinh dự trưởng môn, thân phận là Long Môn luyện đan sư. Mọi người còn vì này cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới vừa mới nhập môn Trần Hạo, dĩ nhiên đã lấy được khen thưởng thêm, thế thân mặc cho Thiên Long vị trí, trở thành luyện đan sư. Khi làm Trần Hạo đan dược cho mọi người mang đến hiệu quả kinh người thời điểm, Trần Hạo tại Long Môn địa vị không ai dám hoài nghi, đan dược đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Sau đó, Trần Hạo địa vị không ngừng tăng lên, trực tiếp bị mặc cho Thiên Long tuyên bố làm Long Môn đệ nhất trưởng môn nhân. Vị trí ở trên hắn. Tại D. N nhất trong khi huấn luyện, mặc cho Thiên Long nhiều lần cường điệu môn phái quản lý, quy phạm. Long Môn văn hóa cùng trật tự dần dần hình thành, Trần Hạo thực lực và hình tượng cũng không ngừng tại cố ý tuyên truyền dưới chậm rãi tạo dựng lên, để mọi người đối với Trần Hạo trưởng môn nhân này có một cái nhận thức chung. Vì lẽ đó, Trần Hạo tuy rằng vẫn không có cùng mọi người thống nhất gặp mặt, thế nhưng Trần Hạo tại Long Môn tất cả mọi người trong nội tâm đã không phải là một cái người xa lạ, mà là thực lực mạnh mẽ, có thấy xa, có năng lực dẫn mọi người quật khởi người lãnh đạo. Đỗ Hoài Nhân nhìn thấy Trần Hạo, làm sao còn có thể nghĩ đến giúp đệ đệ báo thù? Đừng nói hắn không thực lực này, cũng không can đảm này. Hơn nữa hắn biết chắc là đệ đệ tật xấu lại tái phát, chọc phải Trần Hạo, cho nên mới phải bị Trần Hạo thu thập một phen. Trần Hạo chỉ là đánh gãy hắn một chân, đều là nhẹ, nếu như đệ đệ tại quá đáng một điểm, hắn không nghi ngờ Trần Hạo sẽ đem đệ đệ trực tiếp biến thành một kẻ tàn phế. Chính hắn dựa vào thân phận có thể có một ít đặc thù đãi ngộ, không quá mức phận lời nói mặt trên sẽ không quá trách cứ hắn, trừ phi vượt ra khỏi Long Môn quy củ. Nhưng là Trần Hạo cho dù lại quá phân, đoán chừng mặt trên cũng sẽ không trách hắn, chỉ có Trần Hạo chiếm một chữ lý, mặt trên liền sẽ mở một con mắt, nhắm mộ. Thế con mắt đi qua, thậm chí giúp Trần Hạo thu thập sạp hàng. Đến cho Đỗ Hoài Kiệt chỗ dựa hai người nhìn thấy Trần Hạo, lại như công nhân nhìn thấy ông chủ, tức giận cái gì thế cũng không có, túi đầu liền nhận sai. Điều này làm cho mọi người đối với Trần Hạo thân phận đưa tới suy đoán, bất quá bọn hắn nhất định là đoán không được chân tướng, chỉ biết Trần Hạo thân phận không bình thường là được rồi. Đỗ Hoài Kiệt nhìn thấy Lao Ca còn không có động thủ liền nhận sai, lập tức sợ ngây người. Hắn còn tưởng rằng nơi này là nông thôn, Lao Ca không ai địch nổi. Ta còn nói muốn ra sao hậu trường mới có thể nuôi dưỡng được lớn lối như vậy người, không nghĩ tới là ngươi. Ngươi nói cho ta biết, hắn đều đã làm gì chuyện xấu, đáng chết sao? Trần Hạo nhìn thấy Đỗ Hoài Nhân thái độ vẫn tính hài lòng, cũng lười cợt trách hắn. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đỗ Hoài Nhân trường bổn sự, người trong nhà sẽ có thay đổi chuyện rất bình thường, bất quá nếu như bởi vậy liền coi trời bằng vùng, Trần Hạo chắc là sẽ không làm như không nhìn thấy. Là ta không được, làm hư hắn. Bất quá hắn làm việc vẫn tính không có quá phận quá đáng, mọi người đang cho hắn một cơ hội, ta sau đó nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn, nếu như hắn tái phạm, ta sẽ tự mình đưa hắn vào ngục giam. Đỗ Hoài Nhân không nghi ngờ chút nào, nếu như đệ đệ của mình đủ phán tử hình, Trần Hạo đoán chừng sẽ thu rồi tính mạng của hắn, thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn xử phạt. Bất quá hắn cũng biết mình năng lực có hạn, không có dám đắc ý vênh báo, còn nhớ nhắc nhở lão đệ không muốn làm quá chuyện quá đáng. Hiện tại mới có thể có cơ hội cầu Trần Hạo dơ cao đánh khẽ. Mang tới hắn đi thôi, đừng tiếp tục cho trên mặt chính mình lau bụi rồi. Nếu như hắn không thể thay đổi chính, ta không ngại động động tay. Trần Hạo cảnh cáo một tiếng, liền mang theo Lưu Thiên Thiên đi trước. Đỗ Hoài Kiệt cơ hội là hắn lao ca vì hắn tranh thủ tới, Đỗ Hoài Nhân chẳng mấy chốc sẽ làm long môn chiến đấu, nếu biết sai, Trần Hạo cũng không muốn quá trách cứ hắn. Đồng Phi cùng Gia Gia theo tới mặt sau, bọn họ không nghĩ tới sự tình đợi đến cuối cùng, dĩ nhiên là như vậy kết cục, đối phương dọn tới hậu trường lại Trần Hạo trước mặt trực tiếp héo. Bất quá bọn hắn đại khái nhìn ra rồi, hai người kia không đắc tội được Trần Hạo, thế là Trần Hạo thân phận liền đưa tới suy đoán của bọn họ. Mọi người đều biết Trần Hạo là dân quê, này tại lúc đó Trần Hạo cao trúng trạng nguyên thời điểm liền công bố tin tức. Nhưng là bọn hắn biết Trần Hạo khẳng định không chỉ là một cái dân quê đơn giản như vậy, nhưng là vừa không tốt trực tiếp hỏi Trần Hạo. "Trần Hạo, cái kia hai cái là người nào hả?" Nhìn một cái, Gia Gia vẫn là hơi hơi quanh co hỏi lên. "Ồ, là chiến hữu của ta. Trước đây tại bộ đội trải qua một quãng thời gian, bọn họ là của ta đội viên." Trần Hạo tùy ý lắc lư một cái, chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói chỉ là hiếu kỳ, biết rồi không có ý nghĩa gì. Chương 153, Long Môn. Trong quán cà phê chuyện đã xảy ra, rất nhanh cũng bị người truyền đến phò dùm trường học trên, gây nên không nhỏ náo động. Ít ở cái này học tập thánh địa, học sinh đánh người là hiếm có phát sinh. Trần Hạo dùng thủ đoạn tàn nhẫn đem khiêu khích người giáo huấn một trận, cuối cùng còn làm cho đối phương người nhà chịu nhận lỗi. Nhưng mà, đối với Trần Hạo đánh người trọng thương sự thực không ai truy cứu, sự tình cứ như vậy một vệt mà qua, cũng coi như là để mọi người kiến thức Trần Hạo cái này trường học nhân vật công chúng cường đại mà khác. Trần Hạo đối với cái này không thèm để ý, sáng sớm ngày thứ hai, mặc cho Thiên Long cùng Trần Hạo còn có Di Phương liền đồng thời chạy tới kinh thành vùng ngoại ô Long Môn tập huấn căn cứ. Đây là một quốc gia an toàn cục bồi dưỡng nhân viên đặc công trụ sở bí mật, hiện tại tạm thời cắt cho Long Môn huấn luyện sử dụng. Cái trụ sở này so với Trần Hạo trước đó ở đặc cần thời điểm trải qua căn cứ tốt lắm rồi. Vị trí bí ẩn, diện tích lớn, thiết bị đủ các loại, có thể nói là một cái phi thường hoàn thiện căn cứ huấn luyện. Thiên Long, sau đó ở buổi tối, có thể thích hợp chọn một ít thời gian cho mọi người tốt nhất tư tưởng giáo dục hóa. Không nên nuôi dưỡng một nhóm người mới đồng thời cũng bồi dưỡng được một đám ỷ thế hiếp người loạn đảng. Quản lý có thể nhân tính hóa một ít, dù sao chúng ta cũng không nhiều, thế nhưng muốn đem kỷ luật bắt lại, đem chúng ta định tốt môn quy cùng luật pháp quốc gia kết hợp được, nên phạt liền phạt. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi biết sao? Trần Hạo đối với Mặc Trò Thiên Long nói ra. Ba người một mực trò chuyện, không bao lâu là đến trụ sở huấn luyện. Khoảng cách căn cứ còn có hơn trăm thước, có thể nghe được bên trong truyền tới vang dội tiếng hét lớn. Dựa theo kế hoạch huấn luyện, sáng sớm cơ bản đều là huấn luyện đánh lộn cùng tương quan hát. Hạng mục, nghe âm thanh, phải là tại huấn luyện đánh lộn Long Môn đệ tử phát ra. Tiến vào căn cứ, Trần Hạo ba người đi thẳng tới sân huấn luyện. Trống trải sân huấn luyện sai biệt không nhiều 50 mẫu đất diện tích, bố trí rất nhiều huấn luyện phương tiện, trên căn bản đều là quốc gia huấn luyện nhân viên đặc công sử dụng. Chỉ có mấy chỗ mới xây huấn luyện khí tài là chuyên môn làm Long Môn thiết kế kiến tạo hoặc là cải tạo. Lúc này Long Môn đệ tử chia làm 3 cái phương trận, do đánh lộn huấn luyện viên dẫn dắt luyện tập đánh lộn động tác, một cái trong đó huấn luyện viên chính là Tăng Quý. Tăng Quý là lúc đầu liền tu luyện tới tầng thứ 2 lão thành viên. Lúc đó Trần Hạo vì luyện tập đánh lộn, hay tìm Tăng Quý đến làm huấn luyện viên cùng buổi luyện. Đánh lộn động tác có rất đơn giản, có cũng so sánh xinh đẹp. Cũng không hề cố định động tác võ thuật, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch, cái gì động tác cũng có thể. Loại huấn luyện này, nếu là đánh ra video bị người bình thường nhìn thấy, đoán chừng cũng chính là không hề đặc thủ phổ thông chiêu thức. Nhưng là tại Trần Hạo loại này cách đấu cao thủ trong mắt, đây không phải biểu diễn, đây chính là bọn họ trong tương lai trong chiến đấu muốn cùng đối phương chém giết kỹ năng. Rốt cuộc là giết người vẫn bị giết, liền muốn nhìn bọn họ học như thế nào, lĩnh ngộ thế nào rồi. Di Phương, ngươi đi đổi huấn luyện phục cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Trần Hạo nhìn thấy trên sân huấn luyện nhiệt huyết sôi trào huấn luyện cảnh tượng, đối với bên người Di Phương nói ra. Di Phương đáp một tiếng, xoay người chuẩn bị đi tới. Nàng vốn là tại bộ đội đặc chủng đi ra, đối với loại huấn luyện này không có chút nào xa lạ, đánh lộn nàng cũng biết, thế nhưng học không chừng mực, nàng còn có tăng lên rất nhiều không gian, nàng phải tiếp tục tinh nghiên đánh lộn tinh túy. Trần Hạo tuy rằng cũng có thể giáo Di Phương đánh lộn, thế nhưng tại loại này tập thể trong khi huấn luyện cũng là có chỗ tốt. Học tập cần hoàn cảnh, loại này tập thể huấn luyện bầu không khí có rất mạnh nhuộm đấm lực, có thể phấn chấn tinh thần của người ta, kích phát tiềm năng của người. Đối trưởng nắm kỹ năng có rất nhiều chỗ tốt. Di Phương không thể so Trần Hạo, tư nhân truyền thụ không nhất định có thể đạt được rất tốt hiệu quả. Rất nhanh, Di Phương liền gia nhập vào một cái trong đó trong phương trận, bên kia có tốt mấy nữ hài tử, các nàng chính là Long Môn nữ thành viên. Luyện võ tuyệt đối không chỉ là luyện tập mấy cái động tác đơn giản như vậy, này chỉ là một phần nhỏ. Khi làm hoàn thành một người động tác dạy học, kế tiếp chính là hai người đánh nhau huấn luyện. Mới học dùng liền, thật đả thật đối chiến, từng cú đấm thấu thịt, đón đỡ không được, không né tránh kịp cũng sẽ thụ tổn thương. Muốn không phải là bọn hắn có linh khí hộ thể, có thể giảm bất thương thế cùng chậm rãi khôi phục, huấn luyện như thế cường độ thật sự không chịu nổi. Nhìn một hồi lâu, Trần Hạo đối với huấn luyện tình huống vẫn tính tương đối hài lòng. Mấy ngày có thể huấn luyện là có thể đem động tác đều nắm giữ gần như, khí thế trên cũng không tệ, điều này nói rõ tất cả mọi người là rất nghiêm túc tại học. Trần Hạo cùng Mặc Cho Thiên Long từ đàng xa đi ra, đi tới huấn luyện đội ngũ phía trước. Nhìn thấy Trần Hạo cùng Mặc Cho Thiên Long đi tới, đang huấn luyện Long môn đệ tử đều ngừng lại. Mặc Cho Thiên Long là phó trưởng môn, mọi người đã rất quen thuộc, thế nhưng Trần Hạo, bởi tại dự bị ban thời gian ngốc quá ngắn, hội nghị cũng chỉ đi qua một lần, vì lẽ đó rất nhiều người đối với hắn đều chưa quen thuộc, thậm chí không thấy tận mắt hắn. Long môn thành lập sau đó, đã thành lập nên đặc biệt chế độ, rất nhiều chuyện bắt đầu chậm rãi triển khai, Trần Hạo lấy luyện đan sư thân phận nhậm chức vinh dự trưởng môn, này mới khiến mọi người mới nhận thức Trần Hạo. Bất quá không bao lâu, Trần Hạo liền đã biến thành trưởng môn, mà Mặc Cho Thiên Long lui khỏi vị trí phó trưởng môn, đã không có vinh dự trưởng môn chức vị. Điều này là bởi vì đối mặt nghiêm nghị quốc tế hoàn cảnh, Mặc Cho Thiên Long đám người cảm thấy hẳn là để cử ra một cái thích hợp hơn người lãnh đạo, Trần Hạo mới bị xác định là trưởng môn. Tại thỏa thuận một loạt biện pháp sau khi, thì có một ít thay đổi, mà Trần Hạo đã ở Long Môn thượng tầng cố ý tuyên truyền đắp nặn ở dưới, cùng mọi người dù chưa gặp gỡ, cũng đã bị mọi n người tán thành. Gặp trưởng môn, phó trưởng môn, các loại, chờ, Trần Hạo cùng Mặc Cho Thiên Long đi tới trung gian dừng lại, tăng quý trước tiên đại biểu, biểu hiện tôn kính ô quyền, khom người, la lớn. Gặp trưởng môn, phó trưởng môn. Tăng quý vừa dứt tiếng, phía dưới mọi người cũng theo tăng quý cách làm phép, ô quyền, khom người, cao giọng hô. Hơn 100 người. Trung khí 10 phần, âm thanh vang dội, đinh hai nhức óc, rất có khí thế. Thấy cảnh này, Trần Hạo cũng không khỏi cảm thấy tâm tình khuấy động. Thật giống trong lòng có đem hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hào tinh vạn trượng. Này hơn 100 người, đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh, thực lực mạnh mẽ người tu luyện. Bọn họ liền là của mình nòng cốt thành viên. Chính mình sắp sửa dẫn dắt bọn họ nên tiếp ngoại lực khiêu chiến, cản vệ quốc nhà tôn nghiêm. Nếu là nước ngoài người tu luyện dám to gan khiêu khích Trung Quốc uy nghiêm, Trần Hạo liền muốn mang theo bọn hắn đi đem đối phương tiêu diệt, dùng thủ đoạn sắc máu cùng không sợ tinh thần đánh ra một thế giới. Được. Trần Hạo biểu hiện trang trọng đáp lại một tiếng. Hắn không phải chạy vị trí này tới, cũng không là tới nơi này diêu võ dương ai. Hắn là vì dẫn mọi người quật khởi, chiến đấu mà đi tới nơi này. Hắn tôn kính từng cái nhiệt huyết phấn khởi chiến đấu chiến sĩ, bọn họ đều là chiến hữu của mình, là hậu thuẫn của mình, mà không phải tùy ý chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến hạ nhân. Trần Hạo thanh âm hùng hậu xuyên thấu toàn trường, mỗi người đều có thể nghe được tích chứa trong đó tôn kính cùng trịnh trọng. Trần Hạo không có bởi vì chính mình là trưởng môn liền vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Điều này làm cho mọi người đều trong lòng dễ chịu, mô đen mới, khởi đầu mới, bọn họ cũng hy vọng có thể lấy tiếp nhận cục diện, mà một cái có thể bị mọi người trong lòng thừa nhận người lãnh đạo chính là mấu chốt trong đó. Lại như chọn một đội trưởng, tiểu đội trưởng hoặc là cái gì lãnh đạo, nếu như không thể thu được tán đồng, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều không vui va chạm. Mà Long Môn là cái tập thể chiến đấu. Nếu như người lãnh đạo không thể bị tất cả mọi người tán thành, liền khó với chỉ huy thuận buồm xuôi gì. Không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh chiến đội, làm sao có thể ứng phó các loại nguy hiểm tình hình. Trần Hạo tuyên truyền làm quá nhiều rồi, luyện đan sư trọng yếu thân phận, bọn họ tôn kính, cái thứ nhất tiếp xúc nước ngoài người tu luyện, một trận chiến ba lấy địch tính mạng, để Long Môn từ đây rất tỉnh, bọn họ kinh ngạc, nước ngoài binh khí mạnh mẽ, Mặc Cho Thiên Long biểu diễn đã qua, là Trần Hạo chém giết đối thủ sau mới tịch thu được, để mọi người mở mang kiến thức, mở ra tầm nhìn, bọn họ thán phục, Trần Hạo thực lực, Mặc Cho Thiên Long cũng nói, còn mạnh hơn hắn, bọn họ càng là bội phục. Hiện tại Trần Hạo còn đi tới một chuyến nước ngoài trở về, làm Long Môn cấp giật chế tạo binh khí tài nguyên, bọn họ cảm kích sùng bái. Còn có bọn họ hiện tại huấn luyện, đều là Trần Hạo thu được tin tức, mới an bài xuống, vì để cho mọi người trở nên mạng. Hát mẽ. Bọn họ đối với Trần Hạo trưởng môn nhân này hiểu được rất nhiều, hiện tại cũng nhìn thấy Trần Hạo thái độ đối với bọn họ. Bọn họ không có lý do gì không đồng ý Trần Hạo trưởng môn nhân này lãnh đạo. Ở chung là song phương, bọn họ nhìn thấy Trần Hạo thái độ, Trần Hạo cũng nhìn thấy mọi người thái độ. Từ trên mặt mỗi người toát ra tới tôn kính, bọn họ trong đôi mắt chân thành, Trần Hạo biết, đây là đạt được mọi người trong nội tâm thừa nhận kết quả. Xem ra Mặc Cho Thiên Long tuyên truyền làm không tệ, một cái tập thể, lãnh đạo là hạt nhân, dựng nên hình tượng rất trọng yếu. Tình huống bây giờ, xem như là tạo thành nhất định lực liên kết cùng lực hướng tâm, đây là một rất khởi đầu tốt. Nhìn thấy mọi người chờ đợi ánh mắt, Trần Hạo ôn hòa cười, ngày hôm nay lại đây, chủ yếu là nhìn mọi người huấn luyện tình huống, kết quả vẫn tính tương đối hài lòng. Bất quá mọi người phải nhớ cho kỹ, chúng ta là lạc hậu, muốn gắng sức đuổi theo liền muốn gấp bội nỗ lực. Trần Hạo vẻ mặt từ nghiêm túc, âm thanh nghiêm khắc, chúng ta không phải quen sống trong nhung lụa thiếu gia, không phải là cùng năm thường đại binh lính, chiến đấu không thể phòng ngừa, cũng không cách nào trốn tránh. Quốc gia chúng ta thổ địa bao la, tài nguyên phong phú, xưa nay đều là bị các quốc gia nhòm ngó bảo địa, mà tình cảnh của chúng ta bây giờ giống như là năm đó Thanh Vương triều. Nếu như hiện tại không bước nhanh trở nên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành văn thanh, bị các quốc gia chia cắt, tại thổ địa của chúng ta trên tùy ý cướp đoạt. Dù cho chúng ta hữu tâm phản kháng, cũng vô lực chống đối. Trần Hạo lại nói đều là sự thực, len ken mạnh mẽ, trực thấu nội tâm. Nhớ tới trước đây, xác thực lại như Trần Hạo nói như vậy, quen sống trong nhung lụa, nhắm mắt làm liều. Nếu như lúc này nước ngoài người tu luyện thật sự đến rồi, cần nhờ cái gì chống đối, gần người tác chiến không là đối thủ, muốn đao không có, muốn thương không có, nghĩ đến đối phương mạnh mẽ binh khí, đều bước lên chạy mồ hôi ròng ròng. Chẳng lẽ muốn dựa vào binh lính bình thường đi vây quét sao? Lạc hậu liền muốn chịu đòn, không có thể chống lại sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương tại nhà chính mình bên trong tùy ý đi khắp, cướp đoạt tài nguyên. Nhìn Trần Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nghe được Trần Hạo phát ra từ phế phủ cảnh kỳ nói như vậy, trong bọn họ tâm lại một lần nữa bị chấn động, đồng thời cũng bởi vì có lãnh đạo như vậy người mà cảm thấy vui mừng. Là Trần Hạo xuất hiện để Long Môn nhanh chóng mạnh mẽ, là Trần Hạo để mọi người sớm từ ngọt trong ngộng thức tỉnh. Chương 154, chỉ điểm dạy học. Ngắn ngủn mấy phút, Long Môn có biến hóa rất lớn, đến từ mọi người nội tâm biến hóa. Mặc cho Thiên Long nhìn Trần Hạo, không có sục sôi dâng trào, khí phách tung bay, chỉ là bình thản giản dị, lo nước thương dân. Lại nhìn xuống mặt đông đảo Long Môn đệ tử, biểu hiện nóng bỏng, tâm tình tăng vọt, hùng tâm liệt hỏa, bọn họ khát vọng mạnh mẽ, khát vọng có thể anh dũng giết địch, bảo vệ gia vệ quốc. Trần Hạo lời nói sâu sắc lây nhiễm mỗi cái nội tâm của người, đốt lên mọi người trong lòng tình tinh chi hỏa, đợi một thời gian, bọn họ chắc chắn giấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Trần Hạo nhìn xem phía trước mặt hiểu rõ mọi người, lại một lần nữa mở miệng, tuy rằng chúng ta là lạc hậu, thế nhưng hiện tại, cảm giác tỉnh vẫn không tính là quá muộn, ta tin tưởng chỉ cần lại cho mọi người một chút thời gian, nhất định có thể trở thành một tên hợp lệ người tu luyện. Chúng ta tu luyện người, số lượng có hạn, chết một người thiếu một cái, tại mọi người còn chưa trưởng thành lên trước đó, ta sẽ tận lực vì mọi người che ở phía trước. Thẳng đến các ngươi có thể một mình chống đỡ một phương, mới là các ngươi phát sáng tỏa nhiệt thời điểm. Thời gian không chờ ta, hiện tại, mọi người tiếp tục huấn luyện. Trần Hạo nói chân ý cắt, hoàn toàn là vì Long Môn suy nghĩ. Muốn rèn luyện người, cũng không phải đem con ném đến trong bầy sói chịu xê. Hết, ít nhất trước phải học được, có giết địch bản lĩnh tái tiến đi thực chiến, chiều sâu tôi luyện, không phải vậy, thực sự là nhiều cũng không đủ chết. Trần Hạo tuyên bố tiếp tục huấn luyện, mọi người ngay lập tức sẽ vùi đầu vào chăm chú trong khi huấn luyện. Trần Hạo hiện tại giống như là lão đại của bọn hắn ca, tại trước mặt bọn họ vì bọn họ che phong chắn vũ, để cho bọn họ có thể an tâm trưởng thành. Phần này tâm ý, bọn họ là có thể lĩnh hội tới, mà bọn họ có thể làm chính là để cho mình mau sớm trưởng thành, thẳng đến có năng lực cùng lão đại ca kể vai chiến đấu. Nhìn tất cả mọi người đều là cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện, so với trước kia càng tập trung vào, dụng tâm hơn, Trần Hạo cùng Mặc Cho Thiên Long cũng là thỏa mãn gật đầu. Đây chính là bọn họ Long Môn tương lai chủ lực. Quốc nội, nước ngoài, mỗi khi cần, bọn họ chính là Long Môn trường mâu cùng kiên thuẫn, vì chính mình, vì quốc gia, phấn khởi chiến đấu tại các nơi trên thế giới. Thiên Long, Long Môn công tác làm được cũng không tệ lắm. Trần Hạo lần thứ nhất cùng mọi người chính thức gặp mặt, có thể có hiệu quả như vậy, trước mặt kỳ công việc quảng cáo không thể tách rời. Hừ, sắp thực ra dáng rồi. Bất quá có thể thu đến hiệu quả tốt như vậy, với ngươi biểu hiện của mình cũng là không phân ra. Nếu không phải ngươi tự thân có đầy đủ mị lực, chỉ dựa vào tuyên truyền, làm cho dù tốt cũng chỉ là giống thật mà là giả mặt ngoài công chính thôi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tôn trọng thực lực, trong bộ đội cũng là như vậy. Nói đến, ngươi xem như là một cái nhỏ nhất, bất quá cũng là ưu tú nhất một cái. Mặc cho Thiên Long đối với hôm nay Trần Hạo cùng Long Môn biểu hiện của mọi người đều cảm giác rất hài lòng. Hôm nay gặp mặt, đem lúc trước tuyên truyền chuyển hóa thành hiện thực, Trần Hạo chính mình cũng tiến thêm một bước củng cố của mình địa vị và hình tượng. Long Môn liền chân chính tạo thành lấy Trần Hạo làm trụ cột. Tập thể có lãnh tụ tinh thần ý hệ địa vị. Trần Hạo cùng Mặc Cho Thiên Long vừa nói, vừa đi tới huấn luyện đội ngũ ở trong, gần người cảm thụ huấn luyện của bọn hắn tình huống. Hiện tại đánh nhau huấn luyện vẫn là ở vào thông thạo chiêu thức giai đoạn, luyện tập lên cần phối hợp lẫn nhau, xem ra có vẻ không đủ trôi chảy, cũng không đủ vui thai vui mắt. Hừm, không sai, bất quá ngươi tại thời điểm xuất thủ còn chưa đủ quyết đoán, không đủ tàn nhẫn. Trần Hạo nhìn hai người huấn luyện, dừng lại nói ra, xin mời trưởng môn chỉ điểm. Hai cái này đều là tu vi tại tầng thứ nhất đệ tử, đối với Trần Hạo rất kính ngưỡng, nghe được Trần Hạo nói tới, bọn họ dừng lại liền khiêm tốn thỉnh giáo Trần Hạo. Ra chiêu, muốn làm đến quyết đoán, muốn tàn nhẫn, liền muốn mang tới tâm tình. Huấn luyện lúc, có thể hạ thủ lưu tình, thế nhưng không nên mang theo cái mục đích này ra tay. Mà là muốn đem đối phương cho rằng kẻ địch như thế, ra tay muốn tàn nhẫn, phát hiện cơ hội muốn quyết đoán, như vậy mới có thể khiến chính mình rất tốt lĩnh ngộ đánh lộn tinh thần, bồi dưỡng đánh lộn bản năng. Các loại, chờ, chiêu thức của mình chứng thực đúng chỗ thu tay lại được nữa, điểm đến là dừng. Như vậy, một khi đối đầu kẻ địch, điểm đến là dừng liền sẽ biến thành bắt vào tay. Tâm tình còn có thể tăng lên thân thể tiềm năng, kích thích ra to lớn tiềm lực, hung hăng một quyền so với tâm bình khí hòa một quyền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Hạo mặc dù là quay về trước mặt hai ngư, y nói, thế nhưng tiếng nói của hắn xuyên thấu toàn trường, mỗi người đều có thể nghe được. Đây là trong khi huấn luyện phổ biến hiện tượng, bọn họ trên căn bản đều không có thể nghiệm qua ra trận giết địch, khó mà lĩnh hội, thế nhưng có thể chậm rãi thử nghiệm. Nghe được Trần Hạo giải thích, rất nhiều người đều là gật gật đầu, đánh lộn chính là vì giết địch mà sinh. Đánh lộn tinh thần tại trong khi huấn luyện rất khó lĩnh ngộ được nơi sâu xa, chỉ có tại huyết trong lửa trải qua tẩy lễ, nhìn từng cái tiên hoạt sinh mệnh ngã vào thủ hạ của chính mình, mới có thể nhanh chóng khắc sâu cảm nhận được huyền bí trong đó. Tạ trưởng môn chỉ điểm. Hai người đệ tử tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, chăm chú nói cảm tạ. Người tên là gì? Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cảm thấy đệ tử này cũng không tệ lắm, tu vi tuy rằng thấp một chút, nhưng nhìn rất có linh tính. Một M7 mấy thân cao, trường không phải rất xuất chúng, thế nhưng rất có đặc điểm, một viên đầu giữ lại đầu cua, có vẻ đặc biệt, tròn mặt tròn, hai con mắt cũng là thật to, so với bình thường nam nhân muốn trong suốt, chỉ nhìn đầu lời nói, dễ dàng tưởng rằng người mập mạp, thế nhưng hắn vóc người kỳ thực rất tốt. Trường môn, đệ tử gọi Lưu Nguyên. Lưu Nguyên cung kính báo lên tên của chính mình. Được, Lưu Nguyên. Hiện tại, ngươi công kích ta xem ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đừng lo lắng sẽ làm bị thương đến ta. Nhìn thấy Trần Hạo muốn hôn giáo dục con người bằng hành động gương mẫu đạo, chung quanh đệ tử đều nhìn lại, rất nhanh làm thành một vòng nhỏ. Lưu Nguyên cùng Trần Hạo đối diện mà đứng, cách ra 2 mét khoảng cách. Đạt được Trần Hạo tự mình truyền thụ, cơ hội này rất khó chiếm được. Lưu Nguyên biết đây là trưởng môn đang khảo nghiệm lĩnh ngộ của mình năng lực, tâm tình của hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn cũng cảm thấy tại cùng đồng đội phối hợp thời điểm, cảm giác có điểm không đúng, trải qua Trần Hạo như thế nhắc lên rút, có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Hiện tại có cái hoàn mỹ buổi luyện, hắn tự nhiên rất muốn thử một chút. Lưu Nguyên tay phải nắm tay thu hồi xúc thế, đột nhiên, uống, hắn hét lớn một tiếng, bình tĩnh, khí thế bỗng rút lên, chân trái giơ lên bước ra, thân thể nghiêng về phía trước, chân phải dùng sức đạp đất, tiếp theo, hắn mặt lộ dữ tợn, nắm đấm nhanh chóng vung ra, mang theo một luồng tàn nhẫn, tiêu sát chi ý, phá tan lãnh phong, nhắm thẳng vào Trần Hạo vị trí trái tim. Nhìn thấy Lưu Nguyên thế tiến công, Trần Hạo gật gật đầu, so với lúc trước huấn luyện, hiện tại ra chiêu liền quyết đoán, tàn nhẫn hơn nhiều. Huấn luyện hoặc là đánh lộn thời điểm tranh tài, rất ít công kích đối phương trái tim, mà là lồng ngực hoặc là bụng, trái tim được cự lực đả kích có thể sẽ cơn sốc dẫn đến tử vong. Lưu Nguyên hiện tại vừa ra tay liền quyết đoán đánh vị trí này, nói rõ hắn đã lĩnh ngộ một ít, hắn cũng biết mình không đả thương được Trần Hạo, vì lẽ đó ra tay thì ra không do dự, đồng dạng một quyền, không cần hiệu quả, quyết đoán lựa chọn chí mạng vị trí, đây chính là quân sự đánh lộn tinh túy. Hơn nữa Lưu Nguyên lúc này ra tay xem ra có chút khuôn mặt dữ tợn, điều này nói rõ tâm tình của hắn trên mang theo muốn giết tổn thương ý của đối phương, từ hắn vung quyền tốc độ, có thể cảm nhận được so với bình thường phải nhanh một chút, đây chính là tiềm năng tác dụng. Tiềm năng của người sẽ phải chịu tâm tình, ý chí ảnh hưởng. Lúc bình thường không xê dịch nổi vật phẩm, có thể sẽ nhận được kích thích thời điểm liền chuyển được động. Đối mặt Lưu Nguyên một quyền, Trần Hạo không có né tránh, trong thân thể linh khí vận chuyển đến ngực trái, thâm hậu lồng ngực biến thành cứng rắn mà lại có cường đại có giãn, có thể hóa giải Lưu Nguyên công kích, lấy Lưu Nguyên thực lực bây giờ, còn không đả thương được hắn. Vang một tiếng, Lưu Nguyên nắm đấm nện ở Trần Hạo ngực trái, cực lớn sức mạnh đem Trần Hạo đẩy lùi vài bước. Dù sao Trần Hạo cũng không học qua thiên cân truy công phu, chỉ dựa vào thân thể trọng lượng là không ngăn được này cỗ lực đẩy. Lưu Nguyên một quyền thật đả thật rơi vào Trần Hạo trên người, cảm giác so với mình bình thường ra quyền sức mạnh lớn rất nhiều, cần phải có 1 tấn trở lên, so với bình thường có thêm 200 kg trở lên, đây chính là kích phát tiềm năng mà gia tăng sức mạnh. Loại đả kích này thực sự là sảng khoái, cùng đánh đống cát, huấn luyện đúng vậy bó tay bó chân hoàn toàn hai cái dạng. Nhìn Trần Hạo bị một quyền của mình đẩy lùi 2 bước, hóa giải sức mạnh, không có thụ đến thương tổn, hắn cũng thiết thực cảm nhận được Trần Hạo mạnh mẽ. Hừ, lĩnh ngộ không sai. Bất quá luyện võ không chừng mực, còn phải tiếp tục cố gắng. Trần Hạo cảm giác Lưu Nguyên sát thực lĩnh ngộ một vài thứ, kích phát rồi tiềm năng, đánh ra thực lực, lại như siêu trình độ phát huy như thế. Có người cũng là nghiến răng nghiến lợi đánh, thế nhưng cái kia chỉ là Lưu Vu biểu diện, thật muốn đánh tại chí mạng vị trí, khả năng chính mình cũng biết sợ. Tàn nhẫn, là tàn nhẫn tại ý chí trên, sơ kỳ thời điểm thông qua vẻ mặt để lộ ra đến ngoan ý, đã đến thành thục thời điểm, trên nét mặt sẽ không rõ ràng, cũng có thể mặt không hề cảm xúc, hoặc là tiếu lý tàng đao. Có người vốn là thực lực giống như vậy, thế nhưng tại bị thương sau khi nhưng sẽ bùng nổ ra to lớn tiềm lực, để thực lực tăng vọt, đánh bại đối thủ. Đây là bị động, cơ hội như thế không thường có, khả năng đối phương căn bản không có lưu lại cho ngươi bạo phát cơ hội, mà là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hay hoặc là cho ngươi liền tức giận cơ hội cũng không cho, liền trực tiếp chi trả đi. Trần Hạo hy vọng Long Môn đệ tử có thể tại chiến đấu trước đó liền đem tiềm lực trình độ lớn nhất bộc phát ra. Cuộc thi trước liền ôn tập được, so với cuộc thi thời điểm tìm vận may ắt phải tốt hơn nhiều. Trần Hạo một phen làm mẫu, rất nhiều người đều có điều cảm ngộ, bất quá Trần Hạo cũng không thể khiến mỗi người đều như thế thử một chút, vậy hắn trưởng môn nhân này không phải biến thành đống cát rồi. Lĩnh ngộ cần nhờ ngộ tính, cũng cần thông qua huấn luyện tích lũy, chỉ minh bạch như thế một loại ý tứ thì có cái nỗ lực phương hướng, tỷ lệ thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn thấy tên to xác lửa nóng ánh mắt, Trần Hạo đối với Tang Quý kêu một tiếng. Tang Quý là Long Môn dịch đấu trình độ cao nhất một cái, so với Trần Hạo còn muốn tinh thâm một ít. Lúc đó Trần Hạo học gần như trở về trường học đi tới, sau đó một mực không có lại tranh tài, hắn cũng có chút tay ngứa ấy. Nhân cơ hội cho mọi người diễn luyện một hồi, cũng làm cho mọi người khỏe mở mang kiến thức một chút, cao thủ chân chính tại đánh lộn trên là làm sao mà qua nổi chiêu. Tang Quý, chúng ta tới đánh một trận, cho mọi người làm mẫu một cái đánh lộn. Được. Tang Quý đối với cái này cũng rất chờ mong. Trần Hạo cùng Tang Quý làm mẫu, để mọi người mở tầm mắt, tất cả mọi người đều làm thành một vòng lớn, tâm tình kích động, lửa nóng. Trần Hạo là cách đấu cao thủ, Tang Quý cũng là cách đấu cao thủ, hai người đều là Long Môn bên trong đứng đầu nhất cách đấu thiên mới, bọn hắn so chiêu, tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc, làm sao có thể không khiến người ta chờ mong. Chương 155, làm mẫu. Trên chỉnh thể thực lực, Tang Quý tự nhiên không phải Trần Hạo đối thủ, tu vi của hắn mới là tầng thứ 2 hậu kỳ, so với Trần Hạo chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng tại đánh lộn phương diện, hắn có được trời cao chiếu cố thiên phú, thời gian huấn luyện cũng so với Trần Hạo trường, vì lẽ đó tại đơn thuần kỹ thuật đánh lộn phương diện so với Trần Hạo mạnh hơn một ít. Gần người đánh lộn ngoại trừ thân thể cơ sở điều kiện ở ngoài, then chốt hay là muốn xem kỹ thuật cùng phản ứng. Đơn thuần tỉ thí đánh lộn, Trần Hạo cùng Tang Quý thực lực lôi kéo một cái, kỳ thực có thể nói là không kém nhiều, lực lượng ngang nhau. So với nước ngoài giác đấu chàng trên đánh lộn thi đấu, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, vui tai vui mắt. Chân chính lấy giết người làm mục đích đánh lộn, tuyệt đối là khiến người ta kinh tâm động phách, sợ mất mật.